Chương 900, ba người ba ý một chương 900, ba người ba ý một cho dù là Trần Bình Bình hay hoàng đế cũng không ngoại lệ, cho nên trong tuổi ấu thơ của Phạm Nhàn ở Đặng Châu, Phí Giới đã từng đi hỏi Ngũ Trúc. Tới khi Phạm Nhàn vào kinh lại không chỉ một lần đối mặt với câu hỏi này, cho nên từ đầu đến cuối Trần Bình Bình vẫn không hiểu nổi, khi tới thời khắc nguy hiểm như vụ phục kích trong sân cốc, vì sao Phạm Nhàn vẫn không chịu sử dụng cái dương. Còn về mấy lời tuyên bố nhảm nhí của Phạm Nhàn nói cái dương không nằm trên tay y, một người lao luyện như Trần Bình Bình, đương nhiên là không tin. Đương nhiên Trần Bình Bình không tin. Những người năm xưa đều biết chiếc dương đó từng nằm trong tay Diệp tiểu thư, có điều khi Diệp tiểu thư gặp họa vẫn không sử dụng chiếc dương này. Điều này chứng minh lúc đó chiếc dương hoàn toàn không nằm trong Thái Bình biệt viện. Sau đó, Trần Bình Bình tiến hành điều tra kỹ lưỡng đối với Thái Bình biệt viện, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của chiếc dương. Một vật thể siêu nhiên như vậy, cương không thể tùy tiện mất đi được. Thế thì chỉ có Ngũ Trúc mới biết tung tích của chiếc dương. Còn khi Phạm Nhàn chậm rãi trưởng thành, sinh tồn trong môi trường hiểm ác của kinh đô, nếu Ngũ Trúc thụ thương không thể ở bên Phạm Nhàn, chắc chắn hắn sẽ giao chiếc dương đó cho Phạm Nhàn, để y mang theo mọi lúc mọi nơi, đề phòng nguy hiểm có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Đây cũng là suy đoán của Trần Bình Bình, và khoảng cách giữa suy đoán của ông với thực tế cũng không quá xa xôi. Chỉ có một điểm ông đã nghĩ sai, bởi vì cả ông và hoàng đế đều chưa tận mắt nhìn thấy chiếc dương ấy, cho nên họ hoàn toàn không biết về quy mô kích thước của chiếc dương. Không sai, đúng là Phạm Nhàn có cái dương đó, nhưng cái dương đó thật không thể giấu qua thai mắt mọi người mà mang theo bên cạnh. Trong lúc Phạm Nhàn bất cẩn gặp phục kích trong sân cốc, chẳng biết cái dương kia đang nằm lênh đênh trên mặt nước ở nơi nào. Nên tiếp ánh mắt trêu ngươi của lão thọ, Phạm Nhàn rất thành khẩn giang hai bàn tay và nói, ta thực sự không biết cái dương gì cả. Ý gì nhất định phải giữ lại bí mật này. Cho dù ông lão trước mặt có đoán được điều gì, ý cũng không thể thừa nhận. Nếu để hoàng đế biết cái dương đang nằm trong tay ý, thân là một vị quân vương, chắc chắn hoàng đế không thể cho phép một pháp bảo cực kỳ thần bí có thể giết chết cao thủ nằm bên cạnh con trai mình. Hoàng đế sẽ mở miệng yêu cầu, do đó từ đầu Phạm Nhàn đã không thừa nhận. Trần Bình Bình lắc đầu, không muốn tiếp tục truy hỏi. Ông biết thằng nhóc này luôn muốn giữ cho mình vài món pháp bảo hộ thân. Phạm Nhàn mỉm cười chuyển đề tài, Ngũ Trúc thúc, cái dương không thể hiểu nổi đó, đây là hai điều mà ngài không tính đến. Vậy điều thứ ba là gì? Trần Bình Bình nhìn hắn với vẻ niềm ai, chuyện thứ ba thật đơn giản, ta chưa từng tính đến, rõ ràng là xe ngựa trong viện có thể che chở cho ngươi một thời gian, với khả năng của ngươi và ảnh tử kia, xâm nhập vào rừng tuyết và tẩu thoát một mình không phải là việc quá khó khăn, ngay cả khi phải bị thương đôi chút, cũng không đến nỗi như hiện tại. Ngươi đã ở trong viện lâu rồi, rõ ràng biết, cao thủ và sát thủ không cùng tồn tại trong một lĩnh vực, muốn ám sát một cao thủ thì đơn giản, muốn ám sát một sát thủ lại cực kỳ khó khăn. Nhưng ngoại trừ những người trong viện, có lẽ không có bao nhiêu người biết ngươi là một sát thủ cựu phẩm. Cái gọi là không nghĩ tới, chính là không nghĩ tới ngươi lại ngu ngốc như vậy. Trần Bình Bình có vẻ hơi tức giận. Phạm Nhàn hơi ngỡ ngàng, lập tức cười lạnh nói, ngài đang nói tới chuyện ta xâm nhập rừng tuyết để tiêu diệt những cỗ máy bắn nỏ. Đây mà là ngu ngốc à? Cho dù ta tẩu thoát được nhưng thủ hạ của ta sẽ ra sao? Đừng quên, trong vụ sơn cốc lần này, ta đã mất gần 20 thủ hạ, ta không mắng ngài máu lạnh thì thôi, nhưng ngài lại chửi ta ngu ngốc. Máu lạnh? Trần Bình Bình nhìn Phạm Nhàn, như cười như không, chẳng lẽ ngươi đã quên, thứ mà giám sát viện chúng ta cần nhất chính là máu lạnh. Cái lạnh lùng vô tình của ngươi ngày trước đâu rồi? Phạm Nhàn nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, hạ giọng nói, đó là người của ta. Chỉ là những người dưới quyền của ngươi mà ngươi đã không chịu hy sinh, nếu tương lai buộc phải hy sinh những người quan trọng hơn, ngươi sẽ xử lý thế nào? Hành động lần này của ngươi dễ dàng xuyên thủng lớp vỏ lạnh lùng bên ngoài của mình, phơi bày vẻ yếu đuối bên trong, đó chính là ngu ngốc. Cường giả không chỉ cần sức mạnh của thân thể, tâm thần cũng phải thật kiên cường, loại tình cảm nhu nhược này chỉ khiến tương lai ngươi chết không có đất chôn. Trần Bình Bình híp mắt lại, lóe lên hàn quang. Chương 901, ba người ba ý hai chương 901, ba người ba ý hai đó không phải là nhu nhược. Phạm Nhàn dứt khoát phản bác, đó là điều ta cần phải làm. Đừng quan tâm quá nhiều. Trần Bình Bình ngáp một cái và nói, cũng đừng để chuyện ngươi cần làm trở nên quá nhiều. Ta chỉ nghĩ chắc nhạc mẫu của ngươi sẽ rất vui mừng, cuối cùng cũng biết được điểm yếu của ngươi ở đâu. Trưởng lão Phạm Nhàn run rẩy, cảm nhận được một dấu hiệu chẳng lành, chợt cau mày, ta chỉ quan tâm đến những người mà ta quan tâm, còn bất kể có bao nhiêu người chết trước mặt ta, ta cũng không nhấn mày tới một cái. Mẫu thân của ngươi quan tâm đến tất cả mọi người trong này. Trần Bình Bình nhắm mắt nói, xét trên phương diện này, ngươi thông minh hơn cô ấy, mạnh hơn cô ấy, nhưng vẫn chưa đủ, so với cô ấy, ngươi chỉ có thể sống thêm được mấy ngày mà thôi. Phạm Nhàn vỗ tay, ôn tồn nói, những chuyện như vậy đâu cần phải nói nhiều, ngược lại tốt nhất là mọi người chúng ta đều có thể sống lâu trăm tuổi. Ý lìa đẩy bánh xe lăn xoay vài cái, phía trước biết lên, đi nửa vòng xung quanh Trần Bình Bình. Trần Bình Bình nhìn cảnh tượng này, không nhịn được bật cười, hỏi, có vui không? Rất vui. Phạm Nhàn trả lời nghiêm túc, ngài ngồi trên xe lăn bấy nhiêu năm, sao không nghĩ cách tạo vài trò chơi giải trí, điều này chứng minh rằng ngài rất vô vị. Suốt ngày ngài chỉ đắm chìm trong thế giới âm u, cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì chứ? Nếu xét theo suy nghĩ của Phạm Nhàn, tốt nhất Trần Bình Bình nên sống cuộc sống riêng của mình, dùng những năm cuối đời để khám phá những ngọn núi cao, mang theo những cơ thiếp xinh đẹp xung quanh mình, tận hưởng tuần trăng mật gì đó. Dù sao cũng tốt hơn cống hiến cả đời cho những âm mưu chính trị nhàm chán. Có điều ít cũng hiểu rõ, đối với Trần Bình Bình, tính toán những chuyện này không chỉ là công việc mà còn là một loại thú vui, một loại nghệ thuật. Cho nên ý cũng không nói thêm điều gì. Sau khi ta qua đời, Trần Bình Bình giơ bàn tay gầy gò lên, tùy ý vung tay trong công chúng, chỉ vào gian nhà xung quanh. Trần viên này sẽ là của ngươi, những nữ nhân trong này, ngươi muốn giữ lại thì giữ, không muốn thì để họ tự đi. Phạm Nhân hiểu, đương nhiên ông lão này không quan tâm tới mạng sống của những mỹ nữ đó, chẳng qua chung sống nhiều năm, dẫu sao cũng có chút cảm tình, cho nên ý cũng gật đầu. Vấn đề về Tần gia nên xử lý ra sao? Phạm Nhàn đột nhiên hỏi, tuy Trần Bình Bình muốn y coi trọng đại cục, bây giờ không nên quang minh chính đại động binh đao, nhưng y ta vẫn phải đáp lễ đôi chút. Trần Bình Bình lắc đầu, nói, mọi người đều muốn mạng của ngươi, Tần gia không tốt hơn cũng không tệ hơn ai khác, nếu ngươi hành động ngay bây giờ sẽ làm hỏng đại cục của ta. Tạm thời nhẫn nhịn, đợi tương lai chứng kiến gia tộc bọn họ đều bỏ mạng, đó cũng là một chuyện vui vẻ. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, trên gương mặt anh tuấn có thêm vẻ bất đắc dĩ, lại phải nhẫn nhịn à? Phương diện ạ nhi, ngươi nên học hỏi từ phụ thân ngươi. Trần Bình Bình nói với vẻ như cười như không, cho dù tất cả mọi người trên thế gian này đều chết sạch, ta thấy phụ thân ngươi vẫn sống được đấy. Đừng nói đó không phải là bản lĩnh, chỉ cần sống sót thôi, bản thân đó đã là bản lĩnh lớn nhất rồi. Hàng mi như kiếm của Phạm Nhàn bỗng giãn ra, y thong thả nói, dù sao ta cũng chỉ là một thanh niên, trong chuyện này ta nhất định phải thể hiện thái độ của mình. Bằng không bất cứ loại nhãi nhép nào cũng dám thử ám sát ta, thế thì phiền phức lắm. Trần Bình Bình nhìn y gì Phạm Nhàn lại như không chú ý tới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của ông lão, miệng cười nói, ta nể mặt ngài, không động tới Tần gia. Ta cũng giúp ngài che giấu, đợi đến khoảnh khắc bùng nổ. Nhưng với những kẻ còn lại, dù sao ta cũng phải giết vài tên để chôn cùng thuộc hạ của ta chứ. Nếp nhăn trên khuôn mặt Trần Bình Bình càng sâu hơn, thở dài nói, những người khác thì liên quan gì với vụ phục kích trong sơn cốc lần này? Chẳng phải ngài vừa nói đấy à? Tất cả bọn họ đều muốn ta chết. Phạm Nhàn cười nói, đã vậy, cho dù bọn họ có liên quan đến vụ phục kích lần này hay không, ta cũng ra tay trước giết vài người để lập uy, chắc bệ hạ cũng không trách ta mấy. Trần Bình Bình không tán thành, lắc đầu, Yến Tiểu Ất vốn không tham gia vào việc này, ngươi tại sao phải kết tử thù với hắn? Phạm Nhàn cười lạnh nói, con trai của Yến Tiểu Ất thì sao? Nửa năm trước ngài chỉ nói là hắn có con trai rất tài giỏi, nhưng lại không nói cho ta biết Tam Thạch cũng bị thằng nhãi này giết. Ngài càng không nói cho ta biết, vị huynh đệ mũi tên nhỏ này đang nằm trong quân phòng vệ kinh đô. Chương 902, ba người ba ý ba chương 902, ba người ba ý ba Trần Bình Bình im lặng. Trong chuyện này, vốn dĩ lão không giải thích hết mọi thứ cho Phạm Nhàn. Hắn chắc hẳn Phạm Nhàn dựa vào lực lượng của mình để tra ra. Vì thế ông lão không tiện thuyết phục thêm, chỉ chậm rãi nói, ngươi muốn trả thù nhưng lại không thể động vào lão Tần gia, chẳng lẽ ngươi định giết vừa một phen? Lão Tần gia đã bị ngài đẩy sang phía công chúa trưởng. Phạm Nhàn không hề khách khí nhắc nhở, ta chém nhạc mẫu của mình một nhát đao, để bọn họ chịu lửa giận thay cho lão Tần gia, có vấn đề gì nào? Vấn đề thì đúng là không có. Trần Bình Bình nói với giọng âm trầm, chỉ có điều cách giải quyết của ngươi có phần không nói lý. Phạm Nhàn xì một tiếng, bật cười nói, gặp phải người quá tuân thủ lý lẽ như ngài nên ta muốn lười dùng miệng lưỡi thôi. Đâu phải ngài không biết người trẻ tuổi chúng ta vốn quen thói ngang ngược không nói lý. Mùa đông ở kinh đô, nơi nơi đều lạnh lẽo. Tuy chưa đến những ngày giá lạnh nhất của năm, nhưng tuyết đang phủ kín nhà cửa dân chúng, phủ kín lan can ngọc và bức tường đỏ. Thi thoảng lại có vài trận tuyết lớn đổ xuống, toàn bộ kinh đô đều bao phủ trong hơi lạnh, ngay cả tường đỏ rộng lớn của hoàng cung bị tuyết thấm ướt, biến thành màu ngăm đen. Cũng như bức tường hoàng cung đỏ rực đã thay đổi màu sắc, toàn bộ văn võ trong triều đình đều cảm nhận được, tâm trạng của bệ hạ Đại Khánh hoàng đế cũng có chút âm trầm, có phần bực bội. Tin tức về việc Phạm Nhàn bị phục kích đã gây chấn động kinh đô từ lâu, mọi người dần dần nắm được chi tiết trong sự việc, cũng đoán được chắc chắn có những nhân vật quan trọng trong quân đội tham gia vào vụ này. Mỗi khi nghĩ đến việc quân đội mà hoàng đế bệ hạ khống chế nghiêm ngặt nhất cũng có vấn đề, bá quan văn võ đều im lặng cảnh giác, không dám nói nhiều thêm một câu. Trong những ngày tiết triều tiếp theo, ngoại trừ tất cả các chính sự, vấn đề được thảo luận nhiều nhất chính là chuyện Phạm Nhàn bị phục kích. Việc điều tra do giám sát viện dẫn đầu, phối hợp với đại lý tự và khu mật viện đã được triển khai từ lâu. Chỉ có điều 200 cái đầu người kia đã được vẽ tranh đối chiếu nhiều lần, nhưng vẫn không thể tìm ra chút manh mối nào, trong khi đó kẻ sống sót mà giám sát viện tóm được lâu nay vẫn đang hấp hối, chỉ giữ được mạng sống, tạm thời không cách nào thẩm vấn. Ngoại trừ manh mối như những chiếc nỏ thủ thành, trang phục, việc điều tra vụ án phục kích Khâm Sai đại nhân vẫn không chút tiến triển. Tuy sắc mặt của hoàng đế bệ hạ vẫn bình tĩnh như thường, nhưng các đại thần may mắn tham gia yết triều đều có thể cảm nhận được lửa giận trong đôi mắt của bệ hạ càng ngày càng mãnh liệt, chỉ không biết khi nào ngọn lửa này sẽ bốc lên, biến tất cả các đại thần này thành tro bụi. Thật ra mọi người đều hiểu, năm ngoái Phạm Nhàn đại nhân được phong làm Khâm Sai toàn quyền khu vực Giang Nam, rồi đội vội vàng vàng rời khỏi kinh đô là vì lý do gì. Đó là vì tin đồn từ phía Bắc Tề lan tới, rất trực tiếp vạch trần mối quan hệ bí ẩn giữa bệ hạ và tiểu Phạm đại nhân. Để đề phòng tình hình kinh đô dung chuyển, để gìn giữ danh dự hoàng tộc, và hơn thế nữa, để triều đình Khánh Quốc có thể thoát khỏi bí mật hơi lung túng này, bệ hạ đã biến tướng trục xuất tiểu Phạm đại nhân đến Giang Nam. Nhưng không ai tưởng tượng nổi, Phạm Nhàn vừa đặt chân đến Giang Nam đã làm biết bao việc to, cải tổ nội khố, tổ chức chiêu mua, hỗ trợ công việc tu sửa công trình trị thủy. Trong chưa đầy nửa năm, y đã hô mưa gọi gió, giải quyết vấn đề quốc khố chống rông đã quấy nhiều Khánh Quốc trong nhiều năm. Tới cuối cùng, y còn lợi dụng cơ hội trở về quê hương thăm viếng để dọn sạch ổ chuột dịch bệnh ở Giao Châu. Phó tướng thủy quân Giao Châu Đảng Kiều Ba đã bị áp giải về kinh đô từ lâu, đã lấy xong lời khai, hoàn thiện bản án, tới mùa thu sẽ bị xử trảm. Tiền trong kho bạc Giang Nam cũng đã được chuyển về kinh đô, cuối cùng triều đình cũng có đủ lòng tin để bắt đầu tay vào tu sửa đê điều, giảm thuế giúp đỡ nạn nhân thiên tai bằng. Và tất cả những việc này đều là công lao của Phạm Nhàn đối với triều đình Khánh Quốc. Thực ra trong lòng tất cả các đại thần đều đang suy tính, một người như thế vậy, đương nhiên không thể đặt ở Giang Nam mãi được, chỉ e chung quy cũng phải về kinh. Hơn nữa, chắc chắn bệ hạ sẽ cho rằng đã qua một năm, tin tức kia đã phai nhạt từ lâu, những thế lực bên trong kinh đô sẽ học cách tiếp nhận tình hình này, cuối cùng đứa con tư sinh bị trục xuất đến Giang Nam cũng có thể danh chính ngôn thuận bước vào triều đình. Chương 903, ba người ba ý bốn chương 903, ba người ba ý bốn nhưng không ai có thể ngờ nổi, ngay trên đường trở về kinh đô báo cáo công việc, tiểu phạm đại nhân lại phải đối mặt với âm mưu ám sát. Đây không chỉ là chuyện ám sát một khâm sai đại nhân, hay chỉ là việc ám sát một người mang dòng máu của rồng, mà là sự việc đã chạm đến ranh giới mấu chốt của triều đình. Nếu không thể điều tra rõ ràng vụ việc này, như vậy chỉ chứng tỏ khả năng kiểm soát khánh quốc của bệ hạ đã kém xa năm xưa. Mà trong thời điểm cuộc tranh đấu kế vị đang từ từ nổi lên mặt nước, loại tín hiệu này không khác gì như là một vết thương đỏ lòm trên người con cá voi khổng lồ trong lòng đại dương, đủ để thu hút vô số cá mập tới đây, tham lam cướp đoạt đồ ăn. Nhưng từ đầu đến cuối vụ án này vẫn như một đám mây mù, tốn rất lâu vẫn không thể nhìn rõ bản chất bên trong. Nếu kéo dài lâu hơn, chỉ e bệ hạ sẽ nổi giận, bất chấp hậu quả, giáng thiên lôi nghiêm trị. Mà trong triều, những vị đại thần vốn tính cẩn thận đều rất sợ cục diện như vậy. Họ lo rằng bệ hạ quá thương cho Phạm Nhàn, quá để ý tới thể diện, trong tình huống không có chứng cứ sẽ công kích lung tung, trừng phạt không hạn độ, thậm chí mở rộng vụ việc này tới mức độ mà khánh quốc không thể chịu được nổi. Kính mong bệ hạ cân nhắc kỹ lưỡng. Một vị lao thần trong hàng ngũ quan văn rời khỏi hàng ngũ, quỳ dưới ngai vàng, nói với vẻ đau xót: cân nhắc cái gì? Hoàng đế Khánh Quốc nhướng mi mắt có vẻ nặng nề lên. Mấy ngày gần đây, dấu hiệu nạn báo tuyết ở miền Nam dần hiện rõ, số lượng tấu chương từ các châu, các khu vực thậm chí còn nhiều hơn cả bông tuyết rơi trắng bầu trời. Không phải đang giơ tay xin bạc từ triều đình thì là yêu cầu nhân lực, không nữa thì than vãn không ngừng, xin sỏ giảm thuế và miễn trương binh vào năm sau. Giảm thì cứ giảm đi, người kia nói đúng, dựa vào việc đảo bạc từ đất này, cho dù cạo sạch ba thước đất cũng không thể đảo ra nhiều lợi nhuận. Cái chuyện kiếm bạc vẫn phải dựa vào việc bán hàng hóa. An Chi đã kiếm được rất nhiều bạc cho triều đình từ Giang Nam, đương nhiên triều đình cũng không đội đòi tiền thóc lúa từ các châu các quận. Chỉ có điều Tiết Thanh ở Hàng Châu đã gửi đến thông điệp khẩn cấp, chẳng lẽ năm nay tuyết ở Giang Nam cũng lớn đến vậy? Hoàng đế cao mày, năm ngoái một trận hồng thủy vào mùa thu đã cuốn đi không biết bao nhiêu con dân của mình, phá hủy không biết bao nhiêu nhà cửa, đồng ruộng màu mỡ của dân chúng. Khó khăn lắm mới trèo chống được hơn một năm, triều đình mới dần phục hồi, giờ ước hờ chữa được chút ít sức lực, ai ngờ lại đột nhiên có một trận tuyết lớn. Ông trời thật sự không để mặt người làm thiên tử này. Tuy vậy, nghe nói hình như Hàng Châu hội ở Giang Nam đã dự báo được thảm họa tuyết rơi vào mùa đông, đã nhiều lần chuẩn bị từ trước. Dù sao, đây cũng là một tổ chức dân gian, khi cứu trợ thiên tai, họ hành động mau lẹ hơn quan phủ một chút. Mỗi khi nói đến việc này, mẫu thân ở trong cung cũng mỉm cười, lão nhân gia là người từ bi, không nỡ chứng kiến cảnh khốn khổ của nhân dân. Nói thế nào đi nữa thì bây giờ Hàng Châu hội này cũng do các vị quý nhân trong cung góp tiền thành lập, các quý phu nhân trong cung đều cảm thấy mặt mày vẻ vang. Hoàng đế không nhịn được bật cười, thần nha đầu đúng là rất tâm huyết với việc này, xem ra ở mãi trong cung đã khiến con bé trắng án, chắc cũng bị tướng công của nó chiều hư rồi, đường đường quận chúa nương nương mà lại đi hao tâm tổn trí vào mấy việc thế này. Hoàng đế đột nhiên tỉnh táo lại, mới nhận ra mình vừa suy tư đến thất thần, nhưng ngay cả trong lúc đang thất thần suy nghĩ trong đầu hắn cũng liên quan đến người trẻ kia. Vì thế, khi im lặng một hồi, hắn lại nở nụ cười và lặp lại câu hỏi một lần nữa. Cân nhắc cái gì? Người đang quỳ trong điện là thư đại học sĩ từ môn hạ Trung Thư, vị đại học sĩ này tuổi tác đã cao, luôn được bệ hạ tôn trọng, hơn nữa còn luôn đóng vai trò thần tử khuyên can trong triều đình, cho nên trong lúc thảo luận về việc điều tra vụ phục kích Khâm Sai chỉ có vị đại học sĩ này dám đứng ra phản bác ý kiến của bệ hạ. Chỉ có điều tất cả các đại thần đều cho rằng chắc chắn lúc này trong lòng bệ hạ đang tức giận, nên ai cũng cảm thấy sợ hãi. Kể cả thư đại học sĩ, tuy dám thẳng thắn nhưng không chỉ vái chào như thường lệ, mà là quỳ sụp xuống. Chẳng qua ông lại không ngờ được rằng, bệ hạ đang ngồi ngay ngắn trên ghế rồng lại không nghe rõ mình nói gì, dường như đang thất thần. Chương 904, người ở trong tranh, tiếng ở ngoài tranh một chương 904, người ở trong tranh, tiếng ở ngoài tranh một mà nụ cười trên khóe môi của hoàng đế khi đang lơ đãng cũng rơi vào mắt các thần tử. Các đại thần băn khoăn trong lòng, tự hỏi bệ hạ đang nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Liệu trong lòng bệ hạ có thực sự tức giận như văn võ bá quan đã suy đoán hay không? Không thể nào, các đại thần đều âm thầm lắc đầu, ai cũng biết bệ hạ yêu thương nhất là đứa con tư sinh Phạm Nhàn, vì vậy trong lòng các vị đại thần tự cho là khôn khéo này, nụ cười ấy mang ý vị thần bí khó lường, khiến cho tâm đám đông run rẩy. Xin bệ hạ hãy cân nhắc kỹ lưỡng, tuy chỗ nọ thủ thành kia ghi số thuộc Định Châu, nhưng dấu vết này quả thực hơi thư vụ, suy nghĩ một chút, không biết nên dùng từ ngữ gì, quá rõ ràng, luôn tạo cảm giác chắc chắn là kẻ gian thực sự cố tình vu cáo, kính mong bệ hạ xem xét kỹ lưỡng, thu hồi ý chỉ lúc trước. Hoàng đế mỉm cười, giờ mới hiểu thư vu sợ hãi điều gì, vung tay nói, đứng lên trả lời, người đã cao tuổi rồi, đừng có hơi một tí là học theo người khác quỳ xuống căng rán. Lời nói này vẻ ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng trong vẻ ôn hòa của hoàng đế lại toát lên sự tự tin và ổn định, dường như không đặt chuyện này trong lòng. Vừa rồi các đại thần còn lo lắng bệ hạ mất kiểm soát triều đình, bây giờ chứng kiến cảnh này lại không nhịn được liễu lơi tự trách, tự thấy mình sao có thể hồ đồ như vậy, người ngồi trên ghế rồng kia là ai? Chính là vị quân chủ mạnh mẽ nhất kể từ khi Khánh Quốc thành lập đến giờ. Chớ gọi Diệp Trọng về kinh, tất nhiên không chỉ đơn thuần là tường thuật lại công việc. Hoàng đế nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng nuốt viết tròm râu ngăn phía dưới cằm, nói: "Nếu vụ phục kích Khâm Sai đã liên đới đến hắn, đương nhiên hắn phải giải thích một chút. Diệp gia đời đời trấn thủ biên cương qua, công trạng lẫy lừng thiên hạ, đương nhiên chấm không nghi ngờ gì, chỉ có điều dẫu sao vụ án này cũng cần phải được quyết định, chung quy cũng phải nói cho rõ ràng." Thư Vu lau mồ hôi trên trán, có phần khó nhọc bò từ trên mặt đất dậy, được Hồ đại học sĩ nâng lên đưa về hàng. Ban đầu, khi ông nghe bệ hạ ra chiếu chỉ lệnh cho Diệp Trọng trở về kinh, ông nghĩ bệ hạ đang nổi giận, định trực tiếp bắt giam Diệp Trọng để đòi lại công bằng cho con đứa tư sinh của mình. Chính vì vậy, Thư Vu mới kinh hãi chạy khỏi hàng căn rán. Lúc này nghe thấy không phải như vậy, trong lòng ông mới thấy yên tâm. Dù ông là một văn thần, nhưng ở trong triều đã lâu, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của quân đội đối với một quốc gia mới thành lập chưa đầy trăm năm. Do đó, ông rất sợ rằng bệ hạ vì vụ ám sát trong thung lũng mà công khai xúc phạm quân đội, từ đó làm rung chuyển căn cơ của triều đình. Thư đại học sĩ luôn tận tâm vì khánh quốc, cho nên ông cũng yên lòng, nhưng lời nói này của hoàng đế này rơi vào tai những đại thần khác lại mang một ý vị bất đồng, đáng để suy ngẫm. Vì sao bệ hạ đột nhiên nhẹ nhàng với Diệp gia? Chính vì trong 2 năm vừa qua, bệ hạ đã đối xử với Diệp gia quá không nhẹ nhàng, cho nên giờ phút này, khi bệ hạ đột nhiên trở nên ôn hòa, không biết bao nhiêu thần tử không thể thích ứng ngay được. Nhưng cái gọi là uy nghiêm của đế vương đã ăn sâu vào tận tư tưởng, cho các thần tử không thể thích nghi ngay được cũng buộc phải thích nghi. Vì vậy, tất cả đều quỳ rạp dưới đất, tán tụng bệ hạ thánh minh, rộng lượng vân vị ẹn nổ hò hò. Thực ra hoàng đế không nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng không tức giận như các thần tử tưởng tượng. Thân là quân vương, phải giữ cảm giác thần bí ở mức độ cần thiết và giữ bình tĩnh không lúc nào thay đổi, để thể hiện bản thân bất động như núi, thiên hạ đều nằm trong tay chớm. Huống chi Phạm Nhàn còn chưa chết. Nếu Phạm Nhàn bị giết trong sân cốc, đối với hoàng đế Khánh Quốc mà nói, đây chính là một vụ án hình sự. Nếu Phạm Nhàn không bị giết, thì vụ án hình sự lại trở thành một vụ kiện chính trị. Phạm là chính khách vĩ đại hay đần độn, khi giải quyết vụ việc chính trị đều có một đặc điểm chung, đó là không vội vã. Người trước không vội vã vì đã có kế hoạch, người sau không nóng vội vì bị vướng víu tay chân không biết cách xử lý. Hoàng đế đương nhiên là người trước, chẳng qua hắn còn có thêm một vai trò, nên đối với việc Phạm Nhàn bị ám sát, hắn vẫn cảm thấy phẫn nộ không thôi. Thân là một người cha, điều hắn muốn làm nhất đương nhiên là đưa Phạm Nhàn vào cung để kiểm tra tình trạng thương tích, nhưng lần này không phải hành thích ở Huyền Công Miếu, hắn không tìm được lý do để đưa Phạm Nhàn vào cung. Chương 905, người ở trong tranh, tiếng ở ngoài tranh 2. Chương 905, người ở trong tranh, tiếng ở ngoài tranh 2. Có điều sau đó nghe báo cáo, Phạm Nhàn ở trong phủ dưỡng thương chưa lâu đã ra khỏi thành và đi đến Trần Biên. Hoàng đế cũng biết tình hình thương tích của Phạm Nhàn không đáng lo ngại, vì vậy hắn cũng yên tâm. Quả đúng như vậy, xin đừng lãng quên, cho dù cho hoàng đế bệ hạ của triều đình Đại Khánh này là người lạnh nhạt vô tình nhất thiên hạ, cho dù có khốn kiếp ra sao, hắn cũng là một người cha khốn kiếp. Ho ho ho, đúng như Trần Bình Bình cùng Phạm Nhàn đã tận lực phỏng đoán, đã cố gắng thăm dò, vị bệ hạ này luôn sở hữu lòng tự tin mà người khác khó lòng với tới, cùng với hùng tâm chôn giấu dưới khuôn mặt bình tĩnh suốt mười mấy năm qua. Đối với hành động ám sát của quân đội lần này, đương nhiên hoàng đế cũng có phần khiếp sợ. Hơn nữa đến tận bây giờ, hắn vẫn không cách nào toàn trí toàn năng tra ra ai đã nhúng tay vào chuyện này, chỉ có một vài suy đoán mơ hồ, nhưng hắn vẫn không hề lo lắng. Ngược lại, hắn rất hoan nghênh việc có người bắt đầu thách thức quyền lực của mình trực tiếp, đồng thời một cách tài tình, hắn đã dẫn dắt cuộc chơi này về phương hướng mà hắn cần. Đã từ rất lâu rồi, tất cả mọi thứ trong quốc gia của mình đều không thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Có cai trị lãnh thổ Đại Khánh này ổn định đến đâu đi nữa, đối với người có khao khát lưu danh sử sách, hơn nữa còn là nét mực được viết đậm nhất, chuyện đó đã không còn chút ý nghĩa nào. Hắn chờ đợi ngày đó, khao khát vô cùng, cố nén cơn kích động chờ đợi ngày đó đến. Bẩm báo bệ hạ. Một vị công công quỳ gối trước bậc cửa ngự thư phòng, hướng về vị thiên tử mặc cẩm bào trên giường, cung kính nói, đã đối chiếu với trong viện, mấy ngày trước khi tiểu Phạm đại nhân về kinh, các quý phủ đều yên tĩnh. Ừ, hoàng đế gật đầu một cái, ra hiệu đã hiểu, có tin tức từ Thường Châu trở về chưa? Cái mông của công công lại nâng cao thêm một chút, ôn tồn đáp lời, Yến đô đốc đã rời doanh trại trở về kinh đô, suốt quãng đường không có tình huống nào bất thường. Hoàng đế vung tay một cái, ra hiệu cho thủ lĩnh thái giám rút lui. Thủ lĩnh thái giám lĩnh không dám nói gì thêm, chỉ có bàn tay tựa lên mặt đất run lên một chút, nghĩ thầm còn chưa báo cáo tin tức từ Định Châu tại sao hoàng đế không gọi lại? Chẳng lẽ đã quyết định là hay đang chuẩn bị đặt toàn bộ lỗi lầm lên đầu Diệp gia? Ngươi thấy thế nào? Hoàng đế tùy ý nhặt một cuốn sách từ bên giường, lật qua lật lại. Hồng công công lọm khổng thản nhiên bước ra, nhẹ nhàng túi người hành lễ bên cạnh hoàng đế hắn rồi chậm rãi nói, làm sao lão nô lại có ý kiến gì được? Hoàng đế nở nụ cười đáp, mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Hồng công công ho nhẹ 2 tiếng, im lặng một hồi rồi mới nói, lão nô cho rằng, sự việc tiểu Phạm đại nhân bị phục kích trong sơn cốc lần này thật sự rất kỳ lạ, cứ như đã được ai đó sắp xếp từ trước. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, vì sao người có đủ lực lượng để sắp xếp ván cờ này, lại muốn gây bất lợi cho tiểu Phạm đại nhân? Hoàng đế ném cuốn sách mình đang cầm sang một bên, cũng im lặng một lúc rồi mới anh nói, không cần nói về việc này nữa. Vâng thưa bệ hạ. Hồng công công cúi mình hành lễ, một lát sau lão hạ giọng nói, thái hậu nương nương mời bệ hạ tới Hàm Quang điện ngồi một chút. Hoàng đế cười ôn hòa nói, còn cần ngươi nói với ta chuyện này hả? Hồng công công do dự một hồi rồi nói, có tin tức từ bên ngoài cung đồn tới hai thái hậu, dường như lão nhân già hơi khó chịu. Hoàng đế khẽ nhíu mày hỏi, tin tức gì? Một vị tụng sư tên Tống Thế Nhân, sau khi trở về kinh thành miệng vẫn không chịu khép lại, vẫn tiếp tục thảo luận về vụ kiện của Minh gia ở Giang Nam. Hồng công công cẩn thận liếc nhìn sắc mặt hoàng đế một chút rồi mới xin chỉ thị, thái hậu không thích. Sắc mặt hoàng đế trở nên hơi lạnh lùng, ngón tay vô thức gõ lên bàn gỗ. Tống Thế Nhân chính là người đã giúp Phạm Nhàn khiếu kiện ở Giang Nam, đã biện hộ liên tiếp 3 tháng tại Tô Châu, nói về vấn đề quyền thừa kế tự nhiên của con trưởng đích tôn trong luật pháp Khánh Quốc. Vị tụng sư này cũng có chút tiếng tăm ở kinh đô, chắc cũng là người thông minh, sao sau khi về kinh vẫn trắng trợn tuyên dương việc này. Nghĩ đến đây, hoàng đế lập tức hiểu, chắc chắn là có người sắp đặt, mà chắc chắn thái hậu cũng ngầm hiểu rõ, cho nên hơi mất hứng. Dù sao thái hậu vẫn yêu mến đứa cháu thái tử. Để tên tụng sư đó ngậm miệng lại. Hoàng đế dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói, nhưng đừng có khiến hắn biến mất, hắn là người của Phạm Nhàn, dẫu sao chấm cũng phải nể mặt đứa nhỏ một chút. Chương 906, người ở trong tranh, tiếng ở ngoài tranh 3. Chương 906, người ở trong tranh, tiếng ở ngoài tranh 3. Hồng công công túi người nhận lệnh, nhưng không đi ngay. Còn việc gì nữa? Gương mặt khô khốc của hoàng công công không chút thay đổi, hạ giọng bẩm báo, trong cung nghe nói tiểu phạm đại nhân nhờ ẩn của một thanh kiếm tốt ở Giang Nam, là vị thủ lĩnh giám sát viện trú tại Bắc Tề Vương Khải Niên đưa tặng. Mí mắt bên trái của hoàng đế không nhịn được giật giật hai cái, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm giác phiền phức trong lòng, ôn tồn đáp, biết rồi, ho ho ho, cất bước dưới bức tường ở mức đen đỏ hỗn tạp của hoàng cung, đi qua gốc liễu kim tuyến đang chịu rét trong khu vườn, hồ nước trong cung đã đóng băng, thảm cỏ mùa thu không có may mắn được đón tuyết, sớm đã bị đám thái giám dọn sạch. Dọc theo con đường, dưới bệ sạch sẽ là đời hoang. Hoàng đế một mình chắp tay đi đầu, dạo bước trong hoàng cung băng ngát, xung quanh không một hai dám tiếp cận quá gần. Phía sau là Diêu Công Công dẫn theo một tiểu thái giám, vương áo khoác và lò sưởi nhỏ nhanh chóng chạy từng bước nhỏ đuổi theo. Chưa đi được bao lâu, đã đến trước một gian nhà nhỏ yên tĩnh, trong gian nhà có một căn lầu nhỏ. Chính là căn lầu nhỏ nơi hoàng đế và Phạm Nhàn trò chuyện lần đầu tiên. Hoàng đế mở cửa bước vào, tiện tay xua đi vài mảnh tuyết động rơi từ nóc cửa, bước thẳng lên tầng 2. Diêu Công Công nhận các vật dụng từ tay các tiểu thái giám, ra lệnh một vài câu, cũng bước vào trong viện nhỏ, nhưng không dám lên lầu, chỉ còn cách là chờ dưới lầu trong yên tĩnh, cùng lúc đun nước chuẩn bị trà. Hoàng đế đứng trong gian phòng trên tầng 2, hai mắt chăm chú quan sát bức tranh trên tường, ngắm nhìn cô gái mặc áo màu vàng ngồi bên bờ sông trong bức tranh, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, chỉ một mực giữ im lặng. Tuy đôi mắt hắn đang quan sát cô gái ấy, nhưng trong lòng lại đang nghĩ về chuyện khác. Kiếm, chắc chắn là thanh kiếm mà Vương Khải Niên bỏ ra một khoản tiền lớn mua ở Bắc Tề để tặng cho An Chi, kiếm của Thiên Tử Đại Ngụy. Thông sư, hoàng đế cười khẽ, bây giờ An Chi đã bị phục kích, đang trọng thương, nhưng những người kia vẫn không chịu yên thân chút nào. Thái độ của thái hậu đối với An Chi đã trở nên bình thản, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn tất cả những chuyện này là muội muội ngoan và hoàng hậu ở bên cạnh suối bảy. Nửa năm trước, khi Lý Vân Duệ sắp xếp cho người vào cung kể câu chuyện Hồng Lâu Mộng cho thái hậu, hoàng đế đã hiểu rõ những dự định trong lòng cô em gái này. Chuyện tụng sư và kiếm ngày hôm nay đương nhiên lại muốn chọc giận thái hậu, trong hoàng tộc có nhiều quy tắc, một vị thần tử âm thầm nắm giữ thanh kiếm thiên tử của Tiền Ngụy, đúng là khó cãi. Nhưng An Chi vẫn đang bị thương, những người này lại không nhịn được định gây rối, chuyện này khiến hoàng đế cảm thấy hơi tức giận. Sau một hồi lâu, một tiếng thở dài cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng trong căn lầu nhỏ. Hoàng đế chậm rãi xoay người, ngồi xuống trước bức tranh, nhẹ nhàng vuốt ve một đồ vật trên bàn. Dưới bàn tay thon dài và ổn định, chính là thanh kiếm đó, thanh kiếm mà Vương Khải Niên đã bỏ ra một số tiền lớn mua và đưa tới Giang Nam, thanh kiếm thiên tử Đại Ngụy. Khỏe môi hoàng đế không khỏi nết lên thành nụ cười, có vẻ đám người kia đều không hiểu rõ. Ngay ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Phạm Nhàn đã sau người đưa thanh kiếm này vào trong cung, đưa tới tay mình, hơn nữa còn kèm theo một bức mật thư. Nội dung trong thư không có gì đặc biệt, không có bất cứ lời than phiền nào về vụ ám sát, chỉ có sự thành khẩn và cung kính, chỉ ngẫu nhiên lộ ra chút dữ dằn. Dữ dằn như vậy cũng tốt, thế là thẳng thắn. Hoàng đế thân là quân vương thế hệ này, đúng như những suy nghĩ đã nói lúc trò chuyện với Trần Bình Bình, hắn coi trọng nhất tấm lòng của những người xung quanh, và thẳng thắn là một phần trong đó. Trước và sau sự việc, Phạm Nhàn đã thể hiện rất thẳng thắn, còn những đứa con và thần tử khác quá không thẳng thắn. Hoàng đế cứ thế ngồi dưới bức chân dung, có vẻ mệt mỏi, có vẻ lo âu. Người con gái mặc áo vàng trong bức tranh cũng có vẻ mệt mỏi, có vẻ lo âu. Hai người cứ thế, một người trong tranh, một người ngoài tranh, cùng nhau nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, trên gương mặt hoàng đế lại toát lên vẻ kiên định trầm tĩnh thường thấy. Hắn đứng dậy, giơ tay nắm lấy chuôi thanh thiên tử kiếm mà Phạm Nhàn dâng lên, đi xuống dưới lầu. Diêu Công Công cẩn thận từng chút một dâng một chén trà lên. Hoàng đế uống một ngụm, đưa kiếm tới, bình tĩnh nói, truyền ý chỉ của trẫm, giám sát viện đề ti giám sát viện Phạm Nhàn có công với nước, rất hợp lòng trẫm, ban cho một thanh bảo kiếm. Diêu Công Công vội vã tiếp nhận. Chương 907, đại ca đừng trách nhị ca một. Chương 907, đại ca đừng trách nhị ca một. Cuối cùng, hoàng đế lạnh nhạt nói, tuyên triệu Nôn Băng Vân, Hạ Tôn Vĩ, Tần Hằng vào cung. Hắn liệt kê tên mười mấy quan viên, những người này đều có một điểm chung, đó là trẻ tuổi. Diêu Công Công nhận mệnh rời lầu, phân công đám tiểu thái giám đi đến các nơi để triệu tập mọi người. Bản thân hắn thì tự mình ra khỏi cửa cung, được các thị vệ hộ tống đi tới phạm phủ, không cần hương án, không cần tháo nổ, cứ thế đi vào hậu viện, cầm trong tay thanh kiếm bọc trong khăn vàng, ban cho người trẻ tuổi kia. Mọi chuyện đều rất bình thường, chỉ có điều việc này đã được ghi lại trong sách, nghĩa là ngày mai tất cả mọi người trong kinh đô đều sẽ biết việc này. Phạm Nhàn nâng thanh kiếm kia bắt đầu ngớ người, nghĩ thầm hoàng đế lao tử khách khí như vậy làm gì? Còn những quan viên trẻ tuổi vội vã vào cung ai cũng sợ hãi, âm thầm suy đoán tâm tư của bệ hạ. Phạm Nhàn cầm bảo kiếm cười khổ. Đợi đến lúc phụ thân đại nhân bước vào nhà, Phạm Nhàn nhanh chóng thay đổi biểu cảm, nở nụ cười đầy thành khẩn nói, phụ thân đại nhân về sớm thế ư? Phạm Kiến gật đầu, ngồi xuống trước giường, nói, gần đây bộ hộ không có nhiều công việc, đương nhiên không cần ta ngồi lâu ở đó. Nói xong câu này, hắn đưa cho Phạm Nhàn một gói giấy dầu, nói, bánh bao của Tân Phong quán. Hai ngày nay Tam Điện Hạ giờ đang ngoan ngoãn học hành, lão nhân gia nghĩ hắn đã ở bên ngoài suốt một năm, nên giám sát rất chặt chẽ. Tuy hắn cũng biết tin ngươi bị thương nhưng không thể ra ngoài ngay được. Hắn chỉ nhớ ngươi thích ăn bánh bao của Tân Phong quán, nên đã cho người mua bánh, mang đến cho con. Phạm Nhàn nhận lấy cái túi giấy vẫn còn hơi ấm, lấy từ trong túi ra một chiếc bánh bao, cẩn thận từng ly từng tí mà cắn một miếng, nhận ra rằng nước dùng bên trong không nóng ấy. Phạm Kiến thấy bộ dạng của con trai mình, không khỏi cau mày lắc đầu. Phạm Nhàn ăn một miếng, sau đó đặt túi giấy lên bàn, bất giác quay đầu nhìn về sang phía cửa sổ phủ đầy tuyết, ánh mắt toát lên một chút ngưỡng mộ. Đừng có hỏng ra ngoài. Phạm Kiến nhìn thấu tâm tư của con trai mình, lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngày hôm trước đã cho phép con ra khỏi cổng đến Trần Biên rồi, con nên biết đủ đi. Bây giờ trong kinh đô tuyết rơi nhiều đường trơn trượt, con lại bị thương nặng như vậy, không biết đường an phận một chút à? Phạm Nhàn cười tự dễ ước, con thật sự đâu có hấp dẫn đến vậy, cũng đâu đến mức tất cả mọi người đều muốn đâm con một đao, huống chi đây là trong kinh đô, chẳng lẽ có người dám ra tay hay sao? Phạm Kiến cười lạnh nói, trong thành hay ngoại thành kinh đô, chỉ cách nhau mười mấy dặm mà thôi, còn nghĩ khác nhau bao nhiêu? Hắn im lặng một chốc, hạ giọng nói, trong chuyện này, tốt nhất con nên bình tĩnh một chút, chắc chắn bệ hạ sẽ đòi lại công bằng cho con. Phạm Nhan ngoài miệng tính cần đáp lời, nhưng suy nghĩ trong lòng hoàn toàn trái ngược. Có vẻ như cả Trần Bình Bình và Phạm Kiến đều đang chờ đợi thái độ của hoàng đế, đương nhiên hai vị lão nhân gia này cũng có động thái riêng, chẳng qua đều giấu Phạm Nhan, không muốn để y dính líu quá sâu. Nhưng Phạm Nhan cũng hiểu, người bị thương là mình, người đứng núi chịu sào cũng là mình, cứ nhẫn nhịn mãi thì thật không phù hợp với nguyên tắc sống của mình. Về phần hoàng đế sẽ làm gì tiếp theo, qua cuộc trò chuyện với Trần Bình Bình, Phạm Nhan cũng có thể đoán được phần nào, nhưng có vẻ như việc thay máu trong triều đình không liên quan nhiều đến mình. Đợi phụ thân ra khỏi phòng, con ngươi của Phạm Nhan đảo hai vòng, chậm rãi quay người, thử nghiệm một chút, phát hiện vết thương phía sau lưng gần như đã khép lại. Y dị thuật của mình phối hợp với thể chất biến thái này, đúng là rất thích hợp với cuộc sống như khiêu vũ trên mũi đao lưỡi kiếm. Y liền xuống giường, mặc quần áo, đi giày, cố gắng giữ yên lặng, tránh làm kinh động đến những thị nữ hầu hạ mình ở ngoài. Ngồi trên chiếc ghế tròn bên bàn, y nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy cứ để cái dương kia ở đó chắc sẽ an toàn. Trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng những người quá thông minh thường không nghĩ rằng mình sẽ làm những việc nớ ngẩn như thế. Sau khi suy nghĩ xong, y nhẹ nhàng vén ra tấm rèm bông vải chính giữa nhất, một luồng hơi nóng từ lò hương ngoài phòng phả vào mặt, y bóp nát một viên thuốc trong tay, hương thơm từ từ lan tỏa. Thị nữ mặt mày mơ mơ màng màng, vốn đã mệt mỏi ra rời bên cạnh lò hương. Thiếu gia đột nhiên xuất hiện khiến cô giật nảy mình, nhưng mùi hương ngọt ngào kia lại đưa cô trở lại trong giấc ngủ. Phạm Nhan nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của thị nữ, không nhịn nổi bật cười. Nha đầu tứ kỳ này, xem ra số mệnh là dính thuốc mê của mình. Huyền Nhi tới Hàng Châu, đường xá xa xôi nên không mang theo nha đầu này, nhưng không ngờ sau khi mình về đến kinh đô lại thuốc mê cho cô nàng lần nữa. Chương 908, đại ca đừng trách nhị ca hai. Chương 908, đại ca đừng trách nhị ca hai. Khoác lên mình tấm áo lông cừu dày cuộn, Phạm Nhan hết sức cẩn thận, bước từng bước một đi dọc theo hành lang về phía cửa sau. Hôm nay cả hai vợ chồng Đằng đại gia đều vắng mặt, việc quản thúc hạ nhân cũng hơi lơ là. Trời tuyết lớn như thế này, các vị chủ nhân không ra lệnh, đám đầy tớ nha đầu thích trốn trong phòng nghỉ ngơi. Vì vậy, rất tình cờ, không ai phát hiện ra hành động bỏ trốn của Phạm Nhan. Dĩ nhiên, khi đến gần cổng sắt lớn, thể nào cũng hộ vệ đang canh giữ ở đó. Nhưng khi Phạm Nhan trợn mắt, đám hộ vệ cũng chỉ có nước giả làm người câm. Thiếu gia hay láo gia, chung quy đều là gia, đắc tội với ai cũng không tốt. Dễ dàng ra khỏi phủ, lên một chiếc xe ngựa tầm thường, Một Phong cẩn thận từng ly từng tí đưa y lên xe, sau đó lại cẩn thận khép kín rèm tránh gió trên cửa sổ xe. Phạm Nhan lắc đầu một cái nói, đang muốn ngắm phong cảnh, ngươi che kín hết thì ngắm làm sao? Một Phong khét lời, không dám nói gì thêm, phủ thêm một tấm áo tơi đi mưa, che đi khuất bộ y phục của giám sát viện bên trong. Hắn vây cổ tay, roi ngựa xoay vài vòng trên không trung, mang theo vài đồng tuyết rơi xuống, xe ngựa chậm rãi chuyển động. Những kiếm thủ của lục sử trong góc tối bám theo phía sau, còn có một số mật thám giám sát viện giả trang thành người qua đường cũng lẫn vào trong những người đi đường không đông đúc mấy ở kinh đô. Xe ngựa đi đến một nơi khá náo nhiệt trong kinh đô, thận trọng lách qua người đi đường. Phạm Nhan vén một góc rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài, chỉ thấy cửa hàng quán hai bên đường vẫn mở cửa như ngày thường, những người bán hàng rong nào đang căng những chiếc ô lớn, mượn hơi nóng từ trong nồi để chống chọi với cái giá lạnh của mùa đông, cảnh tượng này không khác gì so với một năm trước. Y không khỏi mỉm cười. Khâm Sai đại nhân bị phục kích, đối với triều đình thì đây quả thực là việc lớn, nhưng đối với những bách tính bình thường này, có lẽ chỉ là đề tài thú vị để trò chuyện sau bữa ăn trong vài ngày qua. Nhưng dẫu sao, sự việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ, những ai cần bán hàng vẫn phải tiếp tục bán hàng, những ai đang đau đầu về lương thực còn lại trong nhà vẫn phải tiếp tục đau đầu. Vụ ám sát mình, chủ yếu khiến triều đình không yên chứ không gây ra quá nhiều thay đổi đối với sinh hoạt bình thường hàng ngày. Đột nhiên, Y thầm giật mình, nhìn chằm chằm vào một nhóm người ở gần đó, một lát sau vẫn không thể rời mắt. Rõ ràng có mấy người mang dáng dấp cao thủ đang cảnh giác bảo vệ quanh một công tử thiếu niên. Đương nhiên vị công tử kia cũng cố gắng cải trang nhưng không thể giấu giếm được cặp mắt của Phạm Nhan, lòng Y không khỏi kinh ngạc. Theo sau, thấy đám người mua một số thứ lên xe ngựa của mình, Phạm Nhan vội vàng ra lệnh. Một Phong gật đầu, nhẹ nhàng nâng cương ngựa, bắt đầu bám theo. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau vòng qua đường lớn phồn hoa, chuyển hướng vào một con đường tương đối yên tĩnh, đồng thời cũng tương đối hào hoa xa xỉ. Lúc này, trời vẫn còn sớm, các hoạt động tiêu khiển trong mùa đông vẫn chưa bắt đầu, do đó các căn lầu trên đường đều khá vắng vẻ. Chỉ có ở vị trí tốt nhất ở giữa phố, tòa thanh lâu đã treo cao đèn đỏ, phủ rèm che dày đặc che chắn gió, bên trong tỏa hết sắc xuân, thu hút sự chú ý của biết bao sinh vật nam tính đang khổ sở đi trong gió tuyết bên ngoài. Đó chính là Báo Nguyệt lâu nổi tiếng nhất tại kinh đô. Phạm Nhan thấy người này xuống xe ngựa và bước vào trong căn lầu. Y liền nhíu mày, tự hỏi liệu mình có phải mình bị thương nên hoa mắt không. Trong đầu y đầy dấu hỏi, không hề do dự yêu cầu một Phong Nhi lái xe ngựa theo một con đường bên cạnh, vào sân trong của Báo Nguyệt lâu, dừng lại ở cửa cánh ngoài bên hồ phía sau căn lầu. Y liền là chủ nhân thật sự của Báo Nguyệt lâu. Một ma ma đang đứng chờ ở cửa sau thấy y xuống xe ngựa, giật mình, nghĩ thầm chẳng phải vị đại gia này bị thương nặng à? Làm sao còn có tâm trạng nhàn nhã đến căn lầu này thị sát? Nhưng ma ma này cũng không dám nói thêm điều gì, vừa gấp rút sai người đi thông báo cho nhị trưởng quỹ Thạch Thanh Nhi, vừa cẩn thận từng lợi ích từng tí dẫn Phạm Nhan đến căn nhà nhỏ xinh đẹp nhất bên bờ hồ. Phạm Nhan lắc đầu một cái, trong lòng nghĩ về người mình gặp lúc trước, đi xuyên qua ven hồ phủ đầy tuyết, chậm rãi tiến vào trong phía Báo Nguyệt lâu. Lên tầng 3, đến ngoài gian phòng đặc biệt dành cho chủ nhân, Phạm Nhan tạm thời khôi phục bình tĩnh, nghe tiếng thì thầm từ bên trong, không nhịn bệnh khoe môi lên, nở một nụ cười. Chương 909, đại ca đừng trách nhị ca ba. Chương 909, đại ca đừng trách nhị ca ba. Vị lao ma ma đứng sau lưng y không dám phát ra tiếng động nào, kể cả tiếng ho. Trước đó, bà ta đã sai người đi thông báo cho nhị trưởng quỹ Thạch Thanh Nhi, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng người trong phòng nói chuyện cẩn thận hơn. Sau khi lắng nghe một lúc lâu, Phạm Nhàn đẩy cửa bước vào. Ai? Xoát một tiếng, âm thanh loan rời vỏ vang lên, một luồng đao y đáng sợ ập thẳng vào mặt. Thế nhưng, Phạm Nhàn không buồn tránh né, sắc mặt cao có đi về phía trước. Người rút đao mặc trang phục bình thường nhưng trên gương mặt toát lên vẻ cảnh giác và bình tĩnh. Mọi khi đao đã rời khỏi vỏ là sẽ về, nhưng thấy vị quý công tử trẻ tuổi đứng trước mặt không né tránh, biết chắc có chuyện lạ. Hắn mạnh mẽ ấn đao trở lại, chân khí xung đột, sắc mặt đỏ bừng. Người theo sau Phạm Nhàn là một Phong Nhi cũng bước qua cửa theo, quay người đóng kỹ cửa phòng lại, sau đó nở nụ cười ôn hòa với vị khách vừa rút đao, nghĩ thầm có vẻ như sau này sẽ là đồng nghiệp. Cùng lúc đó, nhóm người đã vào phòng từ trước đứng bật dậy, bao vây Phạm Nhàn đang đi vào. Tiếp theo là hai tiếng va chạm lênh lảnh, một nữ nhân và một phỉ hiện niên đồng thời làm rơi chén trà xuống đất. Hai người này trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Phạm Nhàn, một lúc lâu sau vẫn không nói ra lời. Để hết đau xuống, thiếu niên kia tỉnh táo lại trước, tức giận mắng tùy tùng của mình, muốn chết à? Các tùy tùng bay sang nhìn nhau, thầm nghĩ rốt cuộc người vừa đến là ai, sao khiến ông chủ lớn kích động đến vậy? Phạm Nhàn lại không hề kích động, bước tới trước mặt thiếu niên, hai ngón tay cong lên gõ mạnh xuống, phát ra tiếng buốt, trên khuôn mặt hơi mập của thiếu niên lập tức xuất hiện một cái bọc đỏ. Muốn chết à? Phạm Nhàn tức giận mắng, ai cho đệ quay trở lại? Thiếu niên mím môi, nói với vẻ oan ức, ca, đệ nhớ nhà mọi người đều bị đuổi ra khỏi phòng, kể cả Thạch Thanh Nhi muốn biện hộ cho thanh niên cũng bị Phạm Nhàn đuổi ra. Lúc này y mới bệ vệ ngồi xuống ghế giữa, nhìn thiếu niên cung kính đứng trước mặt một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào. Sau khi im lặng một hồi lâu, Phạm Nhàn cười lạnh mở miệng nói, bây giờ ông chủ lớn uy phong quá nhỉ? Bên cạnh toàn là cao thủ Bắc Tề hộ vệ, có vẻ như ca ca ta đây cũng không còn quan trọng nữa rồi. Thiếu niên vô tích sự trước mặt chính không phải người ngoài, chính là người bị Phạm Nhàn đuổi tới Bắc Tề hơn một năm trước, bây giờ đã hoàn toàn tiếp sản nghiệp của Thôi gia ngày xưa, cũng là vị thiên tài kinh doanh quản lý công việc buôn bán bất chính giữa hoàng tộc Bắc Tề và Phạm Nhàn ở Giang Nam, con trai thứ hai của Phạm phủ, kẻ luôn mang vẻ mặt tươi cười gây khó chịu. Phạm Tư Triệt đi tới trước mặt ca ca, cẩn thận từng chút một xoa cánh tay cho ý, nhỏ giọng cười cợt nói, có tiền mà cao thủ nào không mời được. Phạm Nhàn nổi giận mà không có chỗ xả, bực bội nói, sao đệ lại trở lén lút trở về như vậy? Chẳng lẽ không biết thông báo truy nã của Hải Bộ vẫn đang treo khắp thiên hạ à? Phạm Tư Triệt cười nói, đó chỉ là một tờ giấy buộc thôi, đệ đã xem qua một lượt ở cổng thành Thương Châu, đã bị mưa làm nát bấy rồi, còn ai nhìn ra được nét mặt của đệ nữa? Phạm Nhàn không nhịn nổi nữa mắng, đừng có cợt nhà nữa. Nói thử xem đã xảy ra chuyện gì? Lén lút trở về làm cái gì? Tại sao không nói với ta trước? Phạm Tư Triệt lập tức nghẹn lời, gãi đầu cả nửa ngày mới nói, qua mấy ngày nữa sẽ đến đại thọ của phụ thân Phạm Nhàn ngớ người, bấy giờ mới nhớ ra chuyện này. Y Lệ nhìn khuôn mặt của đệ rõ ràng đã mảnh khảnh hơn so với một năm trước, không kìm được thở dài, nghĩ tới quãng thời gian hơn một năm mà Phạm Tư Triệt phải cô đơn tại Bắc Đề, tuổi con nhỏ đã phải đối mặt với biết bao việc phức tạp, cũng thật đáng thương. Trong lòng y bỗng mềm nhũn, không đành lòng la mắng thêm nữa. Y Lệ lắc đầu nói, về thì về, nhưng dẫu sao cũng phải nói trước một tiếng. Phạm Tư Triệt ở mức nói, thực ra đệ cũng muốn nói trước nhưng chắc chắn ca ca sẽ không đồng ý. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Y Lệ cau mày hỏi, lão Vương đâu? Hắn ở kinh thành trông nom đệ cơ mà. Đệ đi mà hắn cũng không báo cho ta. Y Lệ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nhìn Phạm Tư Triệt. Con mắt Phạm Tư Triệt đảo một vòng, như đang nôn nóng, một hồi lâu sau mới chần chừ nói, chẳng phải Vương đại nhân cũng đã trở về rồi hả? Đệ và hắn cùng qua quan hải. Cái này, ca ca đừng trách hắn. Phạm Nhàn vỗ mạnh lên mặt bàn, nổi giận gầm lên một tiếng, cái mặt mo này còn tác dụng gì nữa? Sao không báo cho ta biết? Các ngươi muốn lật trời rồi hả? Chuyện gì cũng dám giấu ta. Chương 910, người của ta, người của chúng một. Chương 910, người của ta, người của chúng một. Phạm Tư Triệt sợ run, không dám nói thêm. Hắn biết rõ huynh trưởng của mình, nếu thật sự nổi giận, đánh người còn cam lòng giơ chân lên đạp. Nếu đã trở về, sao không về nhà? Phạm Nhàn cau mày hỏi. Phạm Tư Triệt hơi run rẩy, gương mặt chợt lộ vẻ tàn nhẫn, "Ca ca, hôm qua vừa vào kinh đô đệ đã nghe về chuyện đó, đệ sợ nếu bây giờ về nhà bây giờ sẽ làm phiền ca ca. Hơn nữa, chẳng phải triều đình vẫn chưa tra ra à? Đệ đang nghĩ không biết Báo Nguyệt lâu này có thông tin gì hay không, do đó ở đây trước, xem có thể giúp gì cho ca ca không?" Thực ra Phạm Nhàn đã nghe lén được những lời này lúc ở ngoài phòng, bây giờ nghe đệ chính miệng nói ra, càng cảm thấy xúc động, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, thở dài nói, sợ phiền phức gì? Hoàng đế cũng biết rõ vụ việc của ngươi, ai dám làm gì? Lát nữa theo ta về nhà. Còn tin tức từ Báo Nguyệt lâu, nếu cần, ta sẽ tự mình sai người tới hỏi. Thuộc thương nhân đàng hoàng như ngươi, không nên dính líu tới những chuyện này. Y thì không nhịn được trừng mắt với đệ, nói, đừng tưởng rằng ta không biết gì trong cái đầu bí đao của đệ đang sợ về nhà sẽ bị ta quát mắng, cho nên muốn làm vài chuyện để lấy lòng ta. Đừng chơi trò này với ta, có bỏ công suy nghĩ thì nghĩ cho cha mẹ ấy. Hơn một năm không gặp, đệ có nghĩ tới không, liếu gì nhớ ngươi đến mức nào mà đệ lỡ ở lại bên ngoài không về nhà. Nếu chuyện này lộ ra, để xem mẹ của đệ sẽ phạt đệ như thế nào, ta tuyệt đối không nói đỡ cho đâu. Phạm Tư Triệt vẻ mặt toan nước gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải do uy phong của ca ca à, mình mới đến gần phủ là đã tim đập chân run rồi, nào dám gõ cửa. Cao lên một chút rồi. Phạm Nhan mỉm cười nhìn hắn, vỗ nhẹ lên vai, một năm không gặp, trong lòng không khỏi vui vẻ kích động, cũng khỏe mạnh hơn một chút xem ra sống ở Bắc Tề không tồi. Phạm Tư Triệt chuẩn bị kể khổ đôi chút, muốn tố cáo chị dâu tương lai, nhưng lại nghe có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Tiếng gõ cửa này vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng nhỏ bé, như khóc như than, như đau đớn mất cha. Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, cút vào đi, cái gã định vợ như ngươi, đừng có đứng đó ra vẻ ai đoán ho ho ho. Vương Khải Niên hóm hỉnh mà không mấy nổi bật đẩy cánh bước vào, một gã 40 tuổi ra đời nhưng di chuyển nhẹ nhàng như một đứa trẻ 14 tuổi, thái độ khiêm nhường, chỉ có ánh mắt thi thoảng lại đảo qua mới lộ rõ nỗi hoảng sợ trong lòng hắn. Phạm Nhàn vốn rất vui mừng khi thấy gã, nhưng nhớ đến tên này đã lừa gạt mình đưa Tư Triệt về Nam Khánh, thậm chí không buồn âm thầm thông báo một tiếng. Trong lòng y không khỏi bực dọc, quay đầu lại, tiếp tục cau mày nói với Phạm Tư Triệt, tin tức về chuyện đệ ở kinh thành chắc không thể giấu được ai. Ở bên đấy còn có vệ hoa của Cẩm Y Liễu vệ bảo vệ ngươi, nhưng khi về nước rồi, đệ phải càng phải thận trọng hơn về vấn đề an toàn của mình. Như hôm nay cùng đám tùy tùng đi ra đường, mặc dù đã cải trang nhưng gã tiểu bá vương nhà đệ vẫn có không ít người quen trong kinh đô, hơn nữa đám tùy tùng của đệ, ta biết đệ đã thuê một nhóm cao thủ từ Bắc Đề, nhưng Y Liễu bực mình với sự bất cẩn của em trai mình, trên eo vẫn còn dắt theo loan đao, họa có là mù mới không nhận ra họ là người Bắc Đề. Ta nói này, đệ có thiên phú kinh doanh buôn bán, đến cả những trưởng quỹ ở Khánh Dư Đường cũng đánh giá rất cao, làm sao lại không để ý đến những chi tiết nhỏ như thế này? Vương Khải Niên ở bên cạnh đang muốn xen miệng vào, nhưng lại không dám phát biểu. Phạm Tư Triệt nhìn gã với vẻ đồng cảm, cẩn thận giải thích, đã dùng danh nghĩa của Thương hội Bắc Tề Phạm Nhàn không để tâm đến lời giải thích của hắn, lạnh lùng đáp, dù sao cũng về rồi, đó là vấn đề của đệ. Phạm Tư Triệt về sau lưng của Kaka, đôi mắt nhấp nháy, nảy sinh ý tưởng, cười khà khà nói, nếu nói về tự ý hành động, Kaka, đệ nghe nói ca bị thương không nhẹ trong khe núi kia. Đệ nghĩ chắc chắn phụ thân không đồng ý cho ca ra ngoài đi lang thang sao lại gặp được đệ trên đường. Phạm Nhàn cứng người, không biết phải nói gì, thử lạnh hai tiếng coi như thôi, sau đó với giọng điệu ôn tồn, không nói những chuyện đó nữa, về cũng tốt, hơn một năm rồi không gặp, đúng là có hơi nhớ đệ. Phạm Tư Triệt thở dài một cái, ngồi xuống cạnh Phạm Nhàn, ôm lấy cánh tay y kể khổ, nửa năm sau này đệ đều tập trung vào việc quản lý chuyện làm ăn, mặc dù tranh cãi lợi ích với đám người Bắc Tề đó cũng rất phiền toái, nhưng dẫu sao cũng là việc mình thích. Ca ca không biết đấy thôi, mấy tháng đầu tiên chương 911, người của ta, người của chúng hai chương 911, người của ta, người của chúng hai thiếu niên trước mắt như đang thể hiện đêm tuyết, tối say, con lửa, hạt đậu toàn những hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn này, giọng nói run rẩy, đó đâu phải cuộc sống con người ai trong lòng Phạm Nhàn hơi động, bấm ngón tay tính ra, lúc này Hải Đường đã trở về kinh đô từ lâu, không khỏi buồn cười nói, chẳng lẽ cô ấy trở về kinh đô, đệ đã vội vã bỏ chạy à? Sao là gan đệ nhỏ vậy? Phạm Tư Triệt sắc mặt oan ức phản bác, ca ca à, trên đời này không phải nam nhân nào cũng lợi hại như ca ca. Cô nương nào cũng dụ dỗ được, loại con gái như Hải Đường này, đệ còn chẳng muốn nhìn thêm. Phạm Nhàn cười ha hả, lại hỏi thêm vài câu về cuộc sống ở phương Bắc của đệ đệ. Còn về công việc kinh doanh, trong những bức thư từ Nam ra Bắc hai người đã nói qua không biết bao nhiêu lần, không cần hỏi lại. Chẳng qua nghe đệ đệ kể về những ngày tháng ở kinh đô, nghe cách mà cậu chàng trẻ đi lại ra sao trong phủ đệ vương tước, ý cũng cảm thấy thích thú. Đặc biệt là khi nghe tới chuyện bây giờ Phạm Tư Triệt đã trở thành khách quen trong nhà trường Ninh Hầu, thường xuyên uống rượu cùng cha của vệ hoa, Phạm Nhàn không nhịn bật cười. Thầm nghĩ với thân thể của lão già bại hoại kia, chắc không thể chịu đựng được việc hai huynh đệ bọn mình luân phiên nấu rượu. Nghĩ đến ông già kia ở kinh thành, ánh mắt y lại thấy lão già yên tĩnh đến kỳ lạ ở bên cạnh. Lúc này, tâm trạng của Phạm Nhàn đã thoải mái hơn nhiều, y nở nụ cười ôn hòa nhìn Vương Khải Niên, đôi môi mỏng hé mở, hạ giọng nói, "Vương đại nhân, lâu rồi không gặp, có khỏe không?" Ho ho ho, bất cứ ai đã từng tiếp xúc với Phạm Nhàn đều biết, khi bị tiểu Phạm đại nhân này nở nụ cười ôn hòa nhất, đó cũng là lúc lòng trong lòng y tràn ngập lửa giận. Vào những thời khắc như vậy, không ai muốn chọc giận chàng thanh niên tuấn tú trai này. Vương Khải Niên vốn là tâm phúc của Phạm Nhàn, hiển nhiên gã cũng hiểu rõ tính khí của đại nhân. Lúc này nhìn thấy nụ cười trên khóe môi đại nhân, lòng run rẩy, gã ôm vẻ mặt đau khổ đáp, "Đại nhân, xin tha cho tiểu nhân ngươi tới đây lúc nào?" Phạm Nhàn nhặt chén trà bên cạnh lên uống hai ngụm, làm ướt họng, lại phát hiện mùi son phấn trên chén trà. Bấy giờ y mới nhận ra chén trà này đã vừa được Thạch Thanh Nhi uống. Y liền khẽ nhíu mày, đổi sang chén của huynh đệ, nhưng lại nghĩ đến một việc khác, nghiêng đầu hỏi, "Nữ nhân của đệ đâu?" Hai câu hỏi hướng về hai người khác nhau. Phạm Tư Triệt một bên cạnh cười khà khà nói, "Để lại ở trong kinh thành rồi." Suốt ngày cuốn chặt lấy, đúng là chẳng lấy. Vương Khải Niên bên cạnh ngoan ngoãn trả lời, thật ra thuộc hạ đã tới từ hôm qua, đã đến viện thông báo cho ngôn đại nhân, chỉ có điều trong viện bảo sau khi đại nhân bị thương, sức khỏe không tốt, dặn thuộc hạ đừng đội vàng vào phủ. Phạm Nhàn trừng mắt với đệ đệ một cái, nghĩ thầm thằng nhóc này mới có 16 tuổi mà nói năng như kiểu nam nhân trung niên lập gia đình đã lâu. Nhưng nghĩ đến từ khi còn nhỏ Tư Triệt đã bắt đầu mở ký viện, trải đời sớm tới mức nhân thần cùng căm phẫn, chắc chắn cuộc đời này hắn khó mà biết được ý nghĩa của việc trân trọng người phụ nữ. Ý gì tiếp tục nhíu mày hỏi Vương Khải Niên, chắc ngươi cũng biết về lần này trở về sẽ được sắp xếp ra sao. Vương Khải Niên túi người, cười khà khà và nói, nghe nói sẽ để thuộc hạ kế nhiệm của đại nhân lãnh đạo nhất sử thuộc hạ không làm. Phạm Nhàn ngớ người, mở miệng mắng, ngay cả viện trưởng cũng đoán được ngươi sẽ nói như vậy, đó là cả một nhánh trong bát đại sử, chức trí tốt như vậy, nếu ngươi không tiếp nhận, làm sao ta yên tâm được. Ngươi sống Bắc Tề một năm rưỡi, thâm niên và kinh nghiệm đều có, nếu không cho ngươi lên, chỉ những người khác trong viện sẽ có ý kiến. Vương Khải Niên suy nghĩ một hồi rồi trầm tư trả lời, một đại nhân ở nhất sử cũng rất tốt, còn thuộc hạ gã lắc đầu thở dài nói, già cả rồi, có vợ có con ở nhà, ban đầu thuộc hạ nghĩ rằng cuộc đời này chôn chân đến già trong công việc nha môn của viện, không ngờ lại bị đại nhân lôi ra ngoài. Mấy năm qua tuy căng thẳng kích thích nhưng thuộc hạ vẫn cảm thấy làm việc bên cạnh đại nhân thoải mái hơn. Đói ở cạnh ta à? Phạm Nhàn ngẫm nghĩ, ý cũng rất thích Khải Niên tiểu tổ do lão Vương quản lý. Trong 2 năm gần đây, ban đầu Khải Niên tiểu tổ đầu tiên được giao cho Đặng Tử Việt, sau đó cho Tô Văn Mậu, và cuối cùng trong nửa năm qua chủ yếu do Hồng Thường Thanh phụ trách. Ba người này đều là những nhân vật tận tâm và nhanh nhạy, hơn nữa cũng rất trung thành với mình, nhưng Phạm Nhàn vẫn luôn cảm thấy không được sảng khoái như khi mới vào kinh đô. Chương 912, người của ta, người của chúng ba. Chương 912, người của ta, người của chúng ba. Ý ý nhìn Vương Khải Niên, mỉm cười nói, sẽ không sóng êm gió lặng mãi đâu, trong sân cốc đã có không ít người chết. Trong căn phòng đống trở nên tĩnh lặng. Sau một lúc lâu, Vương Khải Niên nghiêm nghị nói, chính vì vậy thuộc hạ cảm thấy, vẫn nên để thuộc hạ tiếp tục xử lý công việc bên cạnh đại nhân. Ít ra thì lõ mũi của thuộc hạ khá nhạy, chạy cũng nhanh, tuy bản lĩnh của kiếm thủ ở lục sử không tệ, nhưng nếu nói đến việc phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, thuộc hạ tự tin vào bản thân mình hơn. Phạm Nhàn cúi đầu, ngón tay xoay chén trà nhỏ, trong lòng suy tính sắp xếp tương lai, không nhịn được cau mày. Vương Khải Niên trông thì một người, nhưng thực ra làm việc rất cẩn thận, kín kẽ không một lỗ hổng. Trong hơn một năm ở Bắc Tề, gã không để Phạm Nhàn phải lo lắng điều gì, thành công thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với hoàng gia Bắc Tề và cơ quan nha môn Cẩm Y Liệp Vệ, đồng thời làm cho mạng lưới tình báo của lục sử ở Bắc Tề, ngày xưa do Ngôn Băng Vân bất ngờ lộ tẩy mà trở nên làm đạm, bây giờ lại trở nên sống động. Việc buôn lậu từ nội khố Giang Nam về Bắc Tề, Phạm Nhàn hiểu rõ mỗi động thái của Bắc Tề, toàn bộ là nhờ vào lão già gầy gò trước mặt. Những việc này đều khẳng định năng lực của Vương Khải Niên. Vị quan viên âm thầm kín tiếng nhưng có năng lực cực lớn của giám sát viện này là báu vật mà Phạm Nhàn tìm được sau khi vào kinh. Phạm Nhàn muốn gã tiếp nhận nhất sử, cũng là hy vọng gã có thể thay mình giám sát tất cả quan viên ở kinh đô. Một khi sóng gió ập tới ở kinh đô, ý cũng có một thân tín với khả năng nắm giữ toàn cục. Nếu để cho Vương Khải Niên trở lại bên cạnh mình, đảm đương vai trò làm thủ lĩnh Khải Niên tiểu tổ, theo Phạm Nhàn thấy, như vậy đúng là phung phí. Có điều Vương Khải Niên thực sự rất kiên trì, khiến Phạm Nhàn cảm thấy khó xử. Ý thì cau mày nói, vấn đề này chúng ta sẽ bàn thêm sau. Có điều, mấy ngày cuối năm này, ngươi bàn giao công việc ở phương Bắc cho Tử Việt đi, phải chi tiết một chút, hắn không có kinh nghiệm hoạt động ở nước khác, ngươi phải hướng dẫn thêm cho hắn. Vương Khải Niên biết rằng trong lòng Đề Ti đại nhân đã ngầm chấp nhận yêu cầu của mình, không nhịn được bật cười. Phạm Tư Triệt thấy Kaka bắt đầu giải quyết công việc của giám sát viện, cảm thấy mình ngồi ở đây có vẻ không phù hợp, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Phạm Nhàn gọi hắn lại, mỉm cười nói, việc đệ làm ở phương Bắc không chỉ là kinh doanh, Báo Nguyệt lâu đã mở 6 chi nhánh trong thiên hạ, chi nhánh ở kinh thành Bắc Tề sắp khai trương, đệ phải chú ý tới việc thu thập mọi tin tức. Phía Nam ta đã giao cho Tăng Văn, phía Bắc sẽ giao cho đệ. Bây giờ đệ em cũng coi là nhân viên ngoại biên của viện, nghe những chuyện hôm nay cũng không vấn đề gì, cứ ở lại một lát, Đặng Tử Viện sẽ tới, đệ phải làm thân thân với hắn một chút. Tuy hắn là thuộc hạ của ta, nhưng có thể sang năm sẽ tới Bắc Tề, hai người phải hợp tác mới được, đừng quá coi trọng chức vụ của mình, làm như thế nào là như thế nào. Đây là suy nghĩ gấp rút nhất của Phạm Nhàn sau cuộc tập kích tại sân gốc. Ý là nhất định phải xây dựng hệ thống tình báo của mình. Hệ thống này không cần quá lớn mà cần hấp thụ dinh dưỡng từ gốc cây lớn là giám sát viện, nếu không một khi giám sát viện im hơi lặng tiếng, một khi nó bắt đầu cô lập Ilya, Phạm Nhàn lo là mình sẽ như lúc ở trong sân gốc, lại trở thành người mù. Trong lúc trò chuyện, có người gõ cửa phòng, người vừa đến đang sử dụng thủ pháp báo cáo với cấp trên theo tiêu chuẩn của giám sát viện. Phạm Nhàn mỉm cười đáp lời một tiếng. Đặng Tử Việt mặc bộ y phục màu đen đẩy cửa vào, uy một chân xuống hành lễ với Phạm Nhàn. Sau khi đứng dậy, thấy Vương Khải Niên đang đứng bên cạnh Phạm Nhàn, Đặng Tử Việt kích động nói, "Vương đại nhân, ngài về kinh thành rồi." Năm xưa khi Phạm Nhàn gây dựng Khải Niên tiểu tổ chỉ chọn mình Vương Khải Niên. Những người dưới quyền sau này đều do Vương Khải Niên lựa chọn. Đặng Tử Việt là người đầu tiên mà Vương Khải Niên đưa vào tổ, do đó hắn luôn coi Vương Khải Niên như vị sư phụ hay cấp trên, hôm nay bất ngờ gặp lại, hắn không khỏi vui mừng. "Được." Phạm Nhàn nở nụ cười, "Hôm nay trong căn lầu này, không nói mấy chuyện chia ly từ biệt nữa, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cái đã." Ý Nghĩa dừng một chút, mở miệng hỏi, "Còn mấy ngày nữa thì bọn Uyển Nhi mới tới?" "Còn 3 ngày." Đặng Tử Việt trầm ổn trả lời, "Dọc đường có các kiếm thủ và hộ vệ đi theo, thêm vào đó sau khi nghe tin ngài bị tấn công, các châu đều cảnh giác sợ hãi, tăng cường biện pháp phòng vệ, chắn sẽ không có chuyện gì." Chương 913, người của ta, người của chúng bốn. Chương 913, người của ta, người của chúng bốn. Phạm Nhàn gật đầu, thực ra y cũng không quá lo lắng. Dẫu sao thì chuyện ám sát cũng cần có lợi ích, có lẽ đối với đám người kia thì giết được y là quá hấp dẫn, nhưng ám sát các thành viên khác trong hoàng tộc lại chẳng có chút lợi ích nào. Trong căn phòng tĩnh lặng, Phạm Nhàn là đề ti của giám sát viện, hai người khác cũng tương đương với quan viên thủ lĩnh cấp cao trong bát đại sử. Đây là lần đầu tiên Phạm Tư Triệt tham gia loại họp bàn trong viện ở cấp bậc này, cảm thấy không khí ở đây rất khác so với khi mình tụ tập cùng các thương nhân phương Bắc để tặng gái, tính tiền. Trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, vô thức mân mê đầu ngón tay thô kệch của mình. Nhưng Phạm Nhàn lại im lặng. Sau một khoảng thời gian im ắng khá dài, Vương Khải Niên hỏi, "Đại nhân, còn ai đến nữa không?" Phạm Nhàn gật đầu, khẽ cau mày nói, "Chắc hắn sẽ đến." Vương Khải Niên gãi đầu nói, "Thuộc hạ hẹn gặp nhị thiếu gia ở đây, Tử Việt là do đại nhân thông báo." "Còn ai nữa?" Phạm Nhàn cười, "Bây giờ thế lực ở kinh đô đều biết Báo Nguyệt Lộ là địa phận của ta. Không biết bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo nơi này. Chúng ta trò chuyện ở đây, chỉ em một lúc sau đã có tin tức đưa vào trong các phủ đệ, làm sao cái tên ấy bỏ qua không giám sát nơi này được?" Ý thì chậm rãi cúi đầu, nói, "Nếu hắn biết ta đang ở đây, sao hắn lại không đến?" Nhưng từ những lời nói này, Vương Khải Niên cảm nhận được một ý vị khác. Ho ho ho, sau một lúc lâu, cánh cửa gỗ tĩnh lặng kia, lần thứ 3 trong ngày hôm nay lại vang lên tiếng gõ cửa đều đặn. Một công tử trẻ tuổi đẩy cửa bước vào, áo trắng như tuyết, đôi lông mày lạnh lẽo như sương, toàn thân tỏa ra hàn ý, thậm chí khiến bông tuyết bồng bềnh bên ngoài Báo Nguyệt lâu cũng như bị lu mờ. Trong lòng Phạm Nhàn thở dài một tiếng, vẻ bực bội giữa hai hàng mi tan hết, gương mặt giãn ra thành một nụ cười, coi như ngươi đến nhanh. Nam nhân áo trắng kia lại không muốn chơi đùa với ý, lạnh lùng phản bác, đại nhân vốn là đề ti toàn quyền của giám sát viện, chắc cũng phải biết, sinh mệnh ngài không chỉ là chuyện của cá nhân ngài. Lúc này, mọi người trong phòng đội vàng đứng dậy làm lễ thỉnh an, kính chào tiểu ngôn đại nhân. Người vừa tới chính là trí não của Phạm Nhàn, vị ngôn băng vân luôn lạnh lẽo. Lúc này trong phòng có 5 người, đều là những nhân vật thực quyền thế hệ mới của giám sát viện. Điểm kỳ diệu là, 5 người này cũng chính là những nhân vật chủ chốt đã đụng độ trực diện với nhị hoàng tử vì sự việc của Báo Nguyệt lâu 1 năm trước. Trong đêm mà Phạm Nhàn trục xuất Phạm Tư triệt khỏi kinh đô, 5 người này cũng từng cùng tụ tập lại một chỗ. Ngoại trừ Kinh Qua đang ở trong doanh trại Hắc Kỵ phía ngoài kinh đô, Tô Văn Mậu vẫn ở Giang Nam xử lý công việc của nội khố, lại thêm chú cháu họ Mục và Hồng Thường Thanh đang làm việc ở viện, trong căn phòng này là toàn bộ thân tín trực thuộc của Phạm Nhàn tại giám sát viện. Mọi người ngồi xuống, Phạm Nhàn như cười như không nhìn Ngôn Băng Vân, giơ ngón trỏ day day mi tâm, nói: "Ba việc." Mọi người yên lặng lắng nghe, ngay cả Ngôn Băng Vân cũng khoanh hai tay lại. Đầu tiên, bệ hạ triệu 14 quan viên trẻ vào cung, Phạm Nhàn bình tĩnh nói: "Triều đình cần thay máu, nhưng không biết sẽ tạo ra biến động lớn tới mức nào. Ngày mai, hãy mang hồ sơ tư liệu của 14 người này đến chỗ ta, những người có thể kiểm soát được thì bắt tay vào kiểm soát. Những người không thể kiểm soát, tìm ra những hành động không hợp pháp khi bọn họ còn quấn tã cũng phải nghĩ cách khống chế lại. Quấn tã đương nhiên là đào sâu vào tận cùng linh hồn của những quan viên này." Mọi người trong phòng hoàn toàn yên lặng, trong lòng thoáng chút bất an. Thực ra khi triều đình bổ nhiệm quan viên, có những lúc cần giám sát viện xét duyệt trước quá trình công tác của họ, nhưng để ti đại nhân phân phó như vậy rõ ràng không phải làm việc cho triều đình, mà là Phạm Nhàn biết các tâm phúc của mình đều nghe rõ, cũng không giải thích thêm. Vụ ám sát mình là cơ hội mà hoàng đế chắc chắn sẽ tận dụng để làm chút chuyện, mà đây cũng là cơ hội cực kỳ hiếm có đối với ý các quan viên trẻ tuổi này, ngoại trừ một vài người ra, còn lại đều không thuộc phe phái rõ ràng, do đó không có lực lượng mạnh mẽ đứng sau làm chỗ dựa. Điều này lại tạo ra cơ hội cho Phạm Nhàn âm thầm nhúng tay vào triều chính. Nôn Băng Vân đột nhiên lắc đầu nói, của ta có cần được không? Trong 14 quan viên trẻ tuổi kể trên cũng có tên của Nôn Băng Vân. Đây là chuyện mới diễn ra cách đây vài giờ. Nôn Băng Vân vừa ra khỏi cũng đã biết tin Phạm Nhàn đến lâu Bá Nguyệt, cho nên nhanh chóng chạy tới. Có điều hắn cũng hiểu, trong kinh đô này không có nhiều chuyện che giấu được hai mắt của Phạm Nhàn. Chương 914, ngoài lầu có tuyết rơi, phương Bắc có tương tư một. Chương 914, ngoài lầu có tuyết rơi, phương Bắc có tương tư một, cứ biết một bản, giả cũng được. Phạm Nhàn tức giận nói, Tần Hằng cũng không, hồ sơ trong viện đã rõ ràng rồi, trọng điểm là Hạ Tông Vĩ. Người này có vẻ hoàng đế rất ưa thích hắn. Ý Điệp đột nhiên cười lạnh, nhưng ta lại không thích hắn chút nào. Ho ho ho, chuyện thứ hai. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, trong viện có gian thế, sau khi Chu Cách chết, việc kiểm tra nội bộ có vẻ yếu đi một chút, bắt hắn lại, ta không muốn sau này lại xem ra vấn đề gì. Luôn Băng Vân tủm tỉm cười, không nói câu nào. Nhưng Phạm Nhàn lại không cười, liếc nhìn hắn một cái. Chuyện thứ ba. Ý Điệp nhìn Luôn Băng Vân nói, ngươi chuẩn bị giấy, sẵn sàng chùi đít cho trong viện. Ta định giết một số kẻ. Giết ai? Luôn Băng Vân đối mặt ánh nhìn ép buộc của Phạm Nhàn, bình tĩnh đặt câu hỏi, nếu là quan viên cao cấp, ta xin được phản đối. Sau vụ ám sát lần này, bệ hạ đã không thể khoan dung, nếu ngươi tùy tiện độc thủ, ngược lại không giúp ích gì cho mọi việc. Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu, bàn tay bất giác xoa đầu đệ đệ bên cạnh, nói, giết người không phải là mục đích, cũng không phải là phương tiện để đạt được một loại lợi ích nào đó, chỉ là một loại cảnh cáo và khiêu khích. Nói vậy là ngươi cũng biết đôi chút về ý định của viện trưởng đại nhân, chắc cũng biết lúc này thuận thế bồi thêm một mồi lửa mới có lợi cho đại cục. Những người còn lại nghe không hiểu, càng không hiểu đại cục của Trần viện trưởng là có ý gì. Nhưng miệng lưỡi Ngôn Băng Vân đắng chát, cười khổ nói, ngươi muốn làm loạn thì cứ làm, nhưng nếu ngây thơ đi trả thù với chút giận thì đừng kéo cái đại cục gì đó vào. Ta muốn trả thù đấy. Phạm Nhàn nheo mắt nói, các ngươi đều là người của ta, chết trong sơn cốc cũng là người của ta, nếu người của ta đã chết, thế thì người của chúng cũng phải chết. Cuối cùng y dặn dò các thuộc hạ tâm phúc thân tín nhất, một ngày trước khi Huyền Nhi trở về kinh đô, ta sẽ tổ chức yến tiệc tại Báo Nguyệt lâu, mời thái tử điện hạ, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, Tần Hằng và hai vị phó sứ của khu mật viện, các ngươi hãy chuẩn bị trước đi. Yến đại đô đốc thì sao? Vương Khải Niên nhận ra Phạm Nhàn đã bỏ sót một nhân vật quan trọng thuộc phe trưởng công chúa, lên tiếng đã nhắc nhở. Không cần. Phạm Nhàn lắc đầu thở dài nói, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta sợ người siêu cấp cao thủ này nổi điên trong lầu, chém sạch hoàng tộc ở trong lầu này, đến lúc đó ta làm sao ta giải thích được với bệ hạ. Nghe câu nói của Phạm Nhàn xong, cõi lòng mọi người trong phòng đều trầm xuống. Những người này là tâm phúc của Phạm Nhàn, đương nhiên cũng biết dưới vẻ ngoài ôn hòa của đề ti đại nhân là trái tim cứng rắn âm u ra sao, hiển nhiên ai không cho rằng ý chỉ đang nói đùa. Cuối cùng Nôn Băng Vân không nén nổi nỗi khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu lên hỏi, có cần như vậy không? Phạm Nhàn bình tĩnh gật đầu, ngón trỏ vẫn đang day day nơi giữa mi tâm, như muốn xóa đi tất cả u ám trong những ngày qua. Đạm Châu thì được, nhưng kinh đô thì khó, nếu trung quy vẫn phải đối mặt với cục diện một mất một còn, cá nhân ta thích mình ra tay trước hơn. Trong số những người ở đây, Phạm Tư Triệt có mối quan hệ gần gũi nhất với Phạm Nhàn, song tuổi tác của hắn còn quá nhỏ, hắn nghe mấy nhân vật như Minh Trưởng ngang nhiên thảo luận về chuyện sống chết của một người nào đó, cảm giác không thích đứng kịp. Còn những người khác không dám đặt câu hỏi trước mệnh lệnh mà Phạm Nhàn đưa ra, chỉ có Nôn Băng Vân vẫn nhất quyết nói, buộc phát quá sớm không phải chuyện tốt. Phạm Nhàn lắc đầu một cái, giải thích, không sẽ buộc phát quá sớm, chuyện ta bị ám sát, bệ hạ nhất định sẽ nghĩ cách biến thành chuyện có lợi cho triều đình, nhưng đối với trong viện, chỉ e không kiếm được lợi ích gì. Ý Lìa nói thêm vài lời về công việc sau này tại kinh đô và giám sát viện, sau đó kết thúc cuộc họp bí mật trong thanh lâu này. Bây giờ, Trần Bình Bình hầu như không còn để ý tới công việc, các vị thủ lĩnh có thâm niên trong bát đại sử giám sát đều rất bình tĩnh đường đường, Phạm Nhàn và Nôn Băng Vân bàn bạc với nhau cũng là quyết định phần lớn công việc. Vương Khải Niên và Đặng Tử Việt ra ngoài trước, bắt đầu chuẩn bị cho việc đề ti đại nhân đã giao. Còn Nôn Băng Vân lúc bước ra ngoài không nhịn được quay đầu lại, nếu mày nói, giết con trai của Yến Tiểu Ất. Đây cố nhiên là một cảnh cáo cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ khiến cho một con hổ dữ nổi điên. Chắc trong lòng đại nhân còn có những tính toán khác chưa nói rõ ra. Phạm Nhàn im lặng một hồi rồi nói, không sai, ta không giấu người việc này. Yến Tiểu Ất thân là cường giả siêu cấp cựu phẩm thượng, là vũ lực và lực lượng đắc lực nhất của đối phương, cho dù phải trả giá bằng tiền đồ trên quan trường, ta vẫn muốn tranh thủ loại bỏ hắn thật sớm. Chương 915, ngoài lầu có tuyết rơi, phương bắc có tương tư hai. Chương 915, ngoài lầu có tuyết rơi, phương bắc có tương tư hai. Y thì chưa bao giờ phơi bày trọn vẹn tâm tư của mình. Tiến Tiểu Ất và hai nhà Diệp Tần khác nhau, quan hệ giữa người này và trưởng công chúa không phải hợp tác, mà là quan hệ tập trung, cuối cùng sẽ trở thành tảng đá chặn trên con đường của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lại không có loại tự tin biến thái giống hoàng đế Khánh Quốc, vì thế y luôn có một loại cảm giác vi diệu đối với mũi tên của Yến Tiểu Ất, y luôn cảm thấy hơi sợ hãi. Trong tương lai, trước khi sự kiện chấn động kia ập tới, nếu có thể phá hủy cung thần này ở phương Bắc Khánh Quốc, Phạm Nhàn cảm thấy chắc chắn cuộc đời sẽ tràn đầy hạnh phúc. Giết con trai của Yến Tiểu Ất chỉ có thể khiến cường giả tuyệt thế kia nổi điên, mà giết chết cường giả tuyệt thế này, chắc chắn trưởng công chúa sẽ phát điên. Phạm Nhàn rất thích loại thử nghiệm mạo hiểm đầy kích thích này, cho dù việc này có thể mang đến nhiều biến số, có thể làm cho tâm trí của hoàng đế lệch đi chỉ trong khoảnh khắc, y vẫn như nổi điên, muốn thử một phen. Ý liền muốn xóa bỏ mũi tên ám ảnh trong lòng mình. Nôn Băng Vân nhìn Phạm Nhàn như nhìn kẻ điên, một lúc lâu sau mới thở dài nói, Yến đại đô đốc có tu vi kinh người, không dễ gì giết được, cho dù toàn bộ viện hợp sức lại, cũng không thể tìm ra người nào có thể đối phó được với hắn. Cho dù ngươi không bị thương, ngươi cũng ám sát hắn dưới kiếm, huống chi bây giờ ngươi đang bị thương. Hơn nữa, chắc chắn viện trưởng không có sắp xếp điên cuồng như vậy. Không. Phạm Nhàn lắc đầu, lão thọt kia khéo còn điên hơn ta, ta không muốn chết dưới bàn tay điên cuồng của lão ấy. Vì vậy, để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, ta cũng phải hành động một chút điên cuồng. Ngoại trừ hai người các ngươi, ta không muốn người khác biết được ý tưởng của mình. Phạm Nhàn vỗ nhẹ vai Tư Triệt, nhìn Nôn Băng Vân nói, những lời nói lúc ở ngọn núi ngoại ô kinh đô vẫn sẽ giữ lời. Nếu ngươi muốn cùng ta tạo ra một thế cục lớn, có những lúc ta hy vọng ngươi có thể dành nhiều tâm tư hơn cho ta, chứ không chỉ dành cho giám sát viện và triều đình. Nôn Băng Vân hiểu ý đang nói tới chuyện con đường của quyền thần và niềm vui của thiên hạ, thở dài, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ lo lắng, sau đó đi xuống lầu. Ho mở cửa sổ gian phòng trên tầng 3 nhìn ra phố xá của Báo Nguyệt lâu, hai huynh đệ Phạm Nhàn ngắm cảnh tuyết rơi trên đường phố, im lặng suốt một lúc lâu. Đông tuyết chậm rãi rơi từ bầu trời, nhẹ nhàng đáp xuống trên nón, vai, dù và nóc xe ngựa của mọi người. Kinh đô càng thêm thâm trầm, chủ yếu là những màu sậm, đặc biệt là trên phố lớn trước Báo Nguyệt lâu hôm nay, toàn bộ là xe ngựa màu đen của giám sát viện. Trong trong ngoài ngoài xe ngựa là quan viên của giám sát viện mặc áo màu đen chống mưa tuyết, nhìn từ xa càng thêm âm trầm. May là có bầu trời đầy tuyết, giảm bớt phần nào vẻ u ám đó, những bông tuyết trắng mịn tô điểm cho thế giới đen tối, tạo nên một hình ảnh rõ nét và đẹp đẽ. Phạm Nhan nhìn xuống, đám người Vương Khải Niên đi rồi, Đặng Tử Việt cũng đi rồi, Nôn Băng Vân rời lầu cuối cùng cũng đi rồi. Những quan viên và mật thám của giám sát viện trên đường chốc lát biến mất không còn dấu vết. Y thì không nhịn được mỉm cười, bây giờ trong số những thuộc hạ của mình ít nhất cũng có hơn 10 người đắc lực. Trên triều đình, trong quan trường, ai dám bất kính với mấy vị tâm phúc của tiểu Phạm đại nhân này? Còn những thân tín có năng lực này cũng đã tạo ra một mạng lưới quyền lực lớn hơn cho Phạm Nhàn, giúp cho địa vị của Phạm Nhàn trong Khánh Quốc càng ngày càng vững chắc và cao quý. Cái gọi là hệ thống chính là như vậy, từng tầng xếp chồng lên nhau. Chẳng qua uy phong như ngày hôm nay, thiếu niên năm xưa mới vào kinh đô còn ngơ ngơ ngác ngác tổ chức khải niên tiểu tổ, làm sao mà tưởng tượng ra được? Những gì đã nói hôm nay, đừng kể cho phụ thân. Phạm Nhàn quay đầu sang nhìn đệ đệ một cái, ôn hòa nói, ta không muốn lao nhân ra phải lo lắng cho thế hệ sau chúng ta. Phạm Tư Triệt gật đầu, cười nói, ca ca, nói cũng vô ích, phụ thân quản lý quốc khố thì giỏi, chứ nói đến việc giết người thì phụ thân cũng chẳng thể giúp được ca ca, làm sao lợi hại như giám sát viện của ca ca. Phạm Nhàn mỉm cười. Hộ vệ mà hoàng tộc thường sử dụng là 80 hộ vệ, có thể nói ngoại trừ thị vệ cấm quân ra thì đây là lực lượng mạnh mẽ nhất rồi. Tuy không phải ai cũng là cao thủ dùng đao như cao đạn, nhưng chỉ cần 7 hộ vệ là có thể chống lại hải đường đoá đoá 80 người cỡ này, sẽ khủng khiếp đến mức nào. Chương 916, ngoài lầu có tuyết rơi, phương bắc có tương tư ba. Chương 916, ngoài lầu có tuyết rơi, phương bắc có tương tư ba. Vị phụ thân đại nhân nghiêm túc chất phác của hai huynh đệ đã âm thầm tôi luyện cho hoàng tộc biết bao cao thủ như vậy. Theo như hiểu biết của Phạm Nhàn về tính cách phụ thân mình, làm gì có chuyện ông không giữ lại một số nhân vật lợi hại cho phạm phủ của mình. Nhưng một vị thượng thư bộ hộ như vậy đã sớm vượt khỏi quyền hành của một thượng thư. Giết người. Phạm Nhàn nhìn đệ đệ của mình lắc đầu không nói gì, nhớ năm xưa quốc trưởng của một quốc gia, anh ruột của Hoàng Thái Hậu, bị chính phụ thân đại nhân của chúng ta giơ đao chém. Ai dám nói rằng ông ấy không biết giết người? Chẳng qua phụ thân có thói quen che giấu và nhẫn nhịn, có thói quen bình tĩnh nhìn nhận sự việc từ xa, do đó không có nhiều người biết được bản chất tàn nhẫn của ông ấy. Chỉ có những con cáo giả như Trần Bình Bình, Lâm tướng gia mới biết sự lợi hại thật sự của vị thượng thư bộ hộ này. Có điều, Phạm Nhàn cũng không hy vọng vì chuyện của mình mà khiến phụ thân đột ngột thay đổi phong cách hành xử của mình. Lúc ở kinh thành có gặp được không? Phạm Nhàn nhẹ nhàng thay đổi đề tài, để phụ thân vẫn giữ được hình tượng uy nghiêm và cổ hủ trong tâm trí đệ đệ. Từ khi Nhược Nhược đến học nghệ chỗ Khổ Hà chỉ có một chút thư từ đến Giang Nam, sau đó thì không còn tin tức. Tuy có quan hệ với Hải Đường và tiểu hoàng đế Bắc Đề, Phạm Nhàn biết chắc chắn muội muội không có vấn đề, nhưng huynh muội tình thâm, ý vẫn cảm thấy mong nhờ ơi. gặp tỷ tỷ mấy lần. Phạm Tư Triệt cười hì hì nói, tỷ tỷ theo Khổ Hà Quốc sư học y thuật, cũng khá nổi tiếng ở kinh thành, nhưng nửa năm qua nghe nói tỷ tỷ tới Tây Sơn hái thuốc, thanh tu trong núi, vẫn chưa về. Phạm Nhàn cười khổ mắng, cái lao lửa chọc Khổ Hà này đúng là vô sỉ tới cực điểm, phía ta đã làm theo thỏa thuận lúc trước không bất của họ một phần hàng nào, thế mà chỉ dạy cho nhược nhược học y đi. Học y có cần học theo hắn không? Theo ta hay là theo Phí tiên sinh, ai cũng mạnh hơn hắn. Rõ ràng là không muốn truyền tâm pháp vô thượng của Thiên Nhất Đạo cho muội muội nên mới tìm lý do như vậy. Ý gì thì bực tức mắng chửi, Phạm Tư Triệt nghe vào lại thấy hoảng sợ. Tuy thằng nhóc này cũng là loại chuyên gây họa không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cái chân của Kaka, nhưng sau một thời gian dài ở Bắc Tề, hắn cũng bị ảnh hưởng bởi lòng tôn kính như với thần linh của người dân Bắc Tề dành cho quốc sư Khổ Hà. Lúc này, nghe Kaka mở miệng mắng con lừa chọc tuy không biết câu chuyện phía sau từ con lừa nhưng chắc chắn không mang ý tốt. Phạm Tư Triệt không khỏi hãi hùng, nghĩ thầm rằng Kaka quả nhiên là người to gan nhất, mạnh bạo nhất trên đời này, mặc dù Khổ Hà có dấu diếm, nhưng kế hoạch trao đổi du học sinh này thực chất là hàng tặng kèm để muội muội trốn khỏi cuộc hôn nhân. Phạm Nhàn không mong đợi muội muội của mình sẽ được Khổ Hà dạy dỗ thành một hải đường thứ hai. Hơn nữa tâm pháp vô thượng của Thiên Nhất Đạo từ lâu rồi đã bị đoá đoá cô nương với tay ra ngoài lén lút chuyển thụ cho Phạm Nhàn. Vì vậy y không mắng chửi cao tăng Bắc Tề không giữ chữ tín nữa, ngược lại cao mày nói, những cao thủ mà đệ mời ở Bắc Tề, ta đã điều tra hồ sơ cho đệ, mặc dù họ có xuất thân trong sạch, hơn nữa luôn ẩn nấp trong nhân gian, nhưng đệ nhất định phải cẩn thận. Ta nhìn thấy chắc chắn hoàng tộc Bắc Tề đã cắm người xung quanh đệ. Cái được gọi là xuất thân trong sạch, ý nói những cao thủ Bắc Tề đang đi theo Phạm Tư Triệt không có bối cảnh bên quan trường hay là cầm ý để vệ. Phạm Tư Triệt gật đầu, gương mặt tuy vẫn mỉm cười nhưng trong mắt đã lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Đại ca cứ yên tâm, ta đã tra ra là ai rồi. Nếu như triều đình Bắc Tề không phái người đứng bên cạnh đệ, chắc chắn bọn họ sẽ không yên tâm. Vì vậy đệ ta phải giữ kẻ đó lại, coi như có thêm vệ sĩ miễn phí. Trong thời gian ngắn, đệ cũng không thể loại bỏ hắn được, chẳng qua trong những việc quan trọng đệ sẽ tránh đi. Phạm Nhàn thầm ngạc nhiên, không nghĩ rằng đệ đệ mình đã để ý đến những điều nhỏ nhặt này từ lâu. Ý gì không khỏi vỗ lưng đệ đệ, khen ngợi, thân hình này rắn chắc hơn rồi, suy nghĩ cũng tỉ mỉ hơn nhiều, xem ra trục xuất đệ tới phương Bắc thực sự rất có ích. Ý thì chợt cười nói, cũng không cần quá lo lắng, bây giờ bên Bắc Tề vẫn hy vọng vị đại thương nhân nhỏ tuổi là đệ sẽ đặt mua hàng hóa nội khố cho bọn họ, sẽ không tùy tiện chọc giận đệ đâu. Dưới báo nguyệt lầu đã vắng lặng, kể cả đám lưu manh đứng trong góc phố cũng kéo cái mũ vải của mình xuống biến mất không còn tăm hơi. Phạm Nhàn đứng bên lan can chứng kiến cảnh tượng, một nụ cười khó hiểu lóe lên trên khóe môi. Các thế lực trong kinh đô đều đang nhìn chằm chằm vào báo nguyệt lâu, nhưng ý không hề tránh né. Ai ai cũng biết y sẽ trả thù, đều đang đoán xem y sẽ trả thù thế nào trong tình huống không có bằng chứng cụ thể. Chương 917, ngoài lầu có tuyết rơi, phương Bắc có tương tư bốn. Chương 917, ngoài lầu có tuyết rơi, phương Bắc có tương tư bốn. Mặc người ta đoán đi. Có một việc nhỏ chúng ta cần trao đổi một chút. Phạm Nhàn vẫn roi mắt ra cửa sổ ngắm tuyết rơi, không quay đầu lại, hạ giọng hỏi. Phạm Tư Triệt tò mò nói, việc gì? Chuyện về thanh kiếm kia. Phạm Nhàn hơi cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh, không thể nghe ra suy nghĩ trong lòng y. Vương Khải Niên kiếm đâu ra thanh kiếm đó? Trong lòng Phạm Tư Triệt run rẩy, không hiểu vì sao huynh trưởng lại nghi ngờ tâm phúc đáng tin cậy nhất của mình, nhưng cũng không dám nói thêm gì, chỉ là lặp lại câu chuyện mà hắn biết ở kinh thành. Từ việc thấy kiếm, mua kiếm, tới tặng kiếm, tất cả đều do Vương Khải Niên sắp đặt, không có điểm bất thường nào. Nhưng từ câu chuyện này Phạm Nhàn lại đánh hơi được dấu hiệu kỳ lạ. Y cười khổ túi đầu nhìn xuống eo mình, bên eo không có gì, thanh thiên tử kiếm mà hoàng đế ban tặng không tiện để mang theo bên người. Dựa theo những gì mà đệ kể, có một chi tiết rất thú vị. Y lắc đầu thở dài nói, tin đồn về thanh kiếm đã lan ra nhiều ngày như vậy. Cho dù Vương Khải Niên có đệ đưa bạc trợ giúp, một người nam khánh như hắn cũng không thể nào mua được thanh kiếm đó. Mấy vạn lạng bạc nhiều thật đấy, nhưng không thể sánh bằng nhiệt huyết của người Bắc Tề. Đây là kiếm của Thiên Tử Đại Ngụy, làm sao Hoàng thất Bắc Tề lại để hắn mua được? Lão Vương cả đời trầm ổn, chẳng qua thích định nọt ta quá mức. Làm sao hắn lại không nghĩ đến điều này? Con ngươi của Phạm Tư Triệt đảo vài vòng, tò mò nói, ý của đại ca là thanh kiếm này do Hoàng thất Bắc Tề cố tình tung tin đồn, rồi mượn tay Vương đại nhân để tặng cho đại ca. Phạm Nhàn gật đầu. Phạm Tư Triệt không hiểu nổi, sao lại làm vậy chứ? Phạm Nhàn quay người lại, vỗ nhẹ lên vai đệ đệ, hai huynh đệ ngồi lại bên bàn, uống hai ngụm trà, sau đó y mới giải thích, dùng kiếm để chia rẽ, tuy bây giờ nó không tạo được tác dụng gì, và hơn nữa bên phía Bắc Tề cũng không hy vọng ta mất vị thế ở Nam Khánh ngay lúc này, nhưng đây là một loại thái độ và nước cờ mai phục, tích lũy theo thời gian, thể nào cũng có ngày đạt đến một giới hạn nào đó. Y cười nhạo nói, tiểu hoàng đế Bắc Tề không hề đơn giản, hai năm qua hắn đã lặng lẽ không chút tiếng động chiếm đoạt quyền lực từ tay mẫu thân mình, cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn trong triều chính Bắc Tề. Tâm thuật đế vương cỡ này không kém cạnh so với bệ hạ của chúng ta. Đối phó với một người như ta, đương nhiên trong lòng đã có kế hoạch lâu dài, thanh kiếm này chỉ là mở đầu. Từ xưa đến nay gây xích mích ly gián chia rẽ là những thủ đoạn nhỏ mọn trong lịch sử, nhưng cũng là những mánh khỏe luôn đạt hiệu quả. Bởi vì lòng người hay nghi ngờ, trên lớp vỏ ngoài và mạch máu đen kịt của trái tim của đế vương là những dấu chấm hỏi chấm than được khắc lít nhà lít nhít. Thanh kiếm của Thiên Tử Đại Ngụy được đưa từ Bắc Tề đến, đặt bên cạnh Phạm Nhàn thôi cũng là một chuyện lớn phạm vào đại kỵ. Nếu như không phải y xử lý kịp thời, nhanh chóng dâng kiếm vào cùng, ai biết coi trong lòng hoàng đế Khánh Quốc sẽ có cảm nhận ra sao. Phạm Tư Triệt thở dài than vãn, mấy chuyện chính trị này đúng là phức tạp. À phải rồi, tuy đệ rời khỏi kinh thành khá bí mật, nhưng trước khi đi hoàng đế Bắc Tề đã triệu đệ vào cung và bảo đệ chuyển cho đại ca một câu, có vẻ như hắn cũng biết đệ sẽ về nước một chuyến. Phạm Nhàn kinh ngạc, cau mày hỏi, nói gì? Nhìn kỹ sắc này hồ dễ có, ở hàng băng tuyết nhạt pha đồng. Phạm Tư Triệt nhìn gương mặt tuấn tú của đại ca, nói với vẻ háo hức, là hai câu thơ này, xem ra chuyện vị hoàng đế kia rất thích Thạch Đầu Ký không phải là giả. Mỗi khi vào cung, hắn luôn đẩy câu chuyện về phía đại ca, quý mến và tôn trọng tới khó tả. Phiên âm hán Việt, khán lai khởi thị tầm thường sắc, nùng đạm do tha băng tuyết trung trích trong phú đắc hồng mai hoa kỳ một hồi 50 hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần. Phạm Nhan bật cười, hai câu thơ này chính là đoạn định hoa mai trong hồng lâu mộng thực ra cũng không mấy xuất sắc. Chỉ có điều tiểu hoàng đế Bắc Tề ở ngoài ngàn dặm xa xôi đã gửi câu thơ này tới, ý nghĩa ẩn giấu trong đó thật sự đáng cân nhắc. Y Lệ nghiêng người nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, lắc đầu cười nói, Bắc Quốc có băng tuyết, Nam Khánh ta cũng có, lời mời này hay là miễn đi. Đề tài này kết thúc ở đây, nhưng Phạm Nhàn trong lòng lại nổi lên một nỗi ưu tư mờ nhạt. Không biết vì sao tiểu hoàng đế Bắc Tề kia lại đặc biệt coi cho mình, đã biết mình là con riêng của hoàng đế Nam Khánh, nhưng vẫn không quên sử dụng. Loại nhiệm vụ này trông rất bất khả thi như vậy, sao lại khiến tiểu hoàng đế kia thúc đẩy đến mức này? Lẽ nào đối phương thật sự đoán được suy nghĩ của mình, câu chuyện của năm xưa, tình hình hiện tại, do đó mà chạy trước đến cửa thành, mỉm cười nên đón mình. Chương 918, rửa tay nấu canh một chương 918, rửa tay nấu canh một lúc về phủ, Phạm Nhàn không tránh khỏi trận mắng mỏ từ phụ thân, nhưng Tư Triệt về nhà bình an lại khiến cho Liễu thị vô cùng mừng rỡ, nước mắt chảy dài. Tuy Phạm Thượng Thư rất tức giận vì hai đứa con trai dám làm loạn, ông ra nghiêm lệnh cấm Phạm Tư Triệt không được ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu mọi người trong nhà im lặng, nhưng vẻ thoải mái trên gương mặt không thể lừa được cặp mắt của Phạm Nhàn. Sau cuộc họp tại báo nguyệt lâu, Phạm phủ chìm đắm trong tâm trạng ấm áp, còn giám sát viện đã thật sự ra tay hành động. Luân Băng Vân lạnh lùng mô tả vụ án điều tra vụ phục kích ở Sơn Cốc trong cuộc họp của viện, tuy không có mục tiêu nghi ngờ cụ thể nào, nhưng hắn không hề ngần ngại chỉ thẳng vào quân đội. Vì thế, hắn yêu cầu toàn viện hợp lực, bắt đầu điều tra phương hướng điều động nhân sự đi lại ở Định Châu và Thường Châu trong vòng 2 tháng vừa qua. Đề án này có phần kỳ quặc. Trong tình huống không có chỉ dẫn rõ ràng từ hoàng đế, giám sát viện không có quyền lực gì đối với giới cao tầng lớp của quân đội. Đề nghị của Ngôn Băng Vân như chỉ muốn làm cho cuộc sống bình yên trên bề nổi của kinh đô trở nên sôi nổi hơn một chút. Có điều, tiểu Ngôn công tử có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Trần Bình Bình và Phạm Nhàn, có mấy vị đại lao trợ giúp, lại thêm tất cả quan viên và mật thám trong viện đều ôm mối hận về phục kích trong sân gốc, đương nhiên sẽ không phản đối. Điều rất kỳ diệu là trong cung cũng không nói gì. Vương Khải Niên đã trở về Khải Niên tiểu tổ của mình, không tiếp nhận vị trí của Đặng Tử Việt ngay lập tức. Gã và những thuộc hạ của mình đột nhiên biến mất khỏi kinh đô, không biết đi đâu làm gì. Sau đó tạm thời thì Phạm Nhàn vẫn tự mình quản lý nhất sự, có vẻ khá sôi nổi. Sau một năm rưỡi công khai hoạt động, địa vị của nha môn nhất sử trong kinh đô đã không còn lúng túng như trước, người dân trong kinh đô cũng dần quen với việc đến bức tường ngoài nha môn để xem thông báo. Chẳng hạn như hôm qua bắt một quan viên nào đó nhận hối lộ, hôm nay lại bắt một tên sâu bọ nào đó. Những việc xấu xa trong triều đình này, sau khi Phạm Nhàn tiến hành cải tổ nhất sử, đã được quang minh chính đại dán bên ngoài. Người dân kinh đô thường coi những điều này như đọc tiểu thuyết phá án. Một ngày nọ, các thông báo cũ trên tường đột nhiên bị xé đi, sau khi rửa sạch bằng nước tuyết, người đứng đầu tạm thời của nhất sử, Mục Thiết với gương mặt đen như sắt đã tự tay sơn keo, dán một tờ giấy mới lên tường. Người dân tò mò tụ tập lại, chỉ thấy trên tờ giấy không phải thông tin vụ án nào, chỉ có một vài câu nói dí dỏm. Thập Tam Lang à, có phải ngươi đang rất đói không? Nếu đói quá, có thể tới nói với cô nương kia, các cô ấy sẽ nấu mì cho ngươi. Người dân nhìn nhau, thầm nghĩ giám sát viện, hay nói cụ thể hơn là tiểu Phạm đại nhân vừa bị phục kích, bây giờ đang chơi trò quái gì vậy? Nhiều năm về sau, Vương Hy đệ tử thứ 13 của Kiếm Lư, khi đứng trước đội kỵ binh kia, chắc chắn sẽ nhớ tới một buổi chiều quang đãng nọ khi Tang Văn cô nương dẫn hắn đi chọn cô nương, cảm giác thật bất đắc dĩ, thật đau đầu. Lúc ấy, Báo Nguyệt lâu đã trở thành nơi đầu tiên nghĩ tới khi muốn tiêu tiền trong thiên hạ, với những gian nhà trải dài cạnh hai bên bờ hồ sau căn lầu, như những biệt phủ của các vương công quý tộc. Trên mặt hồ có một lớp băng mỏng, trên lớp băng có tuyết vụ, trong tuyết chứa vô số cánh hoa đỏ rực bị gió thổi rơi từ cành mai bên hồ. Phải, như máu và tuyết, lạnh buốt như băng nhưng lại đầy nhiệt huyết, như suy nghĩ của nhân vật quyền quý trẻ tuổi đã viết bố cáo. Nhưng điều này càng giống một bát mì, với những sợi mì trắng nõn, mềm mại và đẹp đẽ, bập bềnh trong cái bát, những miếng ớt khô đã được cắt ra bằng kéo, đỏ tươi, kích thích các giác quan của thực khách. Vương Hy hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt mũi, lắc đầu một cái có vẻ khá khổ sở, gõ đũa lên bàn hai lần, nhúng vào bát mì, gắp ít mì lên, ăn một cách cẩn thận và văn nhã. Hắn ăn rất nhã nhặn, nhưng tốc độ lại rất nhanh, chỉ sau một lát, trong bát chỉ còn lại màu trắng của nước dùng. Hắn vẫn không dừng lại, nhấc bát lên, uống một hơi cạn sạch. Theo Đặng Tử Việt từ Tô Châu trở về kinh đô phục lệnh, Tang Văn Cô nương sắc mặt ôn hòa nhìn về phía thầy tướng số này, tuy không hiểu vì sao đại nhân lại bố trí như vậy, nhưng chắc chắn thầy tướng số này không phải nhân vật bình thường. Đúng là không bình thường, hắn có ngoại hình rất dễ nhìn, môi mỏng, lông mày như kiếm, đôi mắt ấm áp có thần, dường như mang theo một cảm giác bình an, thậm chí là trong lúc đang uống nước mì, hắn vẫn rất cuốn hút. Chương 919, rửa tay nấu canh 2 chương 919, rửa tay nấu canh 2 lâu nay Tang Văn Cô nương đã thờ ơ trước trốn phong nguyệt ở kinh đô, đương nhiên cũng biết lúc uống nước mì là dễ khiến con người lộ vẻ thiếu văn nhã nhất. Tất nhiên, cô hoàn toàn không cho rằng đám nam nhân thô lỗ nhai mì ngấu nghiến có gì đáng kinh bi, nhưng chứng kiến thầy tướng số trẻ tuổi này có thể biến việc ăn mì thành một hình ảnh ưu nhã như đang ngâm thơ, trong lòng đông dâng lên chút cảm xúc khác thường. Vương Hy đặt bát mì lên bàn, cau mày, thở dài, thậm chí trong lúc hít thở trên khuôn mặt hắn vẫn chứa được một cảm giác tự chế giễu và bất đắc dĩ. Hắn quay sang nhìn Tang Văn cô nương, hắn nhìn cô gái dưới hàm hơi rộng, nhưng trông rất dịu dàng này, ôn tồn nói, cô nương mà ngài đã chọn cho ta đâu, ho 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 cô nương và bát mì, ngài chỉ có thể chọn một trong hai. Không hiểu vì sao, Tang Văn cô nương cảm thấy người trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình rất đáng yêu, cô nở nụ cười dịu dàng nói, nếu chọn bát mì rồi thì quên cô nương đi. Vương Hy vẻ mặt đau khổ nói, cho dù là làm thuê, cũng phải có tiền công chứ. Tang Văn bình tĩnh nói, ngài đến đây không phải để làm thuê cho đại nhân. Vương Hy bỗng im lặng, một lúc sau mới hạ giọng nói, ta đã ăn hết bát mì rồi, chỉ có điều vẫn không hiểu, với thân phận của cô Tang, sao lại tự tay nấu một bát mì cho ta. Tang Văn hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói, mì mà ta nấu, Trần viện trưởng cũng thích. Vương Hy nghe tên người kia, không khỏi kinh ngạc, sắc mặt hơi đổi nói, thế thì tiểu sinh thật sự có phúc. Tang Văn nhẹ nhàng cúi người, cuối cùng nói, chỉ mong tiên sinh biết một điều, tuy nước nói nước dùng quá nóng, không thể uống vội được, nhưng nếu chờ nước lạnh, cũng thành không ngon. Cô nương này cũng không biết ý nghĩa của câu nói, chỉ là bình thản thuật lại theo lời dặn của Phạm Nhàn. Còn Vương Hy lại hiểu rõ ý tứ trong đó, theo như hiệp nghị khi ấy, trước khi vào kinh đô mình nhất định phải đưa đầu của vị huynh đệ mũi tên nhỏ tới trước mặt Phạm Nhàn. Nhưng hôm nay Phạm Nhàn dưỡng thương trong kinh đô đã lâu mà mình vẫn không có động tĩnh gì, huống chi còn có vụ phục kích trong sân gốc. Thầy tướng số trẻ tuổi tuấn tú thở dài một tiếng, vẻ mặt khổ sở và dầu dĩ tới khó tả, lật tay nhặt lên lá cờ xanh bên cạnh bàn, thì thầm, nhưng ta thật sự không thích giết người. Tống Văn không nói thêm gì, cô hoàn toàn không biết những chi tiết trong chuyện này. Việc cô gặp gỡ với người trẻ tuổi tự xưng là thầy tướng số này hôm nay, chỉ là Phạm Nhàn muốn mượn đôi mắt am hiểu con người của cô để đánh giá tính cách và phẩm chất của đối phương. Rất thành thật, rất thuần khiết, đó là những gì Tống Văn nhìn thấy trong mắt đối phương. Vương Hy lắc đầu thở dài, khom lưng và bước ra ngoài sân như ông cụ non. Lúc đi đến cửa, hắn đột ngột quay đầu lại hỏi, hắn mời ta đến đây, chẳng lẽ không sợ sau khi có phiền phức thì người khác sẽ nghi ngờ các ngươi à? Tiên sinh rất thông minh, cho nên mới tới tìm ta. Tống Văn điềm tĩnh nói, chính vì tiên sinh thông minh, nên tiên sinh sẽ tự biết cách tránh né hai mắt của người khác. Vương Hy lại tiếp tục lắc đầu, rời khỏi Báo Nguyệt lâu. Tống Văn trở về phòng, sau khi ngồi một lúc lâu, cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông với vẻ mặt cau có bước vào, hỏi, Văn Nhi, hôm qua cô mới trở về, sao lại đến căn lầu rách này? Người đàn ông kia không phải kẻ bình thường, chính là vị sứ giả hộ hoa bị Phạm Nhàn xuất trưởng đánh bay khi đến thăm dò Báo Nguyệt lâu năm xưa. Vị nhân sĩ giang hồ này luôn dành cho Tang Văn một tình cảm mãnh liệt, do đó mang nỗi thù oán sâu sắc đối với Báo Nguyệt lâu này. Tang Văn đưa mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, tuy trong lòng rất cảm kích tấm chân tình của người này, nhưng không thể để người này biết tất cả những việc liên quan đến đề ti đại nhân. Cô cười nói, bây giờ ta là trưởng quỹ của Báo Nguyệt lâu, không đến nơi này thì đi đâu được. Người đàn ông kia nhìn cái bát trên bàn, hít thở mũi thơm thoang thoảng từ trong bát, lông mày không khỏi giãn ra, cười khà khà nói, làm cho ta một bát đi, lâu lắm rồi không được ăn. Tang Vân lườm hắn một cái, nói, bây giờ không rảnh. Người đàn ông kia thất vọng nói, nàng làm cho người khác rồi mà. Tang Vân tức giận nói, ngươi có tưởng bát mì này dễ ăn lắm không? Nếu như ngươi thật sự ăn vào, chỉ e sẽ khổ sở bằng chết. Giờ phút này Vương Hy giờ này thật sự khổ sở bằng chết, hắn ngồi trong cửa hàng ở cổng thành, đờ người ra nhìn bát mì sợi trước mặt, hai mắt trợn trừng. Cho dù cho bát mì này có ngon thế nào đi nữa, nhưng một ngày phải ăn ba bữa, cũng khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Chương 920, rửa tay nấu canh ba. Chương 920, rửa tay nấu canh ba. Cho nên hắn không chạm vào bát mì, chỉ cần uống trà bên cạnh, uống từng chén liên tục, như thể đang khát khô cả cổ. Người hầu trà bên cạnh bên nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt và khinh thường, trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc này làm gì không làm, lại đi làm thật lựa, xem ra đã nghèo tới mức chỉ có thể uống trà ăn mì. Uống một bụng nước trà, kinh đô thoát cảnh gió tuyết cũng tới cuối ngày, màn đêm dần buông xuống. Vương Hy nhặt lá cờ xanh, khẽ ho nhẹ hai tiếng, bước qua cổng thành trước khi nó đóng lại, trở thành người cuối cùng rời thành ngày hôm đó. Ra khỏi thành, đi về phía bắc khoảng 7 dặm, hắn dừng lại trên đỉnh một ngọn núi, ngồi xuống trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cảnh cây phủ tuyết trong rừng, túi đầu nâng một gốc tuyết lên cho vào miệng ngay. Sau đó, hắn gác lá cờ xanh vào tuyết, nhìn chằm chằm vào doanh trại ở phía bên kia ngọn núi. Doanh trại chính của quân phòng vệ kinh đô. Đột nhiên, Vương Hy nghiêng đầu, há miệng, hộp một tiếng nôn một không ngừng nghỉ. Nôn ra tất cả những thứ mình ăn ngày hôm nay, từ mì, nước lèo, đến một bụng nước trà đã uống. Một đống bầy nhầy khó nhìn đã bị hắn nôn sạch ra nền tuyết trắng. Trông thực sự kinh tởm, đặc biệt là mùi thanh hôi thoang thoảng trong đó, càng khiến người ta khó chịu. Nhưng Vương Hy không tiếp tục nôn mửa, chỉ là nhai thêm một nắm tuyết, sau đó chăm chú quan sát bãi nôn của mình trên mặt đất, một lúc lâu sau mới thở dài nói, thuốc thật lợi hại, không ngờ lại có thể khiến chân khí trong cơ thể con người tăng lên đến mức độ bá đạo như vậy chỉ trong một ngày. Hắn lắc đầu thán phục, chắc chắn loại thuốc này là do Phạm Nhàn mượn qua tay của Tống Văn, cho vào trong bát mì. Có lẽ Phạm Nhàn vừa muốn hắn hành động, lại không muốn hắn có vấn đề gì. Đây chính là viên thuốc nhỏ màu vàng mà Phạm Nhàn từng dùng khi đứng đối đầu với hai đại cao thủ cựu phẩm Lang Đảo và Hà Đạo Nhân tại Bắc Đề. Ngoại trừ sau khi sử dụng sẽ khá mệt mỏi, không có tác dụng phụ nào lớn. Hiển nhiên Vương Hy cũng nhận ra điều này, nhưng vẫn cười khổ nói, đường ngọt của người, độc dược với ta, loại thuốc này đối với ta là độc dược, suýt nữa đã hại chết ta rồi. Chỉ có điều chắc chắn Phạm Nhàn sẽ không tốt bụng đến mức giúp Vương Hy gia tăng tỷ lệ thành công, còn mục đích của y là gì, Vương Hy cũng không hiểu nổi. Bóng tối từ từ bao trùm, Vương Hy đứng dậy, không buồn nhìn sang lá cờ xanh bên cạnh, nương theo bóng tối yểm hộ, sải bước đi về phía doanh trại chính của quân phòng vệ kinh đô. Mục tiêu mà hắn cần tiêu diệt vẫn đang trốn trong doanh trại này, chỉ dùng danh nghĩa giáo quan, cho nên phòng vệ xung quanh cũng không quá nghiêm ngặt. Vương Hy thật sự không thích giết người. Từ khi rời nhà ra đến nay, đôi tay hắn chưa một lần nhuốm máu. Hắn thương tiếc thế nhân, tôn trọng mọi sinh mệnh. Cho dù bị Phạm Nhàn ép buộc như vậy, cho dù đã thử vô số lần, hắn vẫn không cách nào đi ám sát người không có thù hận gì với mình. Vì vậy đầu danh trạng của hắn mới bị kéo dài tới ngày hôm nay. Thực ra thứ gia vị mà Phạm Nhàn cho thêm vào bát mì là chất kích thích, ý muốn Vương Thập Tam Lang có thể dũng cảm hơn một chút, cũng thô bạo hơn một chút. Có điều, ý cũng không ngờ rằng loại gia vị này không có tác dụng đối với Thập Tam Lang, ngược lại còn có hại. Vì vậy, Vương Thập Tam Lang vẫn rất bình tĩnh và đầy từ bi. Chỉ có điều hắn không trở nên điên cuồng, lại biết rõ điểm lợi hại nhất của một cung thủ chính là thị lực. Trong bóng đêm, kỹ năng bắn cung có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Vậy tại sao hắn lại chọn thời điểm này để hành động? Trong một chướng đồng bên góc doanh trại chính, con trai ruột của Yến Tiểu Ất, Yến Thật Độc, đang cẩn thận từng chút một dùng kéo chỉnh sửa mũi tên. Bàn tay của hắn vô cùng ổn định, chỉnh sửa phần đuôi của mũi tên mịn màng đến kỳ lạ. Muốn làm tốt một việc, đầu tiên cần phải chuẩn bị công cụ thật tốt. Hắn sở hữu đôi tay mà một tay xạ thủ tài hoa cần phải có, từ đó có thể chỉnh sửa mũi tên của mình đến tốc độ nhanh nhất, chính xác nhất. Yến Đại Đô Đốc luôn thờ phụng một đạo lý, chỉ đứa trẻ phải rời xa cha mẹ mới thực sự có tương lai, cũng như hắn từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, sống bằng săn bắn trong núi rừng, nhờ đó mới có thể rèn luyện được bản lĩnh tàn nhẫn đến vậy. Cũng nhờ đó mới có thể được trưởng công chúa để ý đến trong một lần dạo chơi trên núi khi còn nhỏ, đưa ra khỏi núi lớn, tham gia quân đội, dựa vào tài nghệ của mình gây dựng vô số chiến công và có được vị trí tôn quý như ngày hôm nay. Chương 921, dựa tay nấu canh 4 chương 921, dựa tay nấu canh 4, vì thế khi Yến Thận Độc mới có 12 tuổi, Yến Tiểu Ất đã đẩy hắn ra khỏi nhà, giao phó cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa cũng hiểu tâm tư của đại tướng số 1 dưới chúng mình, tuy dịu dàng với Yến Thận Độc, nhưng chưa bao giờ ngừng mài giũa, chờ hắn thành tài, còn âm thầm đưa vào quân phòng vệ kinh đô. Quân phòng vệ kinh đô đang bị Tần gia kiểm soát. Ngoại trừ một số tướng lĩnh cao cấp và các tâm phúc của trưởng công chúa, không ai biết con trai của Trinh Bắc Đại Đô Đốc, Yến Thận Độc đang làm một giáo quan không đáng chú ý trong quân phòng vệ kinh đô. Yến Thận Độc người cũng như tên, không thích giao tiếp với người khác, chỉ thích giao lưu với mũi tên, cho nên trong quân đội cũng không có bạn bè nào, chỉ có một nhóm thuộc hạ mà hắn tự tay huấn luyện, một nhóm thuộc hạ phục vụ cho trưởng công chúa. Ngày ấy ở ngoại ô kinh đô, đợt mai phục hành thích nhị tế tự tại Tam Thạch Đại Sư của Thần Miếu, chính là đợt hành động đầu tiên của Yến Thận Độc. Hắn cho rằng hành động lần đó rất thành công, bởi vì hắn không biết những việc xảy ra phía sau, do đó lòng tự tin mà hắn vẫn luôn kiềm chế sâu trong cõi lòng đã trỗi dậy. Hắn cho rằng ngoại trừ cha hắn ra, không ai có thể chống lại đòn tập kích từ khoảng cách xa của mình. Cho dù là cao thủ cựu phẩm cũng không thể, khoảng cách hữu hiệu của vũ khí xa hay gần, quyết định sống còn trên chiến trường. Đây là một quy luật cao minh mà Yến Tiểu Ất không quên dạy dỗ cho con trai mình. Chính vì tự tin, cho nên tự đại, cho nên ngông cuồng. Khi nghe tin cha mình và Khâm Sai khu vực Giang Nam Phạm Nhàn cùng được triệu về kinh đô, hơn nữa rất có thể cả hai sẽ quyết đấu trong cuộc họp quân sự đã ngừng tổ chức nhiều năm, Yến Thận Độc không thể ngồi yên. Hắn sùng bái cha mình, nhưng thực ra đối với Phạm Nhàn cực kỳ rực rỡ lóa mắt kia, trong lòng hắn cũng loáng thoáng chút sùng bái và đố kỵ. Người trẻ tuổi đều như vậy, Yến Thận Độc cũng không thể tránh khỏi, do đó hắn muốn thử xem rốt cuộc vị tiểu Phạm đại nhân kia thần thông quảng đại cỡ nào, vừa là muốn thay phụ thân thử xem đối phương sâu cạn ra sao, vừa là vì không thể cưỡng lại sự cám dỗ hạ gục Phạm Nhàn dưới mũi tên, sau đó nổi danh thiên hạ. Cho dù là đối với phụ thân hay đối với trưởng công chúa điện hạ, chắc chắn cái chết của Phạm Nhàn sẽ là mật ngọt khó cưỡng nổi. Có điều hắn không dám tự tiện ra tay, vì hắn là một quân nhân, hắn sẽ không tự tiện hành động tự rối loạn tình hình, hắn phải chờ chỉ thị từ những người bề trên. Bề trên tuổi đã phân phó, nhưng điều kỳ quái là người chỉ thị cho hắn chính là vị nhân vật nguyên lao trong quân đội mà hắn cực kỳ kính nể. Yến Thận Độc rất hoài nghi, cũng rất không hiểu, nhưng hắn không có thời gian để thông báo cho trưởng công chúa, hắn không có lựa chọn khác ngoài việc một mình lên đường, bắn ra một mũi tên trong đêm tuyết, nhưng bị chặn lại bởi một lá cờ xanh. Một vài ban đêm sau đó, hắn mới bất đắc dĩ phát hiện ra, Phạm Nhàn được bảo vệ kín kẽ không chút sơ hở, bản thân nấp trong bóng tối giữa rừng tuyết quan sát kỹ lưỡng, nhưng không tìm được chút cơ hội nào để tận dụng, đặc biệt là đám hắc kỵ đáng sợ luôn giám sát xung quanh đoàn xe, bất cứ lúc nào cũng có thể lật tung cả ngọn núi. Có vậy hắn mới nhận ra mình đã coi thường Phạm Nhàn, coi thường giám sát viện, nên không dám tự tiện hành động, cho nên chỉ một mực thối lui. Sau khi bắn một mũi tên không thành, hắn tiếp tục rút lui, từ núi rừng lui lại kinh đô, trở lại tần phủ để báo cáo nhưng không bị trách cứ. Trở về doanh trại, hắn chìm rơi vào trầm tư. Các vị bề trên trong quân đội âm thầm trông nom cho nhau, việc mình huyết mạch quân phòng vệ kinh đô cũng là do Tần lão gia tử gật đầu đồng ý, đồng thời không có nhiều người biết đến điều này. Tần lão gia tử sao lại bảo mình đi làm việc trông rất phi lý này? Sau đó, tin tức về vụ ám sát ở Sơn Cốc được đổ tới. Hắn là một quân nhân, không mấy nhạy cảm với các vấn đề chính trị, nhưng cũng hiểu được rằng hình như phụ thân của mình bị Tần lão gia tử kéo xuống nước, hay nói cách khác, Tần lão gia tử cũng bị trưởng công chúa kéo xuống nước. Cuối cùng các vị bề trên cũng đã hợp tác cùng nhau. Còn mình, tuy các vị bề trên không ai nói gì với nhau, nhưng rõ ràng đã là nòng cốt. Yến Thận Độc lắc đầu, không quá phản cảm với vai diễn này. Hắn chỉ nghĩ dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, chắc tiểu Phạm đại nhân kia không sống được mấy ngày. Hắn đặt chiếc kéo nhỏ trong tay phải lên mặt bàn, hai tay vững chắc vuốt ve mũi tên, nhắm mắt ước lượng một hồi, sau đó mới hài lòng gật đầu. Hắn lấy cây cung dài bên cạnh ra, đặt mũi tên dài mảnh mai tinh xảo lên dây cung, nhẹ nhàng dương cung, liếc mắt nhìn về phía bãi đất trống trong doanh trại. Chương 922, rửa tay nấu canh 5 chương 922, rửa tay nấu canh 5 cánh tay hơi dịch sang phải, mũi tên nhắm vào tấm rèm đông dày cuộn ngoài cửa chính của doanh trướng. Yến Thận Độc vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Ra đi." Ho ho ho, rèm đồng từ từ được kéo lên, Vương Hy với vẻ mặt ấy náy bước vào. Dưới uy hiếp của cây cung dài, hắn không dám tiến thêm một bước nào, chỉ đứng ở cửa thở dài và nói: "Xin lỗi." Con ngươi của Yến Thận Độc co lại, nhìn nhân vật trước mặt tuổi tác không chênh lệch mấy so với mình. Hắn có thị lực kinh người, từ lâu nhận ra đây chính là người cầm cờ xanh đã giúp Phạm Nhàn chặn mũi tên của mình trong đêm tuyết trước trường học. Hắn biết mặc dù thân phận của mình trong quân phòng vệ được giữ bí mật, không có quá nhiều hộ vệ bảo vệ, nhưng đêm hôm khuya khoắt đối phương có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp hàng ngũ phòng vệ của doanh trại chính, lặng lặng không chút tiếng động tiếp doanh trướng của mình, thân thủ này cao minh như nào. Nếu là trong những ngày trước, với tính cách của Yến Thận Độc, đến lúc này chắc mũi tên trên cung của hắn đã được bắn ra từ lâu rồi. Đối với bất cứ ai định đánh lén mình, Yến Thận Độc đều khiến cho đối phương phải mất mạng. Nhưng rất kỳ lạ, đối diện với tên quái vật lạ mặt này, Yến Thận Độc không buông dây cùng, chỉ lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào? Vương Hy chậm rãi cúi đầu, hãy nay nói, ta tên là Vương Thập Tam Lang, phụ lệnh đến đây để giết ngươi. Đây không phải là ý của ta, thực sự rất không cam lòng. Yến Thận Độc nhắm mũi tên vào mi tâm của người kia, hai tay bước vàng, dây cung không hề rung động chút nào, như thể có thể kéo thêm vạn năm cũng không hề mệt mỏi. Mũi tên mang sát ý mãnh liệt nhắm thẳng vào tâm linh của đối phương, hắn không tin có ai trong thiên hạ này có thể tránh được mũi tên này, vì vậy khi nghe đối phương thừa nhận là tới để giết mình, Yến Thận Độc không những không hoảng sợ, ngược càng thêm kia lạnh lùng nghiêm nghị, phàm nhàn. Vương Hy thi lễ một cái, bất đắc dĩ nói, ngoại trừ hắn, trên cõi đời này còn ai có thể ép ta phải giết người? Ngoài doanh trướng, tuyết đã ngừng từ lâu, nhưng đêm xuống tiếng gió lại vang lên, như tiếng thét tuyệt vọng của thú rừng trong núi, xuyên qua lớp rèm đông dày cuộn, vang vào tai mọi người. Yến Thận Độc nhìn người phía trước đứng ôm vẻ mặt tái nhợt, trong lòng đông thấy lạnh toát cả người. Vì sao trên gương mặt tên thập tam lang này không có chút căng thẳng hay sát khí nào, mà chỉ thấy sự buồn đau và áy náy vô tận? Một kẻ ám sát, cần áy náy cái gì? Áy náy vì sẽ giết chết mình. Tâm trí Yến Thận Độc không hề rối loạn, nhưng lại ớn lạnh, nếu đối phương không đang cố tình ra vẻ bí ẩn, thế thì chắc chắn là hắn có khả năng giết chết mình. Giống như lúc săn bắt thú trong núi, đối mặt với một đứa trẻ có cung tên, một con gấu mù với lớp lông dày vẫn rất yên tâm dựa vào vỏ cây, vô cùng thoải mái, bởi vì con gấu mù biết mũi tên đó không thể giết chết mình. Mũi tên của ta có thể bắn chết thập tam lang đứng trước mặt hay không? Lần đầu tiên trong đời Yến Thận Độc cảm thấy nghi ngờ mũi tên trong tay mình, bởi vì trong đêm tuyết kia, cây cờ xanh đã từng lay động. Có thể trò chuyện không? Vương Hy thở dài, liếm ở môi khô khốc của mình, nói, ta không nhất thiết phải giết ngươi, nếu ngươi sẵn lòng đi theo ta, từ nay trở đi không dính dáng gì đến chuyện thiên hạ này, phế bỏ võ công của mình, cắt đứt mọi liên hệ với thế gian, để thế nhân nghĩ rằng ngươi đã chết. Phạm Nhàn cũng sẽ hết giận, mục đích của hắn đã đạt được, ta cũng không cần phải giết ngươi. Yến Thận Độc không hề cười, chỉ cảm thấy thật hoang đường. Và rồi hắn buông tay. Mũi tên như sợi chỉ đen, bất ngờ phóng đi, một khắc trước vẫn còn trên dây cung của Yến Thận Độc, một khắc sau đã đến trước mặt Vương Hy. Sau đó, Yến Thận Độc chứng kiến một cảnh tượng khiến trong lòng hắn kinh hãi không thôi, chỉ thấy Vương Hy nhẹ nhàng xê dịch bước chân, đạp liền ba bước, sau ba bước, toàn thân hắn lại quay về vị trí đứng ban đầu. Còn cái mũi tên kia thì sao? Cái mũi tên kia mang theo gió rít mãnh liệt lướt sát qua gò má Vương Hy, xuyên qua lớp rèm bông dày cuộn, bị một tiếng vang bắn vào bóng tối vô tận, hòa lẫn với tiếng gió gầm rú khắp nơi, sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Ba bước này trông thì bình thường, thế nhưng con ngươi của Yến Thận Độc co lại, nhìn ra huyền diệu trong đó. Trong khoảng cách ngắn như vậy, muốn tránh khỏi mũi tên cực nhanh của mình, không chỉ cần tốc độ phản ứng khủng khiếp, mà còn cần sự khả năng điều khiển chân khí cực kỳ cao minh. Rốt cuộc đối phương là ai? Một cao thủ như vậy từ đâu chui ra? Sao lại bán mạng cho Phạm Nhàn? Chương 923, rửa tay nấu canh 6. Chương 923, rửa tay nấu canh 6. Ba nghi vấn xuất hiện trong lòng Yến Thận Độc, nhưng hành động của hắn không hề chậm lại, đã sớm bắn ra ba mũi tên lông, hóa thành ba tia sét nhắm vào ba phía trên dưới và chính giữa của Vương Hy. Còn bản thân Yến Thận Độc lại nhấc đòn đao, xoay người nhảy lên, sẽ toạc tấm vải doanh trướng phía sau, ẩn mình vào trong bóng tối. Một loạt hành động cùng với ba mũi tên liên hoàn này đã tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn, hắn không còn dư sức để kêu cứu, hơn nữa cũng biết cho dù binh sĩ trong doanh trại chạy đến cũng không thể cứu mạng mình trước mặt người bí ẩn này. Phía sau doanh trướng, Yến Thận Độc vẫn dương cung lắp tên nhưng chưa bắn, hắn nhìn Vương Hy trước mặt như thể ma quỷ, không biết kẻ này cách nào tránh được ba mũi tên vừa rồi, lại làm thế nào để chặn lối thoát của mình trước khi mình kịp bỏ chạy. Yến Thận Độc tinh mắt, chứng kiến trong ống tay áo của Vương Hy có máu tươi nhỏ xuống. Đối phương đã bị thương, sự thực này khiến trong lòng Yến Thận Độc thầm run rẩy, có vẻ như bộ pháp huyền diệu kia cũng không thể né tránh hoàn toàn Yến môn thân tiễn. Trời chưa đổ tuyết, gió gào thét lướt qua, cuốn tuyết động dưới mặt đất lên, không khác gì tuyết rơi. Vương Hy cúi đầu nhìn ống tay áo mình thấm máu tươi của mình, lắc lắc đầu nói, ta thật sự không muốn giết nhân. Thế thì vì sao ngươi đến đây? Yến Thận Độc hít mắt, lạnh lùng hỏi. Bởi vì Vương Hy hơi nghi hoặc nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, bởi vì ta nhất định phải trợ giúp Phạm Nhàn, vì bình an của thiên hạ này, vì cân bằng cho toàn bộ đại lục, vì quê hương, hay là vì cái gì khác? Ta nhất định phải giúp hắn, đặt bình an của thiên hạ lên một người. Phạm Nhàn không phải bệ hạ chân trái của Yến Thận Độc hơi cong về phía sau, chống bao đựng tên của mình lên, vừa nói chuyện, vừa âm thầm chuẩn bị. Nhà của ta đã không còn ai. Vương Hy thở dài nói, muốn cho thiên hạ an bình, ta nhất định phải trợ giúp hắn, cho nên không thể làm gì, buộc phải có lỗi với ngươi. Phạm là thời đại lớn, dẫu sao cũng cần hy sinh những nhân vật nhỏ. Nhân vật nhỏ? Yến Thận Độc chưa bao giờ coi mình là vậy. Hắn là con trai của đại đô đốc, truyền nhân cung thuật của Yến Môn, ngày sau sẽ trở thành nhân vật danh thiên hạ. Trước mắt mới hạ sát một nhị tế tự của thần miếu, hắn vẫn chưa thể tỏa sáng hết mình, làm sao lại chấm dứt cuộc đời ở đây được? Vương Hy lại ngẩng đầu lên trời, dường như muốn nhìn xuyên qua tầng mây dày đặc trên không trung để ngắm nhìn bầu trời sao, nói đầy ẩn ý, hy vọng ta không giúp sai người. Ngẩng đầu nhìn lên trời, làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được? Yến Thận Độc hùng hồn phát động, dương cung bắn 7 mũi tên liên tiếp, sau đó một tay thò tay vào túi đựng tên, rút ra một mũi tên cuối cùng lắp tên, kéo dây, bắn ra. 7 mũi tên đầu đi trước, nhưng mũi tên mang sát ý dày đặc nhất lại giấu sau cùng. Yến Thận Độc chưa bao giờ hài lòng với tu vi của mình như ngày hôm nay, có thể bắn ra 7 mũi kèm thêm một như vậy, đã là đỉnh cao mà hắn có thể đạt được trong cuộc đời này, thậm chí còn cường đại hơn một chút ít so với phụ thân hắn năm xưa. Một đợt tên bắn kinh khủng như vậy, hắn tin tưởng cho dù phía đối diện có là Phạm Nhàn cũng không thể tránh khỏi. Nhưng hắn lại quên một điều, phương thức chiến đấu của mỗi người mỗi nhau. Nếu Phạm Nhàn muốn tự tay giết hắn, chắc chắn sẽ rất âm hiểm, hạ độc lại hạ độc, áp sát đánh lén, tuyệt đối không cho hắn bất cứ cơ hội nào để bắn tên. Nếu như là Phạm Nhàn tới giết hắn, chắc chắn Yến Thận Độc không được chết toàn thây, mà sẽ chết một cách rất bất ức, rất khó coi. Còn vị Vương Thập Tam Lang này, tuy vẻ bề ngoài trông rất hiền hòa, tình cảm, nhưng lại lựa chọn phương thức giao chiến lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của mình, dũng mãnh và khủng khiếp. Phải, thật sự rất khủng khiếp. Vương Hy trực tiếp đánh tới, như con chim lớn hút bay trong đêm tối, hai cánh răng ra, làm giấy lên cuồng phong mãnh liệt. Hắn tựu như không thấy 7 mũi tên đang đâm thẳng tới người mình, hai con ngươi lóe lên hào quang sắc bén, tay phải giơ ra, trực tiếp chặn đứng mũi tên khủng khiếp nhất ở phía sau cùng. Mấy tiếng phốc phốc vang lên, những mũi tên này đã xuyên qua thân thể của Vương Hy, chỉ là thân thể của hắn đang đồng bền trong không trung, không bị thương những vị trí yếu hại, chỉ xuyên qua từ vai xuống cánh tay. Kích một tiếng, mũi tên cuối cùng trượt ra khỏi tay phải của Vương Hy, giống như là bánh xe chịu trọng lực quá nặng ép trên con đường gồ ghề, mang theo một tiếng ma sát khó nghe. Chương 924, trước sau như một một chương 924, trước sau như một một trong bầu trời đêm như thể dâng lên một mùi cháy khét, tay phải của Vương Hy bị mũi tên như chớp giật này mài nát, loại nhiệt độ cao như vậy mang ý nghĩa tốc độ nhanh chóng đường nào. Thế nhưng cuối cùng mũi tên này dừng lại ngay trước khi sắp đâm vào hốc mắt của Vương Hy, chỉ cách có một tấc. Hắn đã dùng một cánh tay vừa bị thương nắm chặt lấy mũi tên này. Toàn thân hắn cũng như chim lượn trên trời, lướt tới đến trước mặt Yến Thận Độc, chỉ cách có một thước. Vương Hy rên lên một tiếng, xoay cổ tay, đâm mũi tên trong tay vào tim lòng Yến Thận Độc, nhanh như điện chớp, không thể né tránh. Yến Thận Độc lảo đảo ngã xuống, nhìn thấy máu và tên lửa đâm vào ngực, nhìn kẻ ám sát toàn thân đầy máu trước mặt, há miệng nhưng không thể phát ra thành lời, cứ như vậy ngồi bệt xuống trước lều của mình, thân thể vô lực co giật vài lần. Hắn quên mất những gì phụ thân của mình đã dạy. Thân là cung thủ, khoảng cách có hiệu quả của vũ khí là thứ quyết định sinh tử. Hắn đứng quá gần người đối diện. Vương Hy đứng trước mặt hắn, nhìn hơi thở của cung thủ đang từ từ yếu đi hối, nói: "Vị huynh đệ mũi tên nhỏ, an tâm ra đi thôi." Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Yến Thận Độc mới hiểu ra, hóa ra mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong thời đại lớn này, chỉ là một người giỏi bắn tên, chết dưới tên của mình, không phải là một nơi kết thúc rất tốt ư? Chỉ có điều thật không cam lòng. Hắn cố gắng hết sức, dùng hết sức lực trong cơ thể mình, giơ tay ra phía trước, muốn bắt lấy kẻ ám sát, muốn giết chết đối phương, muốn giết chết cái chết sắp đến. Đầu ngón tay hắn đã chạm vào dây lưng của Vương Hy, xúc giác cảm nhận một được máu tươi lạnh lẽo, móc được một thứ. Cuối cùng vị huynh đệ mũi tên nhỏ đã kiệt sức. Hắn bộc cục một tiếng trong huyết hầu, đầu nghiêng sang một bên, cứ thế qua đời. Vương Hy ngồi thẳng dậy, buông tay phải ra, nhìn cái vết thương khủng khiếp trên lòng bàn tay mình, nhìn 7 mũi tên sắc nhọn đâm vào người mình, nhìn lấy toàn thân đầy máu tươi, không chịu nổi cơn đau, giọng nói run rẩy tự nhủ, đau chết mất thôi hắn, cố chịu cơn đau, nương theo bóng tối và gió tuyết ban đêm, rời khỏi doanh trại chính, trở lại đỉnh núi, nhặt lấy lá cờ màu xanh kia rồi lại biến mất trong đêm tối. Vài tháng sau, Phạm Nhàn biết được quá trình ám sát lần này, im lặng trong chốc lát rồi lắc đầu thở dài, Thập Tam Lang, dũng mãnh đấy, nhưng ngu xuẩn. Ngày hôm sau là ngày trước ngày hôm kia, đây không phải là nói nhảm, bởi vì ngày hôm kia, Uyển Nhi sẽ trở về kinh đô, Phạm Nhàn có thói quen để thê tử và người nhà mình tránh xa những việc ô uế, cho nên ý đã định thời gian vào ngày hôm sau. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, tuyết động dần tan chảy, trên đường lớn thiên hạ ướt sũng, bên mé đường có chỗ tuyết động, cuối cùng cũng đã chạy đi, mang theo tảng tuyết và lá khô, chạy về chỗ chúng. Bốn phía trong ngoài kinh đô có 13 cửa thành do 13 sở thành môn ti phụ trách bảo vệ an toàn, 13 thành môn ti này trực thuộc trong cung điều phối, không cần nói quân phòng vệ kinh đô không thể can thiệp, ngay cả những đại lao trong khu mật viện cũng không thể công khai tác động tới đó. Mỗi khi đêm về, cửa thành kinh đô sẽ đóng lại. Trong lịch sử Khánh Quốc, ngoại trừ mấy lần chính biến đầy lửa và máu, mấy lần sứ giả đến báo tin thiên tai nguy kịch và rối loạn biên cương, ngoài ra không có tiền lệ mở cửa vào ban đêm. Lao viện trưởng giám sát viện Trần Bình đại nhân là ngoại lệ. Ông ở Trần Biên ngoài kinh thành, mà bệ hạ đã ban cho vị viện trưởng đại nhân này là quyền có thể vào kinh ban đêm. Nhưng chỉ có một trường hợp đặc biệt này mà thôi, ngoại trừ Trần Bình, không có ai có thể ra vào kinh đô vào đêm khuya mà không có hoàng lệnh, chỉ có điều sau khi Phạm Nhàn quản lý giám sát viện, lại có thêm một trường hợp đặc biệt. Cho nên dù phát hiện thi thể Yến Thận Độc trong doanh trại chính của quân phòng vệ kinh đô, báo cáo lên từng cấp, cuối cùng cũng đưa tới tay tướng lĩnh biết thân phận chân chính của Yến Thận Độc. Trong đại doanh, vị tướng lĩnh đang kinh hãi kia vẫn không thể thông báo cho các vị đại nhân trong kinh đô. Khi thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô Tần Hằng biết được tin tức này đã là sáng ngày hôm sau. Sau đó, Trình Bắc đại đô đốc Yến Tiểu Ất trở về kinh đô báo cáo công việc, cũng đã biết tin tức này. Con trai ruột của hắn đã bị ám sát trong doanh trại đêm hôm qua. Yến Tiểu Ất ngồi bên giường, hai chân dang rộng hết cỡ, đây là thói quen tạo nên do nhiều năm cưỡi ngựa trong cuộc đời quân lữ. Hắn nhìn sứ giả quỳ gối trước cửa bằng ánh mắt hờ hững, hơi nghiêng đầu, dường như không dám tin vào lỗ tai mình. Chương 925, trước sau như một hai chương 925, trước sau như một hai lão gia. Hai cơ thiếp trên giường cố nén nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, gắng gượng đứng dậy, mặc quần áo cho Yến đại đô đốc, múc nước rửa mặt. Trong suốt quá trình này, Yến Tiểu Ất vẫn giữ một thái độ bình tĩnh lạnh lùng, hai tay trà sát trong chậu nước nóng mà không hề run rẩy. Từ nhỏ hắn đã có tinh lực hơn người, sau khi nhập ngũ thì mỗi đêm không có phụ nữ là không thoải mái, trong nhà có rất nhiều cơ thiếp, cho dù trong trạch viện ở kinh đô này không có chính thê, nhưng vẫn còn giữ lại 5 tên cơ thiếp phục vụ mình, đêm hôm qua sau trận mây mưa, hai cơ thiếp này có phần không chịu nổi. Tiến Tiểu Ất nghiêng đầu nhìn nữ nhân bên cạnh một lượt, thường ngày hắn có thói quen ngấm ngầm tự hào về thể lực của mình, nhưng cảm xúc trong lòng hôm nay lại có phần khác thường, cảm thấy chán ghét đám nữ nhân yêu kiểu này. Nữ nhân, hắn có rất nhiều, nhưng hắn chỉ có một đứa con trai. Hắn bình tĩnh đứng dậy, thắt hai lưng đen bằng kim ngọc lên eo, mặc áo khoác trắng như tuyết, bước ra ngoài. Trước cửa đã có thân binh và các tướng lĩnh thủ vệ kinh hãi đứng chờ. Nhìn thanh trường cung và ống tên trong lòng mình, Tiến Tiểu Ất đứng bên cạnh ngựa bỗng thấy thất thần. Dù vậy, từ khi nghe tin đến giờ sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, khuôn mặt ngăm đen nghiêm nghị toát lên vẻ kiên định, không chút khác thường. Tiếng vó ngựa dần dần rời xa yến phủ, hai mỹ nữ trong phủ chết thảm trên giường, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tấm màn xanh. Ho ho ho. Dưới sự bảo vệ của các thân binh, Tiến Đại Đô đốc rời khỏi cửa thành, đến lại bản doanh cách đó không xa, sắc mặt hờ hững, hoàn toàn không để ý tới tướng lĩnh đại doanh vội vã chạy tới an ủi, Tần Hằng cũng bị hắn làm ngơ. Hắn trực tiếp vào trong trạm trướng đồng. Thi thể Yến Thận Độc đặt trong quân trướng, không ai dám động vào thi thể này, bởi vì tất cả mọi người đều đang chờ Yến Đại Đô đốc đích thân đến xem xét. Tiến Tiểu Ất đứng trước thi thể con trai mình, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, chỉ khẽ cau mày. Rất lâu sau, ánh mắt hắn hơi rủ xuống, đưa tay kéo bàn tay đã cứng ngắc của con trai mình. Bàn tay người chết nắm chặt, Tiến Tiểu Ất vận sức bẻ gãy hai ngón tay của con trai. Hắn lấy ra một vật từ lòng bàn tay con trai, sau đó giơ lên trước mặt, quan sát cẩn thận. Ánh mặt trời ngoài trướng đồng chiếu vào, nhẹ nhàng phản xạ trên tấm ngọc bội, chiếu vào trong mắt Tiến Tiểu Ất, khiến cho con ngươi của hắn hơi co lại một chút. Hắn biết tấm ngọc bội này, trên ngọc bội có một thanh kiếm nhỏ, trên đó có khắc mấy chữ, vì vậy trong lòng hắn bắt đầu giá lạnh, sau đó lại bắt đầu cháy rực. Các tướng lĩnh còn lại trong quân trướng đều không biết miếng ngọc bội này đại diện cho cái gì, Tần Hằng thở dài một tiếng, bước tới trấn an vài câu, đồng thời bày tỏ nỗi ân hận sâu sắc của Tần gia đối với việc này. Con trai của một vị đại đô đốc bị người ta ám sát trong đại bản doanh, dù sao Tần gia cũng phải gánh trách nhiệm rất lớn. Tiến Tiểu Ất nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng cũng mở miệng. Giọng của hắn hơi khàn khàn, chậm rãi nói, "Tiểu hầu gia không cần nói nhiều lời." Tần Hằng im lặng, một lát sau mới nói, "Xin đại đô đốc nén đau buồn." Trên gương mặt Tiến Tiểu Nhất không có vẻ gì là đau buồn, hắn để chính tướng trong đại bản doanh dẫn mình tới doanh trại nơi con trai từng ở, một mình hắn đi vào, dừng lại trong doanh trướng một thời gian dài. Tất cả mọi người đứng bên ngoài chờ hắn, không dám quấy rầy. Trong doanh trại, sau khi tiến hành cuộc trò chuyện cuối cùng với dấu vết còn sót lại của con trai mình, Tiến Tiểu Nhất đi ra từ lỗ thủng phía sau doanh trướng, sắc mặt đờ đẫn, nhìn mấy vết máu lớn trên mặt tuyết bị gió thổi loang ra, không nói một lời. Khi trở lại trong quân trướng, Tiến Tiểu Nhất nhìn thi thể con trai mình, cúi đầu, đột nhiên giơ tay ra, nắm lấy mũi tên cắm trong lòng thi thể con trai, nhẹ nhàng kéo ra. Bộp một tiếng, mũi tên rời khỏi thi thể, rơi vào tay Tiến Tiểu Nhất. Hắn cắm mũi tên này vào trong ống tên mà thân binh mang sau lưng, sau đó quay người nói với Tần Hằng, "Đốt đi." Tiếng vó ngựa lại vang lên, rời khỏi đại bản doanh, chạy tới kinh đô. Cho dù con của hắn bị người khác ám sát, nhưng thân là trọng tướng triều đình, Tiến Tiểu Nhất vẫn phải ở lại kinh đô, đây chính là bất tiện do quyền lực mang tới. Gió lạnh phả vào mặt, trên mặt đám thân binh Trinh Bắc đại quân đều vẻ đau buồn và phẫn nộ. Bọn họ ở biên giới phía Bắc Khánh Quốc đối phó với người Bắc Tề nhiều năm, tự nhận có công lớn với đất nước, nhưng thật không ngờ rõ ràng là đang trong kinh đô mà lại có người dám đến ám sát công tử của đại đô đốc. Chương 926, trước sau như một ba chương 926, trước sau như một ba Yến Tiểu Nhất vẫn giữ sắc mặt không đổi, chỉ lạnh lùng nói với tùy tùng, "Không phải tứ cố kiếm, sát thủ kia đã đổ máu, cửu phẩm. Ngọc bội kia đã tiết lộ lai lịch của sát thủ, thực lực của Yến Thận Độc cùng cá giá mà sát thủ phải trả đã nói rõ trình độ của hắn." Tùy tùng cưỡi ngựa bên cạnh nói, "Sau khi Diệp Trọng rời kinh, ngoài sáng thì chỉ còn vài cửu phẩm ở kinh đô, hôm nay đô đốc và tiểu phạm đại nhân về kinh, vậy là có thêm hai người nữa, chỉ có điều chắc vẫn còn một ít ẩn trong bóng tối, chẳng hạn như giám sát viện." Rất hiển nhiên, sau khi Yến Tiểu Nhất trở về kinh đô, thế lực thuộc nhánh giám sát viện sẽ phải đứng mũi chịu sào, đặc biệt là ngày hôm đó trước khu mật viện, Phạm Nhàn vung roi về phía hắn càng khiến cho loại xung đột ngấm ngầm này chuyển thành sắp sửa bùng nổ. Vì thế, Yến Thận Độc đã chết, tất cả mọi người đều liên tưởng đến Phạm Nhàn. "Không phải Phạm Nhàn." Yến Tiểu Nhất lạnh lùng nói, "nhưng chắc chắn có liên quan đến Phạm Nhàn." Cửa thành ngay trước mắt, tùy tùng beo túi tên lo lắng nhìn đại đô đốc một cái, nghĩ thầm nếu thật sự liên quan đến vị tiểu phạm đại nhân kia, đại đô đốc sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ cho một mũi tên bắn chết tư sinh của bệ hạ ngay trong kinh đô? Tiến Tiểu Nhất híp mắt lại, không nói gì thêm, chỉ ho khan hai tiếng, sau đó che miệng mình lại, một dòng máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay hắn. Chuyện ám sát đêm qua không hề lan truyền, một là không nhiều người biết con trai Yến Tiểu Ất nằm trong quân phòng vệ kinh đô, hai là thời gian quá ngắn, ngay cả bản bộ giám sát viện cũng chưa nhận được chi tiết liên quan. Quan văn quan võ của triều đình quốc khánh vốn chia thành hai hệ thống, đương nhiên cũng không mấy đại thần trong triều biết được việc này. Hôm nay là cuộc triều hội nho nhỏ, các đại thần tập hợp top 5 tụm 3 ở cửa cung, mỗi người mỗi vẻ. Chẳng qua quan hệ giữa Đông cung thái tử và nhị điện hạ đã trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, cho nên quan văn hai phái đứng không xa nhau lắm. Còn thượng thư bộ hộ Phạm Kiến lại đang hạ giọng trò chuyện với hai vị đại học sĩ trong môn hạ trung thư, xung quanh ba người này không có ai tới gần. Một tiếng roi vang lên, cửa cung chậm rãi mở ra, thống lĩnh cấm quân, đại hoàng tử mang vẻ mặt bình tĩnh bước ra, thi lễ với mấy vị lão đại ngay phía đầu, mọi người vội vàng đáp lễ. Từ hơn một năm trước, bệ hạ đã giao cho đại hoàng tử chịu trách nhiệm bảo vệ cấm cung, phòng vệ toàn bộ hoàng cung, quả nhiên vững như thành đồng bách sát. Mà vị đại hoàng tử này cũng là người siêng năng, mỗi khi đến lúc thời kỳ triều hội sẽ tự mình đảm nhiệm, không hề vì thân phận quý tộc thiên hoàng của mình mà có chút sai sót nào. Vì vậy, những đại thần thượng triều này đều có cảm giác kính sợ đối với đại hoàng tử. Các đại thần nối đuôi nhau đi vào, lên triều thảo luận những vấn đề trong thiên hạ với hoàng đế Khánh Quốc, cửa cung lập tức yên tĩnh trở lại. Trên quảng trường trước cung, tuyết động đã được quét sạch từ lâu, để lộ ra lớp đá xanh ẩm ướt phía dưới, tuyết động bị quét đi đã chất thành một đống cao bằng nửa người ở phía bên kia quảng trường, tựa như một tòa thành nhỏ nhỏ. Một chiếc xe ngựa đi từ phía sau đống tuyết lớn kia ra, toàn bộ thân xe, thân ngựa và thân người đánh xe đều là màu đen. Binh lính cấm quân và thị vệ trong cung lập tức nhận ra thân phận của người trong xe, cõi lòng không khỏi dâng lên cảm giác hưng phấn và hiếu kỳ. Đại hoàng tử đặt tay lên bảo kiếm, tự mình nên đón, đỡ vị quan viên trẻ tuổi hành động còn khá bất tiện từ trên xe ngựa xuống, hai người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện gì đó với nhau, sau đó lại cùng nhau đi vào trong cung. Các binh sĩ trong và ngoài cửa cung không dám thở mạnh tới một tiếng, chỉ là dùng lén lút đưa mắt nhìn cảnh tượng này. Mãi đến khi bóng dáng của đại hoàng tử và quan viên trẻ tuổi biến mất trong hoàng cung, mọi người mới thở phào một tiếng, hưng phấn thì thầm bàn tán. Thấy không? Đã bảo đại điện hạ có quan hệ tốt với đại nhân ấy, quả nhiên không phải là giả. Cái này có gì lạ, vốn là huynh đệ mà. Huynh đệ? Có người cười lạnh nói, không nhớ một năm trước Phạm Đề Ti đã xử lý nhị điện hạ như thế nào hả? Câm miệng. Mặc dù phong tục ở Khánh Quốc khá rộng rãi, ít có chuyện bị trừng phạt vì lời nói, nhưng bàn luận về chuyện bát nháo của hoàng tộc ngay ngoài cửa hoàng cung, không thể không nói, đám quân nhân từng theo đại hoàng tử Tây phạt Hồ Man sau đó lại trở về làm cấm quân trấn thủ, quả thật to gan đến cực điểm. Hai vị tiểu thái giám nhìn đám cấm quân như đang nhìn thần tiên. Chương 927, trước sau như một bốn chương 927, trước sau như một bốn đó chính là tiểu Phạm đại nhân mà mọi người vẫn đồn đại đó à? Một vị thị vệ rõ ràng là mới nhập cung không lâu, gương mặt mang vẻ hưng phấn nói, quả nhiên đúng như trong lời đồn, dáng vẻ tuấn lãng như thiên thần, chỉ có điều hình như khí sắc tựa hồ không được tốt lắm. Nói nhảm, mới bị ám sát mấy hôm ngày trước, bị thương nặng như vậy, làm sao mà lành lại được? Nói đến cũng lạ, thương thế của tiểu Phạm đại nhân lành cũng thật nhanh thật, bây giờ đã có thể xuống giường đi lại rồi, mà sao lại vội vã tới triều đình? Đừng quên, tiểu Phạm đại nhân chính là cao thủ cựu phẩm trẻ tuổi nhất đại Khánh quốc chúng ta. Nhưng mà nói đến ám sát mọi người bỗng im lặng, biết chuyện này quá đáng sợ, tốt nhất là ít bàn luận một chút. Phạm Nhàn và đại hoàng tử đi lại trong cung, không biết những người phía sau đang bàn luận điều gì, nhưng đại hoàng tử cũng không khỏi tò mò vì sao thương thế của y còn chưa khỏi mà lại vội vàng tiến cung. Sao lại vội vàng vào cung? Gần đây trong cung hơi loạn, vì điều tra chuyện ngươi bị ám sát nên đang khá căng thẳng. Phạm Nhàn cười nói, quên rồi hả? Ta nhớ đã đưa thiệp mời cho vương phủ, hẳn là đại công chúa tự mình nhận thiệp. Buổi tối ta mời khách ở Thương Nguyệt lâu, có sức mời khách nhưng không tranh thủ thời gian vào cung báo cáo công việc, ta sợ bệ hạ sẽ đánh đi ta. Ngươi nên gọi là đại hoàng phi hoặc là tẩu tẩu cũng được, sao còn gọi là công chúa? Miễn đi, đại hoàng phi nghe không được tự nhiên, cứ nhớ tới nha đầu Diệp Linh Nhi kia, cách xưng hô tẩu tẩu này càng không được. Ta không muốn bị chính khanh thái thường chửi bới thẳng mặt. Ta họ Phạm, ngươi họ Lý. Phạm Nhàn nói những lời này có phần điên cuồng, ít nhất thân là thần tử mà nói chuyện với đại điện hạ như vậy là không hợp quy củ. Đại hoàng tử biết tâm tư của y, mỉm cười không biết làm sao, đột nhiên nghiêm nghị nói, ngươi đã biết chưa chuyện kia? Chuyện gì? Phạm Nhàn khẽ nhíu mày. Con trai của Yến Tiểu Ất bị người ta ám sát đêm hôm qua. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, như muốn đoán xem lần ám sát này có quan hệ gì với hắn hay không. Phạm Nhàn nhướng mày, không muốn giả bộ giật mình, nói, chết thì chết, dù sao cũng không phải người của ta, ngươi đừng có đoán, chuyện này không liên quan gì đến ta. Đại hoàng tử nhìn y lắc đầu, cho dù có liên quan đến ngươi hay không, chỉ sợ chuyện này đều ghi trên đầu ngươi. Ghi thì ghi. Phạm Nhàn thản nhiên cười nói, trên đời này có không ít kẻ thù rồi, thêm một hai kẻ cũng chẳng sao. Người đó là Yến Tiểu Ất. Đại hoàng tử nhấn mạnh. Phạm Nhàn không đáp lời, chỉ là nghĩ trong lòng, quả nhiên vị đại điện hạ bên cạnh có chút thực lực trong quân đội. Lúc này chắc cửa thành chỉ mới mở nhưng hắn lại có thể biết được chuyện xưa phát sinh trong đại bản doanh của quân phòng vệ. Đại hoàng tử thấy y không để ý tới, nếu mày nói, chỉ e chuyện này không dễ giải quyết đâu, nghĩ lại là thấy, trong đại bản doanh quân phòng vệ kinh đô mà lại bị thích khách trà trộn vào một khi chuyện này lộ ra ngoài, bất cứ ai cũng đừng mơ được yên, chuyện này thật quá càng rỡ. Phạm Nhàn nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, không được nhịn cười lạnh nói, lại bản doanh. Mấy ngày trước còn có người dám sử dụng nọ thủ thành để mưu sát Khâm Sai đại thần trong sơn cốc, rốt cuộc ai cản rỡ hơn. Đại hoàng tử thấy ý nổi giận, cũng biết trong sơn cốc lần đó ý đã tổn thất không ít thủ hạng, đành đổi đề tài hỏi, bao giờ thì thần nha đầu trở về? Hoàng tổ mẫu và mẫu thân ta nhớ mong không biết bao lâu rồi, e sợ năm sau không nỡ rời để con bé tới Giang Nam. Phạm Nhàn nói, ngày mai là tới, đúng rồi, ta còn mang cả công chúa tộc Hồ kia về. Mặt khác, ta đã mua một tòa nhà trong hẻm Dương Thông, nơi đó vắng lặng thanh tĩnh, rất thích hợp để cất giấu người đẹp. Đại hoàng tử nghe câu này khẽ giật mình, lúng túng hỏi, cất giấu người đẹp cái gì? Phạm Nhàn lấy từ trong ngực ra một phần khế ước nhà cửa ném cho hắn, khóe môi hơi bệnh lên nói, cho ngươi bao nuôi bà hai. Đại hoàng tử không biết phải nói gì, tức giận trừng mắt nhìn y một cái, còn nói thêm, lúc nào cũng ra vẻ thi tiên sâu sắc trang nhã, ai mà ngờ lại là một cái miệng hồ ly cay độc. Câu này cũng đúng. Phạm Nhàn ngạo nghễ nói, thanh danh của ta đã đủ nhiều, tiếp theo ta sẽ xé rách cái mặt nạ này ra, chơi với mọi người một phen. Đại hoàng tử hơi kinh hãi, nhíu mày nói, tối nay ngươi mời nhiều người như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Đừng có làm bậy. Làm gì có chuyện đó? Đều là dòng dõi quý tộc thiên hoàng, ta định bợ còn chẳng kịp nữa là. Phạm Nhàn cười lạnh nói, nhưng ta cũng hiểu suy nghĩ của ngươi, không muốn huynh đệ trong nhà cãi vã nhau cũng đơn giản thôi, tranh thủ thời gian đập tan bọn chúng đi. Chương 928, trước sau như một năm. Chương 928, trước sau như một năm. Đại hoàng tử không đồng tình nói, câu này khó nghe quá, đều là huynh đệ cùng cha, lặng lẽ chờ thánh ý là được, ngươi cũng nên biết điều một chút mới tốt. Đừng can thiệp vào. Phạm Nhàn lắc đầu nói, vẫn câu nói cũ thôi, ta mang họ Phạm. Nhưng ngươi cũng yên tâm, ta không có sở thích chặt đầu ngón tay của mình, chỉ cần từ tối nay trở đi bọn họ chịu thành thật một chút, đương nhiên ta cũng sẽ không làm gì. Đại hoàng tử mỉm cười, Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc sau đó cũng không nhịn được nở nụ cười tự giễu. Có thể nói từ xưa đến nay, có thể thấy trong sử sách rất ít vị thần tử trẻ tuổi dám uy hiếp thái tử, hoàng tử như mình, huống chi còn dùng giọng điệu giáo huấn như vậy, chuyện này thật đúng là hoang đường. Phạm Nhàn kiên quyết tự xưng mình họ Phạm, nhưng y biết do nếu không phải vì bản thân nên mang họ Lý, mình không có đủ thực lực để đàm phán với đám con cháu hoàng tộc, thậm chí ngay cả tư cách này cũng không có, theo phong cách hành sự của mình, chỉ e đã ngủm củ tỏi từ lâu rồi. Cho nên sau khi y chờ trong ngự thư phòng một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy vị kia vén rèm bước vào. Biểu hiện của y khi đối diện với hoàng đế họ Lý cũng coi là tôn kính, chỉ có điều mặt mày thi thoảng lại lộ vẻ lạnh lùng và bướng bỉnh. Đúng như cái gọi là diễn từ đầu đến cuối, trước sau như một. Trong ngự thư phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, than ngân trúc được khai thác từ làng Già Châu đang đốt trong ba cái chậu. Chậu than được thiết kế tinh xảo không để bụi bay ra ngoài, chỉ có hơi ấm lan tỏa, bao phủ toàn bộ gian phòng trong bầu không khí ngày xuân ấm áp, hoàn toàn không đúng mùa. Chỉ có một chút mùi cháy thoang thoảng, cũng không có ngửi, nhưng cái mũi nhạy bén của Phạm Nhàn lại có vẻ không thích ứng, không khỏi nhớ tới hương thơm ấm áp trong một căn phòng màu trắng nào đó ở thế giới xa xôi, nhớ về hai câu nói dí dỏm mà kiếp trước từng thấy Mao chủ tịch không dùng điện thoại, hoàng đế cũng không dùng điều hòa. Hoàng đế tự mình ngồi xuống giường, từ vẻ mặt có thể thấy hắn rất hài lòng với bầu không khí ấm áp trong ngự thư phòng, tóc mai đã hơi bạc, khỏe mắt có chút nếp nhăn, ngồi trên giường cởi áo long bào, có tiểu thái giám mang sẵn một bộ thường phục bằng vải bông cho hắn mặc vào, lại bưng tới một bát tổ yến vẫn còn hơi ấm. Phạm Nhàn lặng lặng đứng bên, lại không nhịn được cơn hiếu kỳ, ánh mắt lén lút nhìn một cái, cuộc sống hàng ngày của bậc chí tôn trong thiên hạ thật không có gì thần kỳ. Hoàng đế đang uống canh, ánh mắt đảo qua thấy dáng vẻ tinh lịch của Phạm Nhàn, không nhịn được mỉm cười mắng, Giang Nam không có đồ ngon hay sao mà thèm thuồng thế. Phạm Nhàn cười hì hì hai tiếng, nói: chủ yếu là hôm nay tranh thủ vào cung sớm, bữa sáng cũng chỉ ăn qua loa vài miếng. Hoàng đế vây vây tay, ra hiệu cho y ngồi xuống, Diều Thái giám bên đã sớm đợi ý chỉ này, vội vàng đi ra phía sau rèm lấy một cái đôn tròn ra. Phạm Nhàn đặt mông ngồi xuống, bất giác nhớ về một năm rưỡi trước, lần đầu tiên mình vào ngự thư phòng nghị sự. Y liền lại cảm thấy hơi tò mò, hôm nay sau khi triều hội kết thúc, vì sao ngự thư phòng của bệ hạ không tiếp tục mở hội nghị, ngược lại là triệu kiến riêng mình? Hơn một năm không gặp hoàng đế, trong lòng còn suy nghĩ diễn xuất như thế nào, trong lúc nhất thời Phạm Nhàn vẫn không biết nên mở lời như thế nào. May mắn là quân thần ứng đối vốn nên là hoàng đế mở miệng trước mới đúng, trong ngự thư phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Hoàng đế đặt bát tổ yến đã uống một nửa lên bàn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhàn nhã của Phạm Nhàn, ngắm nét thanh tú ôn hòa đó, không hiểu vì sao trái tim đã lạnh giá như băng suốt 20 năm đột nhiên sao động, không nhịn được chậm rãi lắc đầu, muốn xóa sạch những cảm xúc ấy ra khỏi đầu óc mình. Vết thương thế nào rồi? Hoàng đế cố tình ra vẻ lạnh nhạt hỏi. Phạm Nhàn khẽ cúi người, kính cẩn đáp, tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần đã vô sự. Trong lòng hắn biết hoàng đế đã nhận được tin tức về cái chết bất thường của con trai Yến Tiểu Ất, nhưng nếu đối phương không để cập tới, không liên hệ chuyện này với mình, đương nhiên ý cũng vui vẻ giả câm, không muốn giải thích thêm. Bệ hạ hoàng đế lặp lại một lần trong lòng, thở dài, cười nói, không cần câu nệ như vậy, có gì muốn nói thì cứ nói đi. Năm ngoái đuổi ngươi tới Giang Nam, là vì chẳng muốn mài giũa ngươi, để bạt ngươi, chẳng qua cũng khiến ngươi vất vả rồi. Hoàng đế có thể nói ra những lời uyển chuyển như vậy thật không dễ dàng gì, nhưng trong lòng Phạm Nhàn máy động, lại chẳng hề mềm mỏng hòa nhã gì, nói, thực không dám giấu giếm bệ hạ, Giang Nam thực ra ta rất muốn đi. Chương 929, trong ngự thư phòng nhớ lại chuyện năm xưa một chương 929. Trong ngự thư phòng nhớ lại chuyện năm xưa một y đi tiếp tục cười nói, phong cảnh ở Giang Nam rất đẹp, ta vẫn luôn muốn tới đó dạo chơi. Ừm, không xưng thần mà xưng là ta, mỗi lần hai người này trò chuyện đều phát triển như vậy, từ quan hệ quân thần, đến già trẻ, rồi đến loáng thoáng như quan hệ phụ tử, tuy không nói rõ nhưng hai bên lại ngầm hiểu trong lòng, mờ, chua xót, vô sỉ. Hoàng đế nở nụ cười, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói, lúc ở Giang Nam ngươi đã làm rất tốt. Chấm rất vui mừng. Câu này đương nhiên nói về việc nội cố, chuyện của Giao Châu, khu vực Giang Nam, trong tất cả mọi chuyện. Phạm Nhàn đều đã biểu hiện ra phong độ và khí phách mà một vị danh thần trẻ tuổi cần có, đã kiếm được rất nhiều lợi ích cho hoàng đế từ quân đội và dân gian. Hôm nay Phạm Nhàn như một lưỡi dao trong tay hoàng đế, có thể nói đã hoàn toàn đắc tội với hầu hết những người có quyền lực trong triều đình. Hoàng đế cũng hiểu điều này, nghĩ đến vụ ám sát trong thung lũng, trong lòng không khỏi lòng thương tiếc Phạm Nhàn, chỉ có điều thương cũng không nhiều. Nói qua vài câu về sự vụ ở Giang Nam, báo cáo về chính sự đã kết thúc, dù sao báo cáo công việc chủ yếu là trong phiên triều, chờ đại triều hội mấy ngày sau, Phạm Nhàn sẽ phải mặc quan phục, được đặc chỉ triều kiến, đón nhận sự tán dương hoặc chỉ trích của văn võ toàn triều. Hôm nay trong ngự thư phòng chỉ có một vị đế vương và một vị cận thần trò chuyện với nhau, nhất là việc ở Giang Nam và Giao Châu đã sớm thông qua những bản mật tấu không ngừng nghỉ, báo cáo toàn bộ cho hoàng đế. Chủ đề bàn luận hôm nay là nơi khác, nơi đó chính là Đạm Châu. Hoàng đế có vẻ rất quan tâm đến chuyến thăm viếng Đạm Châu của Phạm Nhàn, hỏi rất chi tiết. Mặc dù trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn nhẫn mại giảng giải từng chút một, thậm chí ngay cả chuyện của Đông Nhi cũng không bỏ sót. Ai mà biết rốt cuộc bên cạnh mình có bao nhiêu mắt hai của hoàng đế? Đương nhiên hoàng đế còn muốn hỏi thăm nhũ mâu ở Đạm Châu, Phạm Nhàn trả lời từng câu một, lại miêu tả cảnh tượng Đạm Châu hiện giờ, những con hải âu màu trắng, vách đá dốc đứng bên cạnh châu thành. Sau đó Phạm Nhàn lại im lặng, vì y bất ngờ phát hiện, dường như hoàng đế đã thất thần. Mi mắt hoàng đế khẽ rũ xuống, nếp nhăn nơi khỏe mắt để lộ vẻ quyến rũ đặc thù của người trung niên, không nhìn Phạm Nhàn, cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh nghe Phạm Nhàn thuật lại tất cả mọi chuyện ở Đạm Châu. đột nhiên phát hiện ra âm thanh kể chuyện ngừng lại, hoàng đế bỗng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Phạm Nhàn đang lo lắng quan sát mình, không khỏi cười nói, không có gì, chẳng qua sau khi trở về từ lần Tây Trinh cuối cùng, chớ không rời kinh đô lần nào nữa, không khỏi hoài niệm cảnh sắc của Đặng Châu. Lần Tây Trinh cuối cùng, kinh đô có biến, Thái Bình biệt viện bị huyết tẩy, Phạm Nhàn được ngũ trúc bế đi, ngồi trên chiếc xe ngựa có vải đèn trốn đến Đặng Châu. Phạm Nhàn mặt không đổi sắc, chỉ nghi hoặc hỏi, bệ hạ, ngài cũng từng tới Đặng Châu à? Đương nhiên là từng đi tới. Khóe môi hoàng đế hơi bật lên, mỉm cười nói, lúc chấm tới Đặng Châu, ngươi còn chưa sinh ra, gặp được mẫu thân của ngươi ngay ở nơi đó. Hai quân thần đồng thời im lặng, đều cảm thấy những lời này có phần ngu ngốc, lần đầu người cha gặp người mẹ, đương nhiên thằng con còn chưa ra đời rồi. Một lúc lâu sau, Phạm Nhàn mới ngây ngẩn nói, hóa ra là ở Đặng Châu. Trần viện trưởng và Phạm thượng thư chưa từng kể với ngươi à? Hoàng đế như cười như không nói, chân vốn tưởng ngươi cũng biết chút ít về chuyện năm xưa. Phạm Nhàn biết lúc này chỉ cần mình mở miệng hỏi, hoàng đế trước mặt đã chìm đắm trong hồi ức đẽ, chắc chắn sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng không biết vì sao, Phạm Nhàn không muốn hỏi, giống như phía sau tấm màn che ẩn giấu khung cảnh tuyệt đẹp của Thương Sơn, mà trong núi lại có quái thú, đại quái thú. Y chỉ bình thản cười nói, các vị bề trên đâu có rảnh rỗi kể chuyện này cho ta, chỉ có điều từ khi còn bé ta đã biết triều đình có ý định đặc biệt đối với thành Đặng Châu, ban đầu là miễn thuế 3 năm. Lần này trở về, phát hiện vẫn đang miễn thuế, dân chúng Đặng Châu sinh sống không tệ, đều hết sức cảm kích bệ hạ. Chấm là quân vương của thiên hạ, yêu thương con dân vốn là chuyện nên làm, cần gì cảm kích. Hoàng đế khẽ mỉm cười, nhìn Phạm Nhàn thở dài, nói, Đặng Châu được miễn thuế 20 năm, một là vì nhũ mẫu, thứ hai còn là để cảm ơn cảng biển năm xưa. Phạm Nhàn thấy lời này khó mà tiếp được, chẳng lẽ phải tâm sự với hoàng đế về mối tình đầu? Huống chi mối tình đầu ấy còn là mẹ của mình. Đúng lúc này, trong dạ dày ý kêu lên một tiếng, con ngươi đảo một vòng nói, hoàng thượng thật sự rất đói bụng, thưởng cho bát tiến tổ ăn đi. Chương 930, trong ngự thư phòng nhớ lại chuyện năm xưa 2. Chương 930, trong ngự thư phòng nhớ lại chuyện năm xưa 2. Hoàng đế ngớ người, rồi chợt cười ha hả, chỉ vào mũi của Phạm Nhàn một hồi lúc lâu không nói nên lời. Từ khi hoàng đế Khánh Quốc đăng cơ đến nay luôn uy phong lẫm liệt, dõi mắt nhìn thiên hạ, thần dân trong triều không khỏi sợ hãi kính trọng, hơn 10 năm qua đâu có thần tử nào dám la hét đói bụng đòi ăn ngay trong lúc quân thần trò chuyện. Ngay cả thái tử, đại hoàng tử lúc còn nhỏ, được các nương nương trong bế ấm cũng không dám nói năng không biết lớn nhỏ như vậy. Khá lâu sau, hoàng đế mới ngừng cười, trong mắt tràn đầy yêu thương, mắng, cái tính không biết xấu hổ này, nào có nửa phần giống mẫu thân ngươi. Khụ khụ. Hoàng đế cố nuốt câu nói kia xuống, ánh mắt thoáng liếc qua nửa bát tổ yến trên bàn, tùy tiện chỉ vào đó, nói, còn nóng đấy, mau mau ăn đi. Phạm Nhàn cũng đứng người, đội đội vàng vàng đi tới nhận lấy cái bát sứ trắng đoán, cũng không kiêng kỵ gì, ăn mấy ngụm là hết sạch, vẻ mặt cũng không có gì là cảm kích đến rơi nước mắt trước thánh nhân mênh mông, nhưng ăn cũng cực kỳ ngon miệng. Cảnh tượng này rơi vào mắt hoàng đế hết sức hài lòng, thầm nghĩ quả nhiên An Chi không phải là loại giả bộ. Chỉ có điều hoàng đế đâu có biết, trong lòng Phạm Nhàn đang chửi mẹ nó, không phải mắng hoàng đế hẹp hòi, mà đang ghét bỏ bát cháo tổ yến đã bị đối phương trước. Diêu Thái giám đứng ở một bên lặng lặng chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi. Hắn đã ở trong cung rất nhiều năm, nhưng không mấy lần được thấy tình cảnh quân thần hòa hợp như hôm nay. Lần trước hình như phải là thư vu đại học sĩ từ Bắc Tề trở về, vậy hạ muốn thể hiện ân sủng và tâm ý tuyệt đối không lưu tâm, đã thưởng cho ông ta nửa miếng thịt khô. Nhưng lần trước, thư đại học sĩ vì miếng thịt khô kia mà cảm động đến tột cùng, vì gối trước mặt bệ hạ, nước mắt đục ngầu chảy ròng ròng, luôn miệng tán tụng thánh nhân, đâu có tự nhiên tự tại như tiểu Phạm đại nhân ngày hôm nay. Mà xem ra, bệ hạ có vẻ ưa thích hành động của tiểu Phạm đại nhân hơn. Diêu Thái giám cúi đầu, trong lòng thầm tán thưởng, quân thần như vậy phụ tử như vậy, đúng là hiếm thấy trong cung. Đang lúc suy nghĩ lại bị một câu nói của bệ hạ làm cho tỉnh cả người, hắn vội vàng nhận lấy bát cháo, lùi ra ngoài, đi dọc theo mái hiên nhưng vẫn còn nghĩ đến cảnh lúc trước, trong lòng kinh ngạc và bái phục không thôi. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại hai người hoàng đế và Phạm Nhàn, một lát sau, hoàng đế đột nhiên mở miệng nói, bây giờ ngươi cũng là người có thân phận, không thể ngang ngược như lúc trước còn ở Thái Học. Ở Đặng Châu, chỉ vì một nha hoàn nuôi trong nhà, mà đạp cho một công tử nhà quan viên không rời giường được trong suốt nửa năm, gần như mất hết thể diện. Phạm Nhàn nghe câu này, ưỡn thẳng cổ, giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn toát lên vẻ bướng bỉnh nói, hoàng thượng nói có lý, nhưng nếu có lần sau, ta vẫn sẽ đạp. Được rồi. Hoàng đế nở nụ cười, ngươi thích đạp thì cứ đạp, chẳng qua có ngang ngược cũng phải có giới hạn thôi, đừng quá đà. Phạm Nhàn cảm thấy trong lời nói của hoàng đế có ý khác nên không nói tiếp, chỉ gật nhẹ đầu. Còn hoàng đế nhìn khuôn mặt người trẻ tuổi này, nhíu mày, nghĩ thầm thằng nhóc này vì một nha hoàn bị đuổi ra khỏi nhà mà có phản ứng lớn như vậy, lúc ở trong sơn cốc thủ hạ của y bị tên nọ bắn chết mười mấy người, với tính cách thủ dai của thằng nhóc này, chỉ e khó mà khiến hắn nuốt cơn giận này xuống được. Đương nhiên, hoàng đế có thể trực tiếp mở miệng bảo Phạm Nhàn yên lặng một chút, nhưng hoàng đế không muốn làm như vậy. Nghe nói tối nay ngươi muốn mời khách. Phạm Nhàn hơi ngẩn ra, kính cẩn nói, vâng, đã rời kinh thành hơn một năm, có rất nhiều vị đại nhân đã lâu không gặp, nhân cơ hội này mọi người tụ tập. Sắc mặt hoàng đế bình tĩnh lại, vẫn là câu nói lúc trước, ngang ngược cũng được, nhưng cần có giới hạn. Vâng thưa bệ hạ. Chuyện trong sơn cốc kia, triều đình sẽ điều tra, sẽ cho ngươi một câu trả lời công bằng. Vâng thưa bệ hạ. Thiếu niên, ánh mắt nhìn sự việc phải xa hơn một chút, đừng chỉ giới hạn ở trước mắt. Vâng thưa bệ hạ. Sang năm tìm thời gian, chấm muốn tới Giang Nam xem thử, xem ngươi và Tiết Thanh quản lý kho lương nội khố của chấm như thế nào. Vâng hạ. Phạm Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hoàng đế. Hoàng đế đi tuần. Đây là chuyện mười mấy năm qua chưa từng xảy ra, nhất là bây giờ trong kinh đô thế lực các bên đang dục dịch khắp nơi. Tuy nói hoàng đế trấn thủ trong cung, không ai dám cản rỡ quá mức, nhưng chuyện sân cốc, chuyện ở Giao Châu đều cho thấy núi lửa dưới ghế rồng hoạt động trở lại. Trong thời điểm này, hoàng đế lại dám đi tuần. Chương 931, trong ngự thư phòng nhớ lại chuyện năm xưa ba chương 931, trong ngự thư phòng nhớ lại chuyện năm xưa ba Phạm Nhàn không hiểu trong lòng hoàng đế đang nghĩ điều gì, trầm mặc một lát rồi mới nói, thần cho rằng cách xưng hô lại đổi thành thần, là muốn chính thức can gián quyết bảo, nhưng hoàng đế không cho ý cơ hội này, phất tay nói, ý chấm đã quyết, thiên hạ trong tay, mấy con rệp nhảy loạn, sao phải để ý. Chấm muốn tới Đạm Châu xem thử, qua năm ngươi về Giang Nam nhớ chuẩn bị, nhưng chuyện này sự tình phải làm thật bí mật. Phạm Nhàn không còn gì để nói, đành phải gật đầu đáp ứng. Hoàng đế nhìn ý đi, nếu mày nói, ngươi đã nhớ kỹ mấy lời vừa nói chưa? Phạm Nhàn có phần đau đầu suy đoán, là sự tình ngang ngược à? Hoàng đế vui mừng gật đầu, chấm chỉ cần mấy đứa con trai như vậy thôi, các ngươi thích náo loạn thì cứ làm, chẳng qua đừng làm náo loạn đến mức không thể bất hồi. Suy nghĩ của ngươi, chấm cũng hiểu một chút, tốt rồi, cứ tiếp tục làm như vậy đi. Trong lòng Phạm Nhàn thầm giận mình, con trai, các ngươi, những lời này coi như chỉ rõ. Nhưng y cảm thấy ánh mắt của hoàng đế dường như đã xuyên thấu thân thể bản thân, nhìn thấu tâm tư của mình, hoàng đế biết suy nghĩ của mình như. Ý gì lập tức liên tưởng đến năm ngoái xung đột với nhị hoàng tử trước ở trước cửa báo nguyệt lâu, cuộc đối thoại với nhị hoàng tử trong quán trà. Nếu hoàng đế chỉ dựa vào những lời đối thoại đó để suy đoán, không thể không nói hắn đoán cơ bản là đúng. Vị cô nương Hải Đường kia đã về Bắc Tề rồi hả? Hoàng đế đột nhiên nói một câu. Trong lòng Phạm Nhàn lại kinh sợ, gương mặt lại toát lên vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói, lang đạo dẫn người đưa cô ấy trở về. Hoàng đế hơi nhắm mắt lại nói, lúc đầu chẳng không thích, dù sao thì thần nha đầu mới cho phép ngươi chưa đầy hai ngày, nhưng sau đó lại cảm thấy, không khéo việc này không phải hoàn toàn không có lợi ích gì. Thiên Nhất Đạo có liên quan sâu sắc đến các miếu thờ ở khắp nơi, nếu như ngươi có bản lĩnh khống chế Thiên Nhất Đạo trong tay, đối với triều đình mà nói, đây là một công lớn sánh ngang quân công. Không đợi Phạm Nhàn nói gì, hoàng đế điềm nhiên nói tiếp, sau khi Khổ Hà chết, chắc Hải Đường sẽ kế vị, ngươi phải tự mình suy nghĩ rõ ràng mối liên hệ trong đó. Phạm Nhàn cúi đầu im lặng. Hoàng đế nói, thân cận một chút với nữ nhân của Bắc Tề cũng không sao, nhưng đối với Bắc Tề, vẫn nên giữ một khoảng cách. Chấm không nghi ngờ ngươi, chỉ có điều chí của triều ta ở thiên hạ, những hành động của ngươi trong năm dẫu sao cũng khiến một vài người trong quân đội nghi ngờ, bọn họ đều là những nam nhân ngay thẳng sống trên lưng ngựa, chỉ muốn lập tức mở mang bờ cõi. Lần này ngươi về kinh, chắc cũng cảm thấy thái độ của khu mật viện đối với ngươi không được tốt, đây chính là một trong những nguyên nhân. Phạm Nhàn vẫn im lặng, biết đây chính là xung đột giữa phái chim bổ câu và phái chim ưng. Chỉ có điều từ sâu trong xương tủy chắc chắn hoàng đế là loại ăn thịt, tuy nói không nghi ngờ, nhưng thực ra câu này là rất nghiêm túc nhắc nhở mình. Vâng thưa bệ hạ. Phạm Nhàn ôn tồn đáp, thần biết giữ chừng mực. Nhìn dáng vẻ khiêm nhường của y, hoàng đế mỉm cười an ủi, vẫy tay nói, hiếm khi về kinh, đi dạo các nơi trong cung. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, cho thái hậu vui vẻ một chút. Phạm Nhàn lĩnh chỉ, ra khỏi cửa lớn ngự thư phòng. Ho ho ho. Diêu thái giám đang đợi ngoài cửa, thấy y đi ra, liền dẫn hắn đi khắp bốn phía trong cung. Mặc dù Phạm Nhàn đã vào cung rất nhiều lần, cũng cực kỳ quen thuộc con đường trong cung, nhưng y cũng biết rằng mình là một vị ngoại thần vào cung bái kiến, đến gặp các nương nương trong cung vốn là không hợp quy củ, phải chú ý cẩn thận hơn một chút, đương nhiên cần thái giám dẫn đường. Thật nói cho cùng thì vị hoàng tộc ngoài biên chế là y còn có thêm một danh phận là phò mã của chúa, cho nên mới có cơ hội đi lại tự do trong lâm viên hoàng cung này. Nơi đầu tiên cần đến tất nhiên là Hàm Quang Điện, tẩm cung của Thái hậu lao tổ tông. Thái hậu lao nhân già vừa mới thức dậy sau giấc ngủ trưa, thân thể có hơi mệt mỏi, cho nên không nói chuyện nhiều với Phạm Nhàn. Chẳng qua Phạm Nhàn rất mẫn cảm phát hiện ra, tuy thái độ của Thái hậu đối với mình vẫn rất lạnh lùng, nhưng so với lúc ăn canh thịt dê năm xưa đã là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nói chuyện phía một chút, Phạm Nhàn thấy thần thái lão nhân già có vẻ không thoải mái nên rất thức thời cáo từ, và trước khi đi còn nói đợi Uyển Nhi trở về sẽ cùng nhau tiến cung bái kiến, quả nhiên lão nhân già cũng vui vẻ hơn một chút. Trước khi rời điện, Phạm Nhàn nhỏ giọng nói vài câu với nữ quan, đưa phương thuốc điều trị sức khỏe cho lão nhân già. Tuy nữ quan trong Hàm Quang Điện không dám cho Thái hậu dùng thuốc lung tung, nhưng cũng biết tiếng tăm về y thuật của vị đại quan nổi trội trong triều này, cho nên vui mừng nhận lấy, chỉ chờ thái y địa viện thẩm định xong là dùng. Cô lại không nhịn được khen phò mã hiếu thuận. Chương 932, trước báo nguyệt lâu cười với huynh đệ một. Chương 932, trước báo nguyệt lâu cười với huynh đệ một. Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì, rời điện Hàm Quang men theo con đường rộng lớn trong hoàng cung đi về phía tây, lúc ngang qua Quảng Tín cung lại không nhịn được nhìn thêm hai lần. Diêu thái giám ở bên cạnh cẩn thận hỏi, "Phạm đại nhân đó là Quảng Tín cung?" Phạm Nhàn sử sốt, cười mắng, "Đương nhiên ta biết, lao già nhà ngươi lại nghĩ cái gì đấy?" Diêu thái giám cười khà khà nói thế nào thì cũng là nhạc mẫu của ngài, nếu không tới gặp mặt, đồn tới thái hậu, chỉ e lão nhân gia sẽ không vui." Phạm Nhàn giật mình, dừng bước ngay cách Quảng Tín cung không xa. Phạm Nhàn nhìn Quảng Tín cung, nhìn cây cột dưới cung, trong lòng thầm nghĩ không biết trên cây cột kia có lô nào chưa được bịt bằng vôi hay không. Năm đó lần đầu tiên y thăm dò hoàng cung trong đêm, chính ở phía sau cây cột lớn của tòa cung này, bị một nữ nhân trong cung đâm một kiếm qua cột. Mũi kiếm xuyên qua cột gỗ dày đặc, suýt nữa đâm vào phần của eo y, cho đến hôm nay, dường như Phạm Nhàn vẫn còn cảm nhận được sát ý trên thanh kiếm kia, mặc dù cung nữ kia đã bị y giết chết ngay tại chỗ. Mà đêm hôm đó, hắn đã nghe trộm được chuyện trưởng công chúa cấu kết với hoàng thất Bắc Đề, chân tướng trong chuyện Ngôn Băng Vân bị bắn đứng, đồng thời chặn một mũi tên tựa như bắn tới từ chân trời của Yến Tiểu Ất. Hôm nay trời đã ngừng đổ tuyết, trong hoàng cung gió lạnh thổi qua, ngược lại còn lạnh hơn mấy ngày trước một chút. Phạm Nhàn dùng mình một cái, lắc đầu tự cười nhạo, cùng Diêu thái giám rời khỏi nơi này, đi về phía đông cung của hoàng hậu và thái tử. Mặc dù trưởng công chúa là nhạc mẫu của Yiye, nhưng đối với nữ nhân quyến rũ như yêu tình, máu lạnh vô tình kia, vẫn nên giữ vững khoảng cách thì hơn, có thể tránh gặp mặt được hôm nào hay hôm đó. Những năm gần đây, Đường hoàng đế âm thầm bố trí, Trần Bình Bình và các bên phối hợp, Phạm Nhàn từ từ tiếp nhận tất cả thế lực của trưởng công chúa, hai bên đã không thể đội trời chung từ lâu rồi, thể nào cũng có ngày động tay động chân. Tuy thế lực của trưởng công chúa đã không bằng năm xưa, vợ Phạm Nhàn vẫn thấy sợ hãi, không chỉ vì trưởng công chúa là mẫu thân của Huyền Nhi mà còn bởi vì cảm giác khác thường trong lòng. Kiếp trước từng nghe ca khúc của Hà cô nương, đem cái gì đó cho hắn. Phạm Nhàn cũng cảm thấy như vậy, trưởng công chúa đã trao cho y nội khố, trao cho y con gái của mình, trao cho y thôi ra, Minh gia chắc cũng sắp được trao ho y đi xem tình thế này chắc còn rất nhiều thứ sẽ chuyển giao cho hắn. Nếu như đổi lại là mình là trưởng công chúa, chắc cũng sẽ cắn môi không nói lời nào, trong mắt phun lửa thiêu chết đứa con rể hư hỏng này. Còn có quân sân hội, còn có những người không chịu yên vị trong quân đội. Tuy trưởng công chúa mặc dù không phải là một con khủng long phun lửa, ngược lại dáng vẻ còn tương đối quyến rũ, nhưng Phạm Nhàn vẫn cảm thấy có phần sợ hãi, sợ vẻ điên cuồng, quyến rũ ẩn trong dáng vẻ dịu dàng này. Ở cung vị nhạc mẫu 30 mấy tuổi được tôn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cảm giác rất khó chịu, cho nên từ đầu đến cuối Phạm Nhàn chỉ gặp kẻ thù lớn nhất kiếp này có một lần. Bản thân chuyện này cũng rất thú vị. Diêu Thái giám im lặng trở lại, không nói năng gì, bước từng bước nhỏ theo sau. Chẳng mấy chốc đã tới đông cung, thật không đúng lúc, hiện giờ hoàng hậu đang tán gẫu với trưởng công chúa trong quảng tín cung, chỉ có thái tử điện hạ đang được thái phó dạy học. Nhìn thấy Phạm Nhàn vào cung, thái tử mỉm cười đón chào, nói: "Thương thế ra sao rồi? Vốn còn định đến phủ thăm ngươi, nhưng lại ngại làm phiền lúc ngươi nghỉ ngơi nên mới bỏ qua ý định này." Phạm Nhàn làm lễ thỉnh ăn theo, sau đó mới thẳng người cười nói: "Thân thể ta vốn cũng khỏe mạnh, nghỉ ngơi 2 ngày là ổn, hôm nay lĩnh chỉ vào cung nên đến thăm thái tử điện hạ, tránh kẻo ngài lo lắng. Bao giờ thần muội muội trở về?" "Ngày mai." Thái tử cười nói: "Nhân dịp lúc con bé không ở đây, ngươi nên tranh thủ thời gian chơi đùa vui vẻ đi." Hai người cười ngồi xuống, nói sơ qua về mỹ nhân và phong cảnh Giang Nam, nhưng không đề cập những chuyện không vui. Thật ra nếu nhìn lại mấy năm trước, thái tử đối xử với Phạm Nhàn cũng không tệ, mặc dù cũng là nghe theo ý kiến của Tân Kỳ Vận, cố gắng lôi kéo lấy lòng Phạm Nhàn, nhưng lúc y mới vào kinh đô, quan hệ giữa hai người thực ra cũng khá tốt. Chỉ có điều không ai ngờ rằng sự việc sau này lại phát triển theo hướng kỳ quái như vậy. Ai mà ngờ Phạm Nhàn lại là hoàng tử? Hơn nữa còn có vấn đề lịch sử chưa được giải quyết. Vì vậy rất tự nhiên, Phạm Nhàn nhảy ra ngoài, thái tử trở thành người phe khác. Cả hai bên đều hiểu rõ trong lòng, do vấn đề lịch sử còn lưu lại, hai bên không thể nào bắt tay với nhau, trong lòng không khỏi than thở. Có điều trong 2 năm gần đây Phạm Nhàn chủ yếu công kích phe của nhị hoàng tử, chưa công kích toàn diện phe của thái tử, nên mặt ngoài hai người vẫn có thể duy trì được cảm giác vui vẻ và hòa thuận như bây giờ. Chương 933, trước báo nguyệt lâu cười với huynh đệ 2 chương 933, trước báo nguyệt lâu cười với huynh đệ 2 cho dù hai người đã xé toang mặt mũi, nhưng ở trong cung vẫn phải giữ thái độ vui vẻ hòa thuận. Diêu Thái giám ở một bên cạnh lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cũng thầm bái phục lòng dạ của các vị con cháu hoàng tộc. Cuộc trò chuyện ôn tồn kết thúc, Phạm Nhàn đứng dậy từ biệt, ghé sát bên thái tử, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, buổi tối nhớ đến nhé." Thái tử cười nói lại thì, đúng là ta chưa từng tới lầu các của ngươi. Vị thái tử đang chậm rãi bị bài xích này, thở dài nói: "Ngươi cũng biết mà, mấy năm nay bản cung tu thân dưỡng tính, rất ít đi ra ngoài chơi. Ngay cả Báo Nguyệt lâu nổi danh bên ngoài này, đầu tiên là nhị ca, sau đó là ngươi, đều có biện pháp, còn ta lại chẳng có gì." Phạm Nhàn không rõ trong lời này có ẩn ý gì, nhưng cũng lời đoán, cười ha ha 2 tiếng, kính cẩn thi lễ một cái rồi rời khỏi đông cung. Đến ngoài cung, không có gì bất ngờ lại gặp người quen. Một thái giám mặt đầy mụn trứng cá, nay đã là thủ lĩnh thái giám đông cung, Hồng Trúc. Hồng Trúc đội vàng nghiêng người sang một bên để thỉnh an Phạm Nhàn. Phạm Nhàn giữ bộ mặt lạnh lùng, ừ một tiếng rồi bước tiếp về phía trước. Có điều trong lòng y lại có cảm giác kỳ quái, nhìn vẻ mặt Hồng Trúc, dường như có điều gì muốn nói với mình, đôi mắt của tiểu thái giám này có vẻ sợ hãi, nhưng lại không biết hắn đang sợ hãi điều gì. Chẳng qua đang ở trong cung, Phạm Nhàn sẽ không để ý tới Hồng Trúc, còn phải giả bộ xem thường đối phương. Không thể tùy tiện sử dụng quân cờ này được chôn trong cung này được. Sau đó, y lại tới cung của Thục Quý Tần và Ninh Tài Nhân, tặng cho mẫu thân của nhị hoàng tử Thục Quý Tần một danh sách sách cổ, đều là những tác phẩm cổ quý giá được lưu giữ ở Giang Nam. Rõ ràng Thục Quý Tần cũng thấy hơi bất ngờ, không ngờ tới Phạm Nhàn đấu đá đến sống mái với con trai mình, nhưng vẫn cẩn thận chăm sóc mình như vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Còn ở trong cung của Ninh Tài Nhân, Phạm Nhàn lại bị cờ trách một lần. Người phụ nữ hào sảng này, sinh ra ở Đông Di Thành. Sau khi biết rõ thân thế của Phạm Nhàn, đây là lần đầu tiên vị tài nhân này gặp lại Y Y. Nhìn vẻ mặt nhàn nhã của Phạm Nhàn, Linh tài nhân không khỏi mà nhớ lại năm xưa vị tiểu thư Diệp gia đã cứu mình và hài nhi trong bụng, cho nên càng tức giận vì Phạm Nhàn không coi trọng tính mạng của mình, trách mắng tới mức ý chỉ có nước gật đầu liên tục. Lại kể thêm một chút chuyện năm xưa, ánh mắt Linh tài nhân dịu dàng ôn hòa hẳn lên, nhìn Phạm Nhàn như nhìn con trai mình, nhẹ nhàng xoa đầu Y Y, dặn dò Y sau này phải rảnh rỗi phải mang theo thần quận chúa thường xuyên vào cung thăm mình. Phạm Nhàn chỉ có thể đáp ứng hết lời này tới lời khác. Lúc rời cung, Y chợt quay đầu lại, phát hiện dường như Ninh Tài Nhân tựa hồ đang lau khỏe mắt bùi ngùi, trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi, buồn bã tới khó tả. Đây đều là người năm xưa, chuyện năm xưa. Bận rộn bước đi, Phạm Nhàn cũng cảm thấy phiền toái, lúc này rất giống lần đầu tiên vào cung bái kiến các vị nương nương trước khi đại hôn, đi lại nói năng hành động trong cung đều cũng không khác biệt lắm, luôn phiên lặp đi lặp lại đúng là hao tổn tâm thần lẫn nhau. Cũng may cuối cùng trong Thấu Phương cung cũng có thể nhẹ nhõm hơn chút ít. Sau khi đuổi Diêu Thái giám đi, Phạm Nhàn mệt mỏi nằm nhồi trên ghế như một chú chó, nheo mắt đánh giá cung nữ đang bưng trà cho mình. Cung nữ này mặt mày thanh tú, đối đầu rất có quý củ, Phạm Nhàn không nhịn được trong lòng khẽ động, lúc nhận trà thì bóp cổ tay trắng nõn của cô một cái. Cung nữ trừng mắt nhìn. Phạm Nhàn cười ha hả, nói: "Tình Nhi, lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi mới 13, giờ trưởng thành rồi tính khí cũng khác." Nghi Quý Tần nghiêng người tựa vào giường, nhìn Phạm Nhàn và bọn trẻ nô đùa, không nhịn được mở miệng nói: "Con cứ làm loạn ở bên ngoài đi, đừng đến làm phiền người trong điện của ta." Tình Nhi cô nương chính là cô bé ngày xưa dẫn Phạm Nhàn đi khắp nơi trong cung để bài kiến, bị hai chủ nhân nói vậy, sắc mặt lập tức đỏ lên, nhanh chóng chạy vào phía sau. Phạm Nhàn uống một ngụm trà làm ẩm cổ họng, nghiêm túc nói: "Gì, con sắp rời cung, sẽ không trò chuyện với người nữa." "Rời cung?" Nghi Quý Tần kinh ngạc, lập tức hiểu ra chuyện gì, gương mặt lộ vẻ lo lắng, nói: "Rốt cuộc tối nay con định làm gì?" Phạm Nhàn cũng giật mình, hỏi: "Ngài biết chuyện này à?" Nghi Quý Tần che miệng cười nói: "Tối nay tiểu Phạm đại nhân mở tiệc, lại còn mấy vị đại nhân bậc kia. Chuyện này đã sớm đồn khắp kinh đô, là tin tức gây chấn động nhất, cho dù ta ở trong cung, nhưng làm sao lại không biết cho được?" Phạm Nhàn cười khổ nói: "Mới qua một ngày, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy được? Chẳng qua là hơn một năm không về kinh, cũng phải mời khách chứ." Chương 934, trước báo Nguyệt Lâu cười với huynh đệ ba. Chương 934, trước báo Nguyệt Lâu cười với huynh đệ ba. Nghi Quý Tần nghiêm mặt nói: "Tuy có vài lời muốn nói với con, ít nhất cũng phải thay con trai ta cảm ơn con đã quản giáo cả năm qua, nhưng ta cũng biết chuyện tối nay quan trọng hơn, con đi trước đi." Nghi Quý Tần dừng một chút, lại nói: "Đã mời được Hoàng Thành chưa?" Phạm Nhàn lắc đầu, mỉm cười nói: "Hôm khác sẽ dẫn Uyển Nhi đến vương phủ." Nghi Quý Tần gật đầu. Phạm Nhàn lại cười nói: "Giờ vẫn chưa thể đi được, con tới đón Lao Tam, bây giờ Liễu sư phụ vẫn đang dạy nó học bài, làm sao mà đi được?" Nghi Quý Tần sửng sốt, lo lắng nói: "Bình Nhi cũng muốn đi. Các huynh đệ tụ tập, có con ở đây, lo lắng cái gì?" Phạm Nhàn cười ôn hòa, tự tin nói một cách khó tả: "Thời gian gần Tết, tuyết lớn chợt ngừng, không biết ngày nào lại bắt đầu. Trong kinh đô lạnh lẽo, lầu các bên đường lại treo đèn đỏ trên cao, đến đỏ rực rỡ, lồng đèn lồng chiếu rọi bốn phía, cứ như đống than trúc quý giá này không đáng tiền. Cửa lớn của Báo Nguyệt lâu treo ba tầng rèm da dày đặc, ngẫu nhiên có người hầu đi qua, vén rèm lên, hơi nóng trong lầu liền phả ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên đường dường như trở nên ấm áp hơn so với nơi khác một chút. Trên đường không có ai đi ngang qua, những nha dịch kinh đô phủ nha và quân phòng vệ đóng giữ ở đây đang xoa xoa bàn tay đông cứng, nhìn căn lâu sáng lắm kia, miệng thì không dám nói gì nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa. Đám người này phải canh giữ bên ngoài, còn quý nhân trong lầu kia lại có thể tắm tắp trong làn gió xuân. Dõi mắt nhìn quán rượu và thanh lâu khắp thiên hạ, có lẽ chỉ có Báo Nguyệt lâu mới có thể hào hoa xa xỉ như vậy. Có điều ngày thường cũng không đến mức này, chẳng qua hôm nay khác với mọi ngày. Hôm nay Báo Nguyệt lâu không mở cửa kinh doanh, thậm chí nửa con phố đều bị kinh đô phủ và quân phòng vệ phong tỏa. Đây là chuyện Báo Nguyệt lâu đã sớm bẩm báo lên quan phủ, đã được đặc cách phê chuẩn, không chút trì hoãn. Đại nhân ở kinh đô phủ không có tư cách tham gia buổi tụ họp này, nhưng hắn vẫn phải hao tâm tổn trí sắp xếp chú đáo để phòng ngừa. Không chỉ mình hắn, các quan viên khác trong kinh đô đều nghĩ như vậy, cho dù họ thuộc phe phái nào, hôm nay đều phải phục vụ cho Báo Nguyệt lâu. Bởi vì hôm nay tất cả những nhân vật được xưng tụng là chủ nhân trong kinh đô đều sẽ đến Báo Nguyệt lâu. Ti nghiệp thái học, kiêm thiếu khanh thái thường tự, kiêm chính sứ chuyển vận ti quản lý nội khố, kiêm đề ti toàn quyền giám sát viện, kiêm khâm sai đại thần toàn quyền tuần tra khu vực Giang Nam Phạm Nhàn, hôm nay tiểu Phạm đại nhân mời khách. Vẻ vang tới lóa mắt, nắm giữ đại quyền, chức quan đã sắp dài hơn cả gia phả, tiểu Phạm đại nhân đã mời khách, ai dám không đến? Ai lại không biết ngại không đến? Tuy mọi người đều biết, vị tiểu Phạm đại nhân này là một vị cô thần dám đắc tội với triều thần, cũng nguyện đắc tội triều thần, nhưng hôm nay khách mời là thái tử, ba vị hoàng tử, hai vị phó sứ của khu mật viện, cùng với một số vị đại nhân quyền quý, ngay cả những người này cũng phải nể mặt Phạm Nhàn, huống chi những người khác. Hôm nay tại Báo Nguyệt lâu, quan lại tụ tập, nếu có ai có khả năng giết chết toàn bộ thượng khách tối nay, chỉ e Khánh Quốc sẽ đại loạn một hồi, chẳng trách kinh đô phủ và quân phòng vệ kinh đô phòng bị nghiêm ngặt như vậy, gần như có thể so sánh với Thâm cung kia. Mấy cốc rượu lớn thượng phẩm đã đến Báo Nguyệt lâu từ khi mới hoàng hôn, lại có mấy vị đại nhân ngồi xe đến, sau đó còn có mấy nhân vật thực quyền trong quân đội cưỡi ngựa đến. Không ai dám mang theo quá nhiều tùy tùng đến, mấy vị long tử long tôn đều mang theo có 2-3 hộ vệ, những đại thần này cũng yên tâm về an toàn của mình. Tuy mới đây đã xem ra vụ ám sát trong sân cốc, nhưng ai cũng hiểu, Báo Nguyệt lâu này là sản nghiệp của đình gia. Đại hoàng tử đã đến, Tả Hữu phó sứ khu mật viện đã đến, Tân Kỳ Vật đã đến, Nhâm Thiếu An cũng đã đến. Hôm nay Báo Nguyệt lâu vận hành toàn diện, các vị cô nương dẫn các vị đại nhân vật này vào phòng nghỉ chờ mở tiệc. Phạm Nhàn cho chuyện vài câu với mọi người, nói vài lời hài hước, rồi dắt đứa bé bên cạnh đi tới cửa, bởi vì y nghe được tin thái tử điện hạ đến. Nhìn đứa bé kia ngoan ngoãn để Phạm Nhàn dắt theo, hai vị phó sứ khu mật viện đứng bên cạnh và vài vị đại thần khác đang ngồi đều âm thầm chấn động. Hình ảnh trước mắt đủ để khiến cho các vị đại nhân này liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Xưa có chuyện sách theo thiên tử hiệu lệnh cho chư hầu, nay có tiểu Phạm đại nhân dắt tay đứa nhỏ kia. Ai biết được Khánh Quốc sau này, thiên hạ trong tương lai, liệu có phải của hai người này hay không? Người Phạm Nhàn đang dắt chính là Tam hoàng tử. Chương 935, trước báo Nguyệt lâu cười với huynh đệ 4. Chương 935, trước báo Nguyệt lâu cười với huynh đệ 4. Bên ngoài cửa lớn phủ rèm ra có hơi lạnh, Tam hoàng tử dùng mình một cái, quay đầu sang nhìn người thầy cao hơn mình hai cái đầu, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái, chợt tỉnh giáo: "Tiên sinh, thương thế của ngài còn chưa lành, sao phải ra ngoài nên đón?" Phạm Nhàn lắc đầu, ôn hòa tôn thích: "Người đến là thái tử điện hạ, là người kế vị của quốc gia, thân phận của hắn rất khác. Hơn nữa hắn còn là huynh trưởng của ngươi, bất luận là thần tử hay là huynh đệ đều phải tôn trọng một chút." Một chiếc tiệu nhỏ được hơn 10 thị vệ bảo hộ đi đến trước Báo Nguyệt lâu, Phạm Nhàn tinh mắt thấy bốn phía còn có vài hộ vệ đeo trường đao, lạnh lùng chờ đợi. Hôm nay Bão Nguyệt lâu mở tiệc, để đề phòng dân chúng bàn tán quá rôm rả khiến triều đình lúng túng, cho nên khách khứa đều bỏ qua nghi thức xuất hành ngày trước, ngay cả lúc này thái tử đi đến cũng có thể coi là giản dị. Cũng may là vậy, nếu không chỉ e cả con đường sợ sẽ bị các vị đại nhân phô trương phá hỏng. Rèm tiệu được xốc lên, thái tử điện hạ mặc một bộ trang phục màu vàng nhạt đang mỉm cười bước xuống đất. Hắn vừa đưa mắt nhìn đã thấy Phạm Nhàn và Lao Tam đang đứng ngoài lầu nên đón mình. Tâm trạng của thái tử không tệ, tuy nói đây là hành động nên có, nhưng với quyền thế hiện giờ của Phạm Nhàn, loại tôn trọng này vừa vặn là thứ thái tử đang cần. Phạm Nhàn và Tam hoàng tử hành lễ trước, thái tử vội vàng đỡ dậy. Trong thời gian ngắn mọi người trong lầu cũng biết thái tử đã đến, tranh thủ thời gian đi ra nên đón, chỉ có đại hoàng tử dường như đã uống say sưa đến mức quên cả đi ra, nhưng thái tử biết ca ca của mình xuất thân từ quân ngũ, bản thân vốn mang tính cách này, cũng không quá để ý một đám người tụ tập phía trước lầu các, đang chuẩn bị đi vào trò chuyện, lại có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Thái tử hiếu kỳ quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ, là ai mà còn kiêng căng hơn cả mình, lại còn tới muộn hơn mình. Mọi người cũng nhìn sang, chỉ thấy trên xe ngựa có một vị quan viên trung niên gầy gò. Vị quan viên này không mặc y phục thể hiện phẩm cấp của mình nhưng mọi người lập tức nhận ra, không khỏi có chút giật mình, không ngờ vị đại nhân này cũng đến. Người đến không phải là ai khác, chính là tổng đốc đại nhân của khu vực Giang Nam, Thiết Thanh. Thiên hạ có 7 khu lớn, Thiết Thanh nắm giữ một, là một trong những đại thần siêu phẩm, lại nắm quyền kiểm soát khu vực giàu có nhất thiên hạ. Quan trọng nhất, Thiết Thanh là tâm phúc của bệ hạ, lại từng làm thầy dạy cho các vị hoàng tử trong thư cát, vì vậy so với các đại thần trong triều, địa vị càng thêm tôn quý. Thiết Thanh nhìn mọi người, mỉm cười, thi lễ với thái tử một cái. Thái tử nói không dám liên tục, hắn đã dẫn đầu như vậy, mọi người cũng đội vàng hành lễ với Thiết Thanh. Phạm Nhan cười nói, Thiết đại nhân về kinh báo cáo công việc, vạn bối đường đột, nghĩ lại thì một năm qua làm việc chung ở Giang Nam, rất hay được đại nhân chiếu cố, nên mới mạo muội mời tới. Mọi người chợt một tiếng, đều cười đùa thể hiện của tiểu Phạm đại nhân rõ là lớn, ngay cả Tiết tổng đốc mà cũng mời được. Trong lòng ai nấy lại thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay không phải vì vụ ám sát trong sân gốc, Phạm Nhan muốn thị uy với một số thế lực nên mới cả Thiết Thanh đến. Chẳng trách trong lòng các vị đại nhân này nghĩ như vậy, bởi vì bữa tiệc ngày hôm nay ở Bão Nguyệt lâu, được coi là buổi tụ họp của thế hệ trẻ, tuyệt đối không dám kinh động tới các vị lao gia như Trần Viện Trưởng, thư đại học sĩ, cho dù muốn mời, chỉ e bệ hạ cũng không cho phép. Hơn nữa mọi người đều đang suy nghĩ, Phạm Nhàn mời những người thuộc về các thế lực khác biệt tụ tập ở Bão Nguyệt lâu, cuối cùng là vì cái gì? Chỉ để uống rượu, trò chuyện phiếm một chút thôi, các vị đại nhân bận rộn công việc cả năm rồi, sắp tới cuối năm, cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Phạm Nhàn đứng ở cửa Bão Nguyệt lâu, mỉm cười giải thích. Sau đó ý lại thấy một đội ngũ đi tới, dẫn đầu chính là nhị hoàng tử trông rất giống Phạm Nhàn, là nhị hoàng tử với khí chất và dáng vẻ như được khắc ra từ cùng một khuôn đúc, nhưng lại chém giết với Phạm Nhàn tới mức máu chảy thành sông ở kinh đô, hỏi phương bắc, ở Giang Nam. Đương nhiên, tạm thời thì người chiến thắng hiện giờ là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn và nhị hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý, không phân biệt trước sau, không quan tâm đến tôn ti, đồng thời chắp tay, khẽ cúi người, vái chào thi lễ. Sau đó, khóe môi hai người hơi bật lên, đồng nở một nụ cười có phần ngại ngùng. Hai người thở dài trong lòng, nụ cười này đúng là đã lâu không gặp. Chương 936, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu một. Chương 936, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu một. Phía đông tầng 3 Bão Nguyệt lâu là một đại sảnh hoa rộng lớn, nửa lầu trống không, vừa vặn thấy được đại sảnh lầu dưới lầu 1, tấm thảm lông lớn của người Hồ ở dưới lầu toát lên một màu đỏ rực rỡ, có một phen cảm giác khác biệt. Hôm nay trong lầu có khách quý, cho nên một nửa sảnh tiếp khách đã được dọn bớt. Lúc vào sảnh hoa, ánh mắt nhị hoàng tử vô thức nhìn lên trên cửa, thấy phía trên viết hai chữ màu vàng kim mới mẻ, không khỏi tò mò, hai chữ này mang ý nghĩa gì? Hồng Môn. Phạm Nhan vốn là chủ nhân, bị vừa nhẹ nhàng mời mọi người bước vào trong sảnh. Sảnh tiếp khách được ngăn cách bởi bình phong và rèm lụa đồng bền, hơi ấm bốc lên, chư vị vị đại nhân vừa bước vào sảnh tiếp khách đã được các cô nương bên cạnh cởi bỏ áo choàng trên người, chỉ mặc mỗi bộ áo đơn bên trong. Vậy là đủ rồi. Đã sớm có các loại nước trà và điểm tâm tinh tế được đặt trên bàn, loại đĩa được sử dụng cũng là những sản phẩm tốt nhất từ Giang Nam, chén dùng để uống rượu là loại thủy tinh hảo hạng, rượu trong chén là loại rượu mạnh đắt đỏ nhất thế gian, rượu ngũ lương, người phục vụ bên cạnh là các cô nương quốc sắc thiên hương, dịu dàng điềm tĩnh. Đương nhiên thái tử ngồi trên vị trí cao quý nhất, hắn nhìn Phạm Nhàn cười nói, chỉ có ngươi mới được hưởng thụ tốt đến thế này. Xem ra những thư ở đây đều được mang tới từ Tam Đại Phường Mang, trong cung phải trả bạc, ai dám tiêu xài không cần tính toán như ngươi. Tác phong của dân chúng Khánh Quốc rất giản dị, do đó các quan viên hoàng tộc cũng thêm phần tự giác, hoàn toàn không hào nhoáng xa xỉ như triều đình Bắc Tề. Đúng là bữa tiệc mà Phạm Nhàn tổ chức ngày hôm nay có phần vượt quá giới hạn. Mọi người đều hiểu, bây giờ nội khố hoàn toàn do Phạm Nhàn điều khiển, đương nhiên điều động một chút chi phí cũng không có vấn đề gì, chỉ không rõ thái tử cười hà hả nói như vậy có phải âm thầm châm chích hay không. Phạm Nhàn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vừa cười vừa nói, cũng phải tranh thủ hưởng thụ mấy thứ này chứ. Vị trí của Tiết Thanh đệ nhất là ở bàn đầu bên trái. Hôm nay hắn được mời đến xem kịch, không cần phải quan tâm đến điều gì, hơn nữa sống ở Giang Nam đã lâu, cũng quen với việc hưởng thụ như thế này. Nhìn thấy vẻ tán thưởng của các vị đại nhân kinh đô, khóe môi hắn không khỏi cong lên thành một nụ cười, nghĩ thầm sống trong kinh đô chẳng dễ dàng gì, Tiết Thanh hưởng thụ ở đây không thể sánh bằng Giang Nam. Bữa tiệc bắt đầu, các cô nương lặng lẽ bày biện rượu và thức ăn lên bàn cho khách cửa. Tuy hai ngày qua đã được huấn luyện đặc biệt, nhưng khi mở mắt ra chứng kiến biết vị đại nhân trong triều đình, trong lòng các cô nương vẫn không khỏi hồi hộp, đôi môi hồng mềm mại như hoa thắm mím chặt lại. Các quan viên và hoàng tử ở đây đều từng lăn lộn trong chốn phong nguyệt, chẳng qua đột nhiên có nhiều người tụ tập trong sảnh như vậy, thật khiến người ta không biết phải làm sao. Thực ra khách mời trong sảnh không nhiều, khoảng mười mấy người, bên cạnh mỗi người đều có một cô nương, sau lưng có một tùy tùng đăng quỷ, nhưng cũng chiếm không ít chỗ trong sảnh tiếp khách. Người phục vụ Phạm Nhàn không phải là ai khác mà chính là trưởng quầy của Báo Nguyệt lâu, Tang Văn Tang cô nương. Với cung cảnh trong ngày hôm nay hiển nhiên không tiện vừa mở màn đã uống ba nói bốn, hò hét uống rượu, vớt ve sờ soạn. Đặc biệt là có mặt Tiết Thanh và hai vị phó sứ khu mật viện, các công tử trẻ tuổi đều phải giữ thân phận, khiến không khí trong sảnh bỗng trở nên tĩnh lặng và nặng nề. Mọi người chỉ trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt trong triều đình, ví dụ như ngày hôm qua đại học sĩ lại say sưa nằm lăn trên đường tuyết. Dẫu sao thì tính cách thư vu cũng thoải mái, không để bụng việc đám vãn bối chế nhạo mình. Không ai dám đem mấy vị hoàng tử này ra làm chủ đề để trò chuyện, đặc biệt là Phạm Nhàn. Tất cả mọi người còn đang cố gắng đoán xem mục đích thực sự của bữa tiệc ngày hôm nay là gì. Trong không khí ngượng ngùng này, Tiết Thanh tự uống rượu, nắm tay cô nương bên cạnh bồ bỡn. Vị đại nhân lập tức cởi bỏ vẻ nghiêm túc trốn quan trường, khoác thêm vẻ lãng tử trung niên. Xem ra năm xưa lúc còn là học sĩ ở thư các cũng không ít lần tới đánh trận với Hồng Phấn cô lâu. Nhị hoàng tử nhấp một ngụm, nhìn Phạm Nhàn phía đối diện, mỉm cười nói: "An Trì, một năm rồi không đến Báo Nguyệt lâu, ta phát hiện các cô nương trong lầu này đẹp hơn trước đây không ít." Ó ó ó, không khí trong sảnh lập tức trở nên thoải mái hơn. Phạm Nhàn và nhị hoàng tử, dẫu sao cũng phải có người mở lời nói chuyện. Vớ vẩn. Phạm Nhàn cười nhạo: "Với trận địa như ngày hôm nay, Báo Nguyệt lâu phải phục vụ các ngài thật tận tình, làm sao lại không giấu giếm gì các vị? Hôm nay trong căn lầu này này có 13 cô nương, nhưng không chỉ là các cô nương trong Báo Nguyệt lâu của ta. Phàm là nữ nhân nổi danh nhất trong kinh đô, ta đều đã mời tới. Cho là thuyền hoa trên sông Lưu Tinh hay là trong giáo phường, đêm nay ra khỏi căn lầu này, nếu các ngài có thể tìm ra một hoa khôi nào nữa, ta xin chịu vua." Chương 937, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 2. Chương 937, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 2. Mọi người ngây ngẩn, thầm nghĩ thật quá bạo tay. Không phải là vấn đề tiêu tiền, mà là chỉ trong một ngày ngắn ngủi này đã khiến những cô nương nổi danh nhất trong giới phong nguyệt của kinh đô tự nguyện đến đây. Quả nhiên uy thế của Phạm Nhàn đã đạt tới mức khiến người khác căm tức. Mọi người quay sang xem thử, chỉ thấy các cô nương bên cạnh đều xấu hổ cúi đầu, nhìn kỹ lại một hồi, mọi người không khỏi vui vẻ, nhận ra đây là người nào đó trên sông Lưu Tinh, kia là một tiểu thư nào đó của Ti giáo phường, đều là những người quen từ xưa. Chỉ có ánh mắt của nhị hoàng tử trở nên u ám hơn một chút, nói đến cũng lạ kỳ quặc, trong số mười mấy cô nương trên lầu ngày hôm nay lại có tới 4 cô thuộc quyền quản lý của thế tử hoàng thành trên dòng sông Lưu Tinh trước đây, chỉ có điều sau này Viên Mộng qua đời ở Giang Nam, Thạch Thanh Nhi lại chuyển sang bên Phạm Nhàn, Lý Hoàng Thành bị Tĩnh Vương cấm túc. Hắn ngẩng đầu nhìn xa về phía Phạm Nhàn, chỉ thấy sắc mặt Phạm Nhàn vẫn rất bình tĩnh, chỉ có ánh mắt như cười như không, không rõ Phạm Nhàn muốn thông qua chuyện nhỏ này để thị uy hay có ý nghĩ gì khác. Nhị hoàng tử mỉm cười nói: "Báo Nguyệt lâu hoạt động rất thuận lợi, có lẽ hoàn toàn nhờ vào sự khéo léo và sáng suốt của Tang cô nương, tại hạ xin được mời cô nương một rượu." Nói xong, hắn giơ chén rượu trong tay, cung kính đưa mời Tang Văn đang đứng bên Phạm Nhàn. Với thân phận hoàng tử của hắn, tự xưng là tại hạ cũng phù hợp với phong cách nhẹ nhàng thông thường của anh ta, hơn nữa đây cũng là trong chốn phong nguyệt, cứ phân biệt tôn ti thì chẳng còn gì thú vị. Mọi người cũng không để ý, chỉ tự hỏi vì sao chén rượu đầu tiên lại mời Tang Văn. Thế thì chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, Phạm Nhàn đặt ở đâu? Lúc này Tang Văn đang tựa vào bên người Phạm Nhàn, đút một miếng thức nhắm lên môi ý ỉa, nghe thấy câu này không khỏi ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười gật đầu. Tang Văn đứng dậy, cúi mình với nhị hoàng tử, uống hết chén này. Cô không chờ nhị hoàng tử nói gì thêm, tự mình rót thêm một chén, lại mời cả thái tử và đại hoàng tử đang ngồi trên ghế đầu. Hôm nay thái tử có vẻ khá kỳ quái, chỉ quan tâm đến việc đùa giỡn với giai nhân trong lòng mình. Giai nhân này được người kế vị treo gẹo, toàn thân từ trên xuống dưới đã mềm nhũn từ lâu. Thái tử có vẻ rất đắc ý, hoàn toàn không quan tâm đến những sóng gió ngầm giữa nhị hoàng tử và Phạm Nhàn trong bữa tiệc. Đại hoàng tử uống một chén cùng Tang Văn rồi thở dài. Nhị hoàng tử mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: "Hiếm hoi lắm mới được như hôm nay, có chư vị bằng hữu quay quần, cũng cần có chút trường tiết mục trợ hứng. Từ khi Tang Văn trở thành trưởng quầy của Báo Nguyệt lâu, mọi người trong kinh đô chúng ta đã không còn cơ hội được hưởng phúc bằng hai, chẳng hay có thể mời Tang Văn cô nương hát một khúc không?" Tang Văn mỉm cười, gương mặt dịu dàng bình tĩnh đứng dậy, chuẩn bị đi lấy đàn, nhưng không ngờ cánh tay lại bị Phạm Nhàn kéo lại. Phạm Nhàn kéo tay Tang Văn, nhìn nhị hoàng tử, nói: "Hiện giờ Tang Văn không còn hát nữa." Tang Văn ngớ người, thầm nghĩ liệu có cần làm náo loạn bữa tiệc chỉ vì chuyện nhỏ này không. Từ nhỏ, cô đã chuyên nghề ca hát, quen với việc biểu diễn giữa tiệc tùng, trong phút chốc lại quên băng đi rằng Phạm Nhàn vốn là vị chủ nhân không thích người mình phục vụ người khác. Nhị hoàng tử nhíu mày, gương mặt điện trai lóe lên vẻ khó hiểu, dường như không ngờ tới Phạm Nhàn lại ương ngạnh như thế. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, cả hai đều đang thăm dò thái độ của nhau. Hắn cũng muốn biết lần này Phạm Nhàn trở về kinh đô rốt cuộc định làm thế nào, cho nên vừa rồi mới nói vài lời. Không ngờ, phản ứng của Phạm Nhàn lại phá hoại khung cảnh đến vậy. Phạm Nhàn nhìn về hướng nhị hoàng tử, trong lòng lại nghĩ tuy khung cảnh hôm nay do mình tạo ra, nhưng mục tiêu chính là để phá hoại khung cảnh đó. Vị chính khanh thái thường tự Nhâm Thiểu An ngồi bên dưới đang kéo nhẹ tay áo của y, nhắc nhở y nên chú ý một chút, nhưng y chỉ mỉm cười. Phó sứ khu mật viện híp mắt lại, nói: "Tiểu Phạm đại nhân nói vậy chẳng lẽ với thân phận của các vị hoàng tử ở đây, yêu cầu cô gái này hát một bài mà cũng không được à?" Ngày đó Phạm Nhàn đã tới đối chất trước khu mật viện, sớm đã sản sinh dạn nứt với quân đội. Nhất là ngày nào chuyện ám sát trong sơn cốc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, ngày đó đôi bên kia vẫn chẳng thể yên bình. Xưa nay quân nhân của Khánh Quốc vốn thẳng thắn thô bạo, vị phó sứ này họ Khúc, tên là Hướng Đông, là quan tiên phong trong trận Bắc phạt cuối cùng, quân công chi chít trên người, đương nhiên không sợ quyền thế của Phạm Nhàn. Lúc này nghe Phạm Nhàn nói năng lạnh nhạt như vậy, hắn cũng mở miệng phản kích. Chương 938, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu Ba chương 938, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu Ba Phạm Nhàn không hề tức giận, chỉ cười nói, hiện giờ tăng cô nương chỉ hát ở Trần Biên. Nếu khúc phó sứ muốn nghe có thể tự mình ra ngoại thành hỏi Trần Biên trưởng, hỏi ta thì có ích gì? Ba chữ lớn âm u giận người Trần Biên trưởng được tung ra, nhị hoàng tử chỉ cười khẽ chứ không nói gì thêm, còn phó sứ của khu mật viện cũng biến sắc, nuốt luôn mấy lời hung hăng phía sau và bụng. Uống rượu. Sau giây lát trầm lặng, đột nhiên hô nổ vang lên như sấm, đại hoàng tử vẫn im lặng một thời gian dài bất ngờ nâng chén hét to. Hắn vốn xuất thân từng trong quân ngũ, tính cách hào sảng, hôm nay vốn định bù đắp lại mối quan hệ căng thẳng giữa Phạm Nhàn và quân đội, đồng thời cố gắng giảm bớt mối hiềm khích giữa các huynh đệ. Có điều bầu không khí trong bữa tiệc trở nên kỳ quái như vậy, trong lòng bỗng dâng lên lửa giận khó tả, đột nhiên quát lớn. Hai vị phó sứ khu mật viện cũng xuất thân quân ngũ, hào sảng đâu kém gì, chỉ khẽ nhíu mày nhẹ rồi uống một hơi cạn sạch chén rượu khoảng 2-3 lượng, sau đó lật út chén cho Phạm Nhàn thấy. Phạm Nhàn mỉm cười, đặt chén lên môi, từ từ nghiêng chén, tuy tốc độ chậm rãi nhưng không hề dừng lại, nước suối trong chảy vào hồ, chén đã cạn rượu. Thái tử đang ngồi trên ghế đầu không biết phải làm sao, cầm chén rượu lên nói với đại hoàng tử, đại ca, đệ đang uống, đại ca hét một tiếng suýt nữa dọa rượu trong chén của đệ chạy mất đấy. Mọi người cười ha hả. Thái tử lại cười nói với hai vị phó sứ khu mật viện, các ngài cũng đừng nghĩ tới việc mang những quy tắc của quân đội vào báo nguyệt lâu. Bản cung biết các ngài và An Chi có một chút thù oán với nhau, nhưng ngày nào chuyện này còn chưa được làm sáng tỏ, thì ngày đó các thần tử chúng ta cũng đâu cần phải tức giận với nhau. Kể cả có giận đi nữa, cũng không nên đấu rượu. Hắn chỉ vào Phạm Nhàn, cười với hai vị phó sứ khu mật viện, chẳng lẽ ngài quên rồi hả? Năm kia trong cung điện, tiểu Phạm đại nhân đã uống hết 3000 chén rượu chỉ trong một đêm, uống đến mức vị hầu gia của Bắc Tề kia lăn quay ra như con heo chết. Nếu nói về tử lượng, An Chi không sợ các lao gia trong quân ngũ như các ngài đâu. Tân Kỳ Vật vốn là người của Đông Cung, biết chủ nhân của mình muốn làm gì, vội vàng nói theo, hai vị tướng quân, ta cảm thấy cứ đọ rượu với tiểu Phạm đại nhân cũng chẳng sao. Từ đêm hôm đó tiểu Phạm đại nhân đã không còn biết thơ nữa, nếu có thể làm cho đại nhân viết thêm 300 bài thơ, để cho bán nhàn trai tiếp tục có tập thơ, coi như khu mật viện có công lớn với thiên hạ không khéo bệ hạ cũng vô cùng vui mừng. Câu này vừa nói ra, mọi người đều tán thành, thậm chí Tiết Thanh cũng thấy hứng thú, mời Phạm Nhàn uống vài chén, lại ép hai vị phó sứ khu mật viện đấu rượu với Phạm Nhàn. Sau khi hết một lượt rượu, bầu không khí trở nên sôi động hơn nhiều, cách uống rượu phóng khoáng của Phạm Nhàn cũng khiến cho trong lòng hai vị đại nhân khu mật viện cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Chính vào lúc này, nhị hoàng tử bỗng cười nói, nhắc đến việc từ đêm đó An Chi không còn viết thơ, đúng là thiệt thòi lớn cho thiên hạ. Nhưng nghe nói khi còn ở Bắc Tề, An Chi đã viết cho vị thánh nữ của Bắc Tề kia một bài thơ nhỏ, chẳng hay có phải sự thật hay không. Đây tin đồn nổi tiếng nhất thiên hạ trong năm vừa rồi, trong lòng người Bắc Tề cảm thấy không vui, còn người Nam Khánh lại hết sức khoan khoái. Nghe những lời này, các vị đại đã hơi mơ màng vì men rượu đều bắt đầu náo loạn, nhất quyết đòi Phạm Nhàn kể lại tình tiết cụ thể trong câu chuyện này. Phạm Nhàn cười mắng hai câu, tất nhiên không chịu nói rõ, tùy tiện lừa bịp, khóe mắt liếc qua thái tử điện hạ, trong lòng thoáng kinh ngạc. Vị thái tử điện hạ này đúng là tiến bộ hơn hẳn so với 2 năm trước, chỉ có điều hiện tại thực quyền trong tay thái tử đã dần dần ít đi, cứ thế nhìn mình đấu với lão nhị muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng lòng tin của hắn đến từ đâu? Hắn nào phải cha hắn? Tiệc rượu dần tàn, mọi người ngày càng phấn khởi, đại hoàng tử đứng dậy, tóm được người nào là ép phải uống. Phạm Nhàn lén lút nhìn cảnh tượng này, nghĩ thầm có lẽ vị này đã bị công chúa Bắc Tề quản giáo quá nghiêm, hôm nay khó khăn lắm mới được ra ngoài vui chơi một lượt, đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Phạm Nhàn lại nhìn sang thái tử có vẻ đã hơi say, còn nhị hoàng tử vẫn giữ được vẻ tỉnh táo như thường. Ý thì không khỏi mỉm cười, mở miệng nói, một năm rồi chưa trở về kinh đô, cũng cảm thấy hơi nhớ chư vị trong kinh đô. Chương 939, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 4 chương 939. Trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu bốn thần sắc của y bỗng chốc biến đổi, thở dài đầy u hoán, thật đáng tiếc, chưa kịp bước vào kinh đô, đã bị phường gian tặc tập kích, hơn 10 thủ hạ của ta tử nạn. Những người này đều là quan viên trong giám sát viện, là nhân tài của triều đình, bỏ biết bao công sức cho triều đình ở Giang Nam, khó khăn lắm mới về kinh đô sum họp với gia đình, lại chết oan chết uổng ngay ngoại ô cách kinh đô hơn 10 dặm. Những vị phu nhân và trẻ nhỏ trong gia đình đang nóng trông họ trở về, chỉ e lúc này họ vẫn phải sống những ngày tháng đầy khổ đau. Y liền nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói, cứ nghĩ đến đây, rượu này thật khó lòng còn uống thêm. Vốn đang ồn ào huyên náo, tầng ba của Báo Nguyệt lâu đông dưng trở nên tĩnh lặng, biết rằng cuối cùng cũng đến khúc cao trào của tối nay. Cách Báo Nguyệt lâu khoảng 5 dặm là một con hẻm yên tĩnh, đầu hẻm cuối hẻm đột nhiên xuất hiện một nhóm người mặc áo đen, bao vây chặt chẽ con hẻm nho nhỏ này. Thủ lĩnh Mục Thiết sắc mặt trầm, nhìn ba người trong hẻm, chỉ vào người đi đầu nói, ngươi có phải Dương Công Thành không? Tay phải của người đi đầu chậm rãi đặt lên bên hông, lạnh lùng đáp, đúng vậy, có gì chỉ giáo? Mục Thiết cười nhếch răng, trên gương mặt ngăm đen toát lên vẻ kỳ quái, xác nhận lại thân phận của các hạ trong bát gia tướng, tránh giết nhiều người. Sau đó hắn xoay người bỏ đi, hai nhóm người mặc áo đen ở đầu hẻm cuối hẻm lặng lặng lao tới. Dương Công Thành, một trong bát gia tướng. Bát gia tướng, tám vị gia tướng, dường như chỉ là một cách diễn đạt đơn giản, nhưng khi ba từ này được kết hợp lại với nhau, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Mọi người đều biết đây chính là tám vị cao thủ mà nhị hoàng tử âm thầm nuôi dưỡng trong cung, những vị cao thủ này luôn đi theo bên cạnh nhị hoàng tử, là một trong những lực lượng võ lực mạnh mẽ nhất của nhị hoàng tử. Trong cuộc đấu tranh giữa Phạm Nhàn và nhị hoàng tử năm trước, chính bát gia tướng này đã giữ chân Phạm Nhàn trong quán trà ngoài Báo Nguyệt lâu. Mặc dù cuối cùng không thể giữ ý lại, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Phạm Nhàn. Đúng là tám vị cao thủ. Ở ngoài kinh đô phủ, sau khi xét xử vụ án liên quan đến Báo Nguyệt lâu và Phạm Tư Triệt, Phạm Nhàn đã ra tay rất dứt khoát, đánh nát trái tim của Tạ Tất An, nhưng cũng chính vì vậy đã gây ra vấn đề về chân khí trong cơ thể mình, mà đây mới là một trong tám người. Bên đường Ngự Sơn, trong mưa thu, sáu sát thủ của giám sát viện xuất kích, dùng dùi sắt để diệt khẩu, khiến Phạm Vô Cứu hoảng sợ, cũng khiến sau khi mọi việc kết thúc tên này không để ý đến lời níu giữ của nhị hoàng tử, nhanh chóng bỏ đi, đó là người thứ hai trong số đó. Kể từ sau trận tranh đấu nhỏ lẻ chưa từng được công bố với thế gian, bắt gia tướng của nhị hoàng tử chỉ còn lại 6 người. Hôm nay, nhị hoàng tử làm khách tại Báo Nguyệt lâu, hắn tự tin rằng Phạm Nhàn không dám hành động gì với mình, có lẽ để tỏ rõ tấm lòng trong sáng như ánh trăng sau cơn mưa cho nên không mang ai đi cùng, 6 trong bắt gia tướng còn lại đều được phái về. Dương Công Thành là một trong số đó. Trong đêm tuyết phủ trắng xóa, đám mây đã che khuất ánh trăng bạc, hắn bị một nhóm người mặc áo đen ngăn cản đường đi, chặn đứng lối thoát. Ban ngày trời trong xanh, tuyết trên mái hiên ven đường hóa thành từng giọt nước chảy xuống, khiến không khí trong con hẻm trở nên giá lạnh. Đến đêm, nước mưa ngớt dần, từ từ đóng thành những mảnh băng nhọn, nhưng vẫn còn một giọt nước tụ ở mũi băng, từ từ nhỏ xuống. Con ngươi của Dương Công Thành co lại, rút kiếm bên hông ra, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, toàn thân đã lướt lên, xuất kiếm chém về phía những mảnh băng dưới mái hiên. Băng nhọn phát ra tiếng kêu gãy nát, hóa thành một loạt mảnh băng sắc nhọn đâm về phía những người mặc áo đen phía trước. Còn ngay sau đó, Dương Công Thành đạp một chân lên vai hai người bạn đồng hành, đẩy họ về phía hai bên đang đánh tới. Thân hình của hắn vươn cao, sắp sửa nhảy lên trên con hẻm. Hắn biết đây là một vụ ám sát. Một vụ ám sát đã được chuẩn bị từ lâu nhằm vào mình. Kẻ địch đã tìm hiểu rõ ràng hành trình hàng ngày của bản thân, mới có thể khéo léo giam mình trong con hẻm nhỏ. Nhưng hắn không muốn chết, vì vậy hắn sẵn lòng hy sinh hai tùy tùng hay nên nói là đệ tử của mình, để họ trở thành bao cắt ngăn cản binh khí, giúp hắn có thời gian trốn chạy. Hắn chọn chạy trốn chứ không phải chống cự. Trong thời điểm này Dương Công Thành đã không còn chút nhuệ khí nào. Dám tổ chức phục kích giết người ngay trong kinh đô, không phải ai cũng có thể làm được, mà chỉ một người trong số đó có hận thù với nhị hoàng tử. Chương 940, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu năm. Chương 940, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu năm, sát thủ mà người đó phái tới giết mình, không phải là đối thủ mà mình có thể chống lại được. Phải công nhận Dương Công Thành quả không hổ danh một trong bát tướng ra đi theo bên cạnh nhị hoàng tử. Cả tốc độ phản ứng và cách thức ứng phó của hắn đều là lựa chọn tốt nhất trong tình huống hiện tại. Khi những người mặc áo đen lẳng lặng chém gục đệ tử của hắn xuống dưới đất, đồng thời trẻ đôi nửa cây cọc băng mang theo chân lực của hắn, hắn đã lướt đến giữa không trung. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi là hắn có thể đạp lên đầu tường, trốn vào bầu trời đêm. Nhưng rất đáng tiếc, kẻ ám sát không cho hắn khoảnh khắc đó, một mũi tên bắn ra, lặng lẽ bay tới, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Dương Công Thành rên lên trong đau đớn, cổ tay lật một cái, chém mạnh xuống, đánh rơi mũi tên này ngay trong thời khắc nguy cấp. Nhưng rất rõ ràng, mũi tên đã được bắn ra, chắc chắn không chỉ có một. Biu biu biu, hơn 10 mũi tên bắn ra cùng lúc, thân thể hắn đang lơ lửng trong không trung, làm sao mà tránh kịp. Mặc dù dựa vào tu vi cao cường của bản thân miễn cưỡng ngăn được mấy mũi tên bắn vào điểm yếu, nhưng vẫn khiến cho vài mũi lọt lưới, đâm sâu vào đùi mình. Trên đùi Dương Công Thành cảm thấy đau nhức và tê dần. Hai mắt như muốn nứt ra, ôm nỗi tuyệt vọng ngã thẳng từ trên không trung xuống. Hắn chỉ kịp nhảy ra trên không trung của con hẻm trong một chớp mắt. Trong chớp mắt ấy, hắn nhìn thấy 7 người cầm nỏ đang đứng trên mái hiên của dân cư trong hẻm, ở những vị trí khác nhau, nhưng lại ngăn chặt chặt chẽ phía bên trên. Dưới đất có thích khách, trên cao có người cầm nỏ, đúng là lưới trời lồng lộn, làm sao lọt qua được? Ho ho ho. Trong lúc rơi xuống Dương Công Thành định mở miệng hét lớn kêu cứu, nhưng đôi mắt lại phát hiện ra người mặc áo đen trong hẻm cũng rút cây nỏ từ trong lòng ra. Một mũi tên đâm thẳng vào trong miệng, máu tươi bắn tung tóe, ép tiếng kêu cứu của hắn nghẹn cứng tại chỗ. Trong thời khắc này, hắn tuyệt vọng suy nghĩ, vì sao đối phương lại sử dụng nhiều tên nỏ đến vậy chỉ để đối phó với một nhân vật nhỏ bé như mình. Sức công phá dày đặc của những mũi tên nỏ khiến cho thân thể đang lơ lửng trong không trung chúng tới hàng chục mũi tên, trông như một con nhím vô cùng lỗ bịch. Tiếng bộ văng lên, thân thể Dương Công Thành ngã sấp vào mặt đất đầy nước tuyết, máu tươi bắn ra. Có điều, tu vi của hắn cũng rất cao minh, tuy bị thương nặng như vậy nhưng chưa tắt thở. Hắn quỳ một gối xuống đất, chống thanh kiếm để xuống đất, nhìn tên thủ lĩnh của đám người áo đen từ từ lại gần, trong mắt hiện lên chút hoảng loạn và hung tàn tựa như con thú hoang trước lúc lâm chung. Đúng, hắn là một cao thủ, nhưng cũng chỉ là một cao thủ bị phục kích bởi hàng chục cây nỏ, không cách nào chống nổi, trừ khi hắn là Diệp Lưu Vân. Máu chảy dọc theo những mũi nỏ, cuốn đi tinh khí thần lẫn máu huyết của hắn. Dương Công Thành kêu lên trong cổ họng, nhưng không chịu đổi nào. Thủ lĩnh của đám người áo đen đi đến trước mặt hắn, vung tay rút thanh đao bên hông ra, thanh đao sáng loáng như tuyết, không dính chút bụi bẩn. Phần lớn những cọc tuyết trên mái nhà đã bị chặt đứt, chỉ còn lại mấy cây cột băng lẻ loi. Nước tuyết tụ tập một hồi lâu cuối cùng cũng tạo thành một giọt tròn tròn bóng loáng, rơi xuống, nhỏ vào vũng máu trong hẻm, tạo lên tiếng tí tách nhẹ nhàng. Thủ lĩnh của đám người áo đen rút đao, lẳng lặng chém xuống, chỉ một nhát đã chặt rơi đầu Dương Công Thành, nhanh gọn, sắc bén. Thi thể Dương Công Thành vẫn đang quỳ ở đó. Thủ lĩnh của đám người áo đen vung tay lên, đám sát thủ cầm nỏ trên mái nhà xoay người hạ xuống đất. Nhóm sát thủ trong hẻm lặng lẽ tiến lên, thu dọn tất cả các mũi tên, sau đó loại bỏ mọi dấu vết còn lại trong hẻm. Đám người cởi bỏ bộ quần áo màu đen trên mình, hóa trang thành dân thường, rời khỏi con hẻm, trở về cuộc sống dường như vĩnh viễn không thay đổi của kinh đô. Trong con hẻm yên tĩnh như chưa hề có ai tới, chỉ có thêm 3 cỗ thi thể. Mất đi chỗ dựa là mấy mũi tên đâm quanh người, cuối cùng 3 thi thể không đầu cũng đổ gục xuống tạo ra một tiếng động u ám trong con hẻm. Trước kia ta chưa từng nghĩ tới, mũi tên bắn ra từ nỏ lại đáng sợ đến thế. Phạm Nhàn nâng chén rượu lên, chậm rãi uống vào, đôi mắt đầy vẻ hoang mang. Chư vị đại nhân cũng hiểu mà, giám sát viện của ta cũng thường xuyên dùng tên nỏ, nhưng ta vẫn không ngờ được, một vật dùng để giết người khi được điều động quá nhiều, lại trở nên đáng sợ đến như thế. Trong tiệc rượu tại Báo Nguyệt lâu, mọi người đều im lặng nghe Phạm Nhàn kể lại, đây là những chi tiết về vụ ám sát trong sân cốc, mọi người đều cảm nhận được vẻ u ám và lạnh lùng trong lời nói của Phạm Nhàn. Chương 941, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 6. Chương 941, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 6. Phạm Nhàn đặt chén rượu xuống bàn, mỉm cười nói, mưa tên đầy trời, cả đời này ta chưa từng thấy, chắc kiếp trước cũng chưa từng thấy. Đây không chỉ là ám sát, mà giống như trên chiến trường, khi đó ta mới nhận ra, sức mạnh của cá nhân thật sự có giới hạn. Đại hoàng tử ngồi đối diện chậm rãi gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp, có lẽ đang nhớ lại thời gian chinh phạt ở phương Tây, chém giết với các bộ tộc người Hồ. Tiếng tên nọ bắn vào thân xe như tiếng trống đoạn hồn. Phạm Nhàn nhíu mày, như đang hồi tưởng lại tình tiết cụ thể lúc đó. Cảm giác bị người ta răng bầy ám sát, thật không dễ chịu gì. Thái tử thở dài an ủi, may là mọi chuyện đã qua, An Chi vẫn sống sót, cuối cùng sẽ có ngày lũ loạn thần tặc tử đó phải đền tội. Triều đình đang điều tra kỹ lưỡng, chắc không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Tạ ơn điện hạ. Phạm Nhàn nâng chén mời mọi người, cười nói, đúng vậy, ít nhất ta còn sống, chắc rất nhiều người sẽ thất vọng. Dù cả nọ thủ thành cũng đã rồi mà vẫn không thể giết chết Phạm Mỗ, điều này cho thấy điều gì? Không ai đáp lại lời ý, sắc mặt của hai vị phó sứ khu mật viện không tốt mấy. Hiển nhiên vụ ám sát trong sơn cốc có liên quan đến quân đội, mặc dù triều đình đang điều tra còn chưa có kết quả gì, nhưng sự thật đã rõ ràng như đinh đóng cột. Phạm Nhàn nói đến đây, khiến đám đại lao trong quân đội không khỏi suy đoán. Ta là người rất tự tin. Phạm Nhàn ra hiệu cho mọi người biết y đã uống cạn chén đến rượu, cười nói, ngay cả bệ hạ và biệt trưởng, các vị bề trên đều đã hỏi ta, vì sao ta lại tự tin như vậy. Mọi người đều chú ý lắng nghe nhưng trong lòng đống dâng lên cảm giác hoang đường. Lúc này, những người ngồi ở đây đều là nhân vật quan trọng trong khánh quốc, bao gồm cả thái tử điện hạ và ba vị hoàng tử. Thế nhưng chỉ cần Phạm Nhàn mở miệng, sự chú ý của mọi người đều bị y thu hút. Điều này không chỉ vì y là chủ nhân buổi yến tiệc tối nay, mà còn vì dường như tất cả mọi người đều thừa nhận rằng y mới thực sự là người có thực lực nhất. Điều này thật quá hoang đường. Trong lịch sử cũng có quyền thần làm khuynh đảo triều đình, được mệnh danh là hoạn quan cựu thiên thuế, nhưng chưa từng có một đứa con tư sinh nào của hoàng tộc mà tuổi còn trẻ đã mang lực uy hiếp lớn đến như vậy, còn đứa tư sinh của một vị mang hào quang lóa mắt. Mọi người vô thức nhìn về phía thái tử. Thái tử vẫn đang mỉm cười nghe Phạm Nhàn nói chuyện, biểu cảm trên khuôn mặt không có chút do dự nào, ngược lại đầy vẻ an ủi và thấu hiểu. Đại hoàng tử ho nhẹ một tiếng. Tay trái của Phạm Nhàn nhẹ nhàng nuốt ve bình rượu, ánh mắt nhìn bàn ăn trước mặt, như đang ngắm nghĩa một hình ảnh cực kỳ đẹp đẽ. Vì sao ta lại tự tin như vậy? Bởi vì ta tin, ta là người có vận may tốt nhất trên cõi đời này, không có ai có vận may tốt hơn ta. Rõ ràng là một người đã qua đời, nhưng không hiểu vì sao lại sống dậy, hơn nữa còn sống một cuộc đời muôn màu muôn vẻ, thậm chí có thể nói là một cuộc đời kỳ quái lạ lùng. Vận may cỡ này, phải chậm rãi chúc mừng suốt những năm tháng sắp tới. Phạm Nhàn cười nói, vừa rồi ta đã nói rồi, giám sát viện của ta cũng rất quen với việc sử dụng nó. Những mũi tên nọ đó không thể giết chết ta, nhưng kẻ địch của ta chắc chắn không thể may mắn như vậy. Trong giám sát viện cách hoàng cung không xa, trong mật thất mà Trần viện trưởng ưa thích nhất, Luân Băng Vân mặc một bộ áo đông trắng tinh, nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn đến mức xuất thần. Một lát sau hắn thở dài một tiếng, day day xa chỗ huyệt thái dương của mình, cảm thấy nơi đó đau nhức không thôi. Cánh cửa bị gõ vang, một vị quan viên của cơ quan tình báo giáp đi thuộc nhị sử bước vào, trao cho hắn ba ống tre nhỏ được niêm phong bằng sắt. Luân Băng Vân giật mình, dùng móng gỡ phần sắt niêm phong, lấy tin tức bên trong ra xem qua, sau đó đưa sắt ngọn đến bên cạnh đốt cháy. Tiếp theo, trong ánh mắt kỳ quái của quan viên tình báo kia, hắn nói với vẻ mệt mỏi, việc đêm nay không ghi vào hồ sơ. Quan viên của cơ quan tình báo giáp đi ngẩn người, ngay lập tức gật đầu đáp ứng, trong số 43 mục tiêu, đã tiêu diệt được 3. Nghe câu nói này, Băng Vân có vẻ đau đầu. Hắn phiền não lắc đầu, với tay ra hiệu cho quan viên kia ra khỏi phòng. Mật thất lại chìm trong tĩnh lặng, Nôn Băng Vân nhìn những mảnh nến sót lại trên bàn, lại bắt đầu xuất thần. Tối nay Phạm Nhàn mở tiệc đãi khách ở Báo Nguyệt lâu, còn giám sát viện lại đang trong trạng thái cấp 2. Giữa màn đêm của kinh đô, không biết có bao nhiêu người đã hành động, bao nhiêu người đã mất mạng. Mà tất cả những điều này chỉ đơn thuần là do cơn điên của Phạm Nhàn. Chương 942, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 7. Chương 942, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 7. Kế hoạch tối nay được Nôn Băng Vân tự mình xây dựng, mặc dù kiên quyết phản đối trước mặt Phạm Nhàn, nhưng những gì nên làm vẫn phải tiếp tục làm. Trong kế hoạch này, phải giết chết 11 người, phía bắt giữ 32 người. Trong số 11 mục tiêu đầu tiên nhất định phải loại bỏ, có tới 6 người thuộc bát gia tướng của nhị hoàng tử. Đây là một hành động trả thù điên cuồng. 3 người trong bát gia tướng của nhị hoàng tử đã mất. Giám sát viện dốc toàn lực điên cuồng phản công, lực lượng của một vương phủ hoàn toàn không thể làm dao động đại cục, chắc chắn tiếp theo hắn sẽ nhận được tin tức về cái chết của những người còn lại. Nôn Băng Vân đi đến cửa sổ, vén một góc vải đen, giống như cách Trần Bình đã làm trước đây, nhìn qua khoảng không chật hẹp đó, quan sát hoàng cung cách đó không xa. Trong hoàng cung vẫn rất sáng sủa, giữa bóng tối lan tỏa hương vị thánh khiết cao quý. Hắn nhìn hoàng cung, trong lòng đầy lo lắng suy nghĩ, vậy hạ bảo ngươi làm một thần tử cô độc, chứ đâu có bảo ngươi đi làm thần tử tuyệt đối cô độc có ho ho đêm ở kinh đô lúc nào cũng trầm lắng, đặc biệt là trong những mùa đông lạnh giá như thế này. Hoàng hôn vừa qua là đường phố vắng người qua lại. Không, nói chính xác hơn là hoàn toàn không có người qua lại. Không có người qua lại, chỉ có những kẻ lữ hành vào ban đêm. Không biết bao nhiêu kẻ đi đêm nương theo hiểm hộ của bóng tối mà ra tay, dùng những biện pháp của mình như sợi dây, lười hai sát, bột phấn trong lòng bàn tay để ám sát một người nào đó, cắt đứt cổ họng của một người khác, hay làm mê hoặc đôi mắt của một ai đó. Máu tươi làm mở đôi mắt của mọi người. Từ trúc huyện, một sợi dây màu đen buông xuống từ cổng lớn buông xuống, kéo theo một người đang cố dãy rủa trước cái chết, hai chân của hắn đong đưa bất lực trong không trung giữa cơn gió lạnh. Ánh sáng từ đèn lồng mờ ảo, như hai chân của kẻ đó, từ từ đong đưa trong gió lạnh, chiếu thành từng vệt sáng tối đan xen mặt đất. Ở góc phố, khuôn mặt tái mét của Đặng Tử Việt lúc sáng lúc tối, trông không khác nào như quỷ dữ trong đêm tối, hắn nhìn chằm chằm vào người kia, xác nhận rằng đối tác đã chết sau đó mới quay lưng bỏ đi. Quế Ly Phường, trong một lầu xanh, bị lật tung cơn mê loạn, gã cao thủ cơ bắp quần quật trên giường đột nhiên trợn mắt lên, trên tròng màu trắng gần lên những tia máu, kỳ nữ trên người hắn lạnh lùng quan sát, hai chân mở rộng tới cực độ, nhưng lại siết chặt lấy eo hắn, tư thế dâm dục nhưng chí mạng. Không biết qua bao lâu, đôi tay trắng trẻo mềm mại của kỹ nữ từ từ rời khỏi hai gã cao to kia, rút ra hai mũi rùi sắt cực nhỏ, trên rùi lóe lên ánh lam mờ ảo, cùng màu máu đen sẫm. Trên núi cao, một trận tiếng đuổi giết ồn ào vang lên, một người hoảng loạn, mặt mày đầy sợ hãi chạy về phía dưới tháp, quần áo trên người hắn đã bị cắt thành vô số mảnh vải, máu me đầm địa. Chốc lát sau, hắn bị truy sát tới dưới tháp, kẻ truy sát hắn mặc áo đen khạc ra một ngụm nước bọt, vây tay lệnh. Đám người áo đen xông tới, vây người này vào giữa. Mặc dù người này võ nghệ cao cường, cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng cũng như cá voi bị đàn cá mập bao vây, dần dần không chống cự nổi. Trong đêm đen, chỉ nghe tiếng kim loại đâm phốc phốc vào thân thể, tiếng gió rét gào thét. Những kẻ mặc áo đen im lặng đâm vào, đánh đập, cho đến khi người ở giữa không còn bất cứ phản ứng nào, thậm chí không có cả một chút động tĩnh, chỉ như một khối thịt nát nằm sấp dưới đất. Ho ho ho. Luân Băng Vân đưa tin tức tình báo trong tay lên nến đốt cháy, hai tay không chút run rẩy, lông mày cũng không nhăn một cái. Nếu mọi việc đã diễn ra, thế thì không thể có chút nghi ngờ nào, cũng như sau khi cố nọ được kéo căng, không ai có thể làm cho mũi nọ sát nhân kia kêu biến mất thành hư không. Tổng cộng 6 người trong bát tướng gia dưới quyền nhị hoàng tử đã chết dưới đợt ám sát của giám sát viện bằng những phương thức khác nhau, ở những nơi khác nhau, đã biến mất trong đêm đen ở kinh đô. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu bát gia sẽ trở thành một từ cổ trong lịch sử, hay có lẽ, hoàn toàn không đủ tư cách để lưu lại dấu vết trong sử sách. Luân Băng Vân túi đầu nhìn tờ giấy trên bàn, vô thức nhóm mũi, tự xốc lại tinh thần. Theo kế hoạch, phải lập tức nên tiến hành bước tiếp theo, còn chuyện giết chết 5 người còn lại, từ đầu đã có người chuyên môn phụ trách. Kế hoạch là từng câu nối tiếp nhau. Mặc dù là đợt trả thù điên cuồng của giám sát viện đối với vụ ám sát ở Sơn Cốc, nhưng Luân Băng Vân cũng phải tìm cách kiểm soát tình hình trong phạm vi nhất định. Bắt ra tướng của nhị hoàng tử không phải là quan viên, chỉ là những gia tướng trong vương phủ. Loại người như thế này, giám sát viện chỉ cần giết thật sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào, triều đình cũng không thể làm gì với Phạm Nhàn. Chương 943, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 8 chương 943, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 8 nhưng 5 người kia lại khác. Các quan viên phải bắt giữ tiếp theo cũng khác, tuy các quan viên này chỉ là những nhân vật không quan trọng trong các bộ, nhưng dấu sao cũng là những người nhận bổng lộc từ triều đình, lại bắt giữ nhiều người như vậy chỉ trong một đêm, sẽ gây ra hỗn loạn cỡ nào. Luân Băng Vân thở dài, thông qua thiết bị bí mật báo cho thuộc hạ bên ngoài đi vào, đưa ra mệnh lệnh thứ hai. Sau khi ra lệnh, hắn đi đến cửa sổ lại theo thói quen, nhìn vào một góc của bức tường hoàng cung cách đó không xa, trong lòng thầm nghĩ những lời viện trưởng đã nói trước đây thật không sai chút nào, dưới vẻ ngoài ôn hòa của Phạm Nhàn, thực ra che giấu một nhân tố điên cuồng đến độ. Trong vụ việc ở Sơn Cốc mà mất đi mười mấy thân tín mà hôm nay Phạm Nhàn đã trở nên điên cuồng đến vậy, nếu đúng như viện trưởng đã nói, có một ngày viện trưởng mất đi, Phạm Nhàn sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào? Trong báo nguyệt lâu, vẻ mặt của Phạm Nhàn vô cùng ôn hòa, hết sức bình tĩnh, lông mày hơi nhướng lên, thích ý tới khó tả, cứ như y hoàn toàn không hề biết, đêm nay trong kinh đô bên ngoài căn lầu này đang diễn ra chuyện gì. Y đã kể xong chuyện ám sát trong thung lũng, cho dù trong lòng các vị đại thần ở đây vẫn còn bàng hoàng hay tiếc nuối, nhưng đều lên tiếng an ủi y ngay sau đó, y nói sơ qua những chuyện ở Giang Nam, về Minh gia, về nội khố. Cuối cùng y cao mày nói, thực ra, vẫn có một điều ta không hiểu, khi ta đang cống hiến cho triều đình tại Giang Nam, vì sao luôn có người thích gây rối trong kinh đô? Mọi người trong bữa tiệc ngơ ngác, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Phạm Nhàn đã ở Giang Nam suốt một năm nay, nếu nói rằng trong kinh đô không ai cố tình làm khó y thì rõ ràng là không thể, nhưng nếu nói họ đã đập bẫy. Trong 365 ngày qua, ngài đang nói về ngày nào? Là việc điều tra của bộ hộ? Hay là việc dâng tấu vào cung? Hơn nữa, những cái bẫy này đã bị mấy lao già kia xé toạc ra từ lâu, ngài có gặp chút rắc rối nào đâu? Thế thì đứng đây than khóc cái gì? Thái tử cũng không thể nhịn cười, mắng một câu, đâu ra lắm đoan ức đến thế. Chắc chắn sẽ có người không đi đúng đường, nhưng nếu nói cố tình cản trở ngươi, ngươi có thể nói ra là ai được không? Phạm Nhàn cũng cười, lắc đầu nói, chẳng qua một năm nay không về kinh đô, ta nghĩ, có lẽ rất nhiều người trong kinh đô đã quên mất tính cách thật của ta. Lúc này nhị hoàng tử đang nhấc chén rượu lên nhâm nhi thưởng thức, nghe câu này không biết vì sao trong lòng đông dâng lên cảm giác giá lạnh. Tối nay biểu hiện của thái quá đỗi lạ thường, còn thái độ của Phạm Nhàn lại quá mức tiêu căng đến độ không hợp lẽ thường, không đúng quy củ. Và không có chút lợi ích gì cho y, chẳng lẽ vì chuyện trong Sơn Cốc đã làm y hoảng loạn. Hàng mi thanh tú của nhị hoàng tử khẽ nhíu lại, thầm nghĩ chuyện này còn chưa điều tra ra là ai làm, đứng đây làm loạn với chúng ta dễ làm gì. Đúng lúc này, dưới báo nguyệt lâu lâu đông xôn xao, tiếng vó ngựa vang lên, dường như có không ít người đang đi về phía này. Thái tử ngồi trên ghế đầu nhíu mày không vui, nói, ai dám làm ồn ở đây. Mọi người trong bữa tiệc đều nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như có ai đó muốn xâm nhập vào báo nguyệt lâu. Đã thành công vượt qua hai tầng phòng vệ của quân phòng vệ kinh đô và nha dịch kinh đô phủ, nhưng lại bị người của Báo Nguyệt lâu ngăn cản ngoài cửa. Phạm Nhàn nhìn Tang Văn một cái, Tang Văn hiểu ý, kéo tấm rèm che lên, lướt qua bên cạnh bức bình phong. Chốc lát sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Tang Văn dẫn theo 5 người lên lầu. 5 người này đều mặc y phục quan viên, chắc là các quan trong triều, chỉ có điều hôm nay không phải là chỗ thảo luận vấn đề quan trọng của triều đình, mà là nơi hưởng phong nguyệt. Mọi người trong bữa tiệc nhận ra ai đó là thân tín của mình, không khỏi giật mình, tự hỏi đây là trò đùa gì vậy, tại sao lại công khai tìm đến mình như thế, chẳng lẽ kinh đô xảy ra chuyện lớn gì hả? Năm quan viên kia liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy vẻ hoảng loạn và bất an trong lòng đối phương. Cuối cùng bọn họ bất chấp mọi thứ, đầu tiên xin lỗi các quý khách trong bữa tiệc, lại sợ hãi nhìn thoáng qua Phạm Nhàn, thi lễ với ý rồi không tránh không né đi thẳng vào trong bữa tiệc tìm vị đại nhân mà mình muốn gặp, thì thầm vào hai người đó. Phạm Nhàn mỉm cười quan sát cảnh tượng này, giơ cốc rượu lên chúc Nhâm Thiếu An bên cạnh thái tử và đại hoàng tử một chén. Rõ ràng hệ thống cấm quân của đại hoàng tử rõ ràng đang bị vây trong cung cấm, phản ứng chậm hơn một chút, còn thái tử dường như đã đoán ra điều gì đó, hôm nay ra sức chặt đứt hai mắt của mình, chỉ đến Báo Nguyệt lâu để say rượu mà thôi. Chương 944, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 9. Chương 944, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 9. Đại hoàng tử thấy dáng vẻ những người xung quanh đều rất căng thẳng, nếu mày nhìn Phạm Nhàn như đang chất vấn. Phạm Nhàn lắc đầu, ra hiệu y cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Còn ở mấy bàn bên cạnh, sắc mặt của các vị đại nhân nghe quan viên thuộc hạ đến báo cáo dần dần trở nên khó coi. Đặc biệt là nhị hoàng tử, gương mặt thanh tú đông chuyển thành tái mét rồi nhanh chóng ửng đỏ, sau ba hơi thở nữa lại hóa thành bình thường. Phạm Nhàn meo mắt quan sát cảnh tượng này, biết rõ đối phương đã nhận được tin tức về việc Bát gia tướng đều đã bỏ mạng, nhưng không ngờ nhị hoàng tử lại có thể nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình như vậy, không khỏi kính phục. Đại hoàng tử cau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người trong lầu đều biết có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng không phải ai cũng biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng cúi đầu, nâng chén rượu lên nhấm một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn vào Phạm Nhàn, ý cười trong mắt cười có vẻ nặng nề, hỏi gần từng chữ một, chắc tiểu Phạm đại nhân biết rất rõ. Không khí trong sảnh trở nên giá lạnh, mấy vị đại nhân đã nhận được tin tức báo cáo từ kinh đô cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Phạm Nhàn. Lúc này họ đã biết, ngay khi đám người bọn mình đang rượu chè ở Báo Nguyệt lâu, trong kinh đô đông xảy ra một số vụ án mạng, Bát gia tướng đắc lực nhất của nhị hoàng tử đã bị sát hại toàn bộ. Những vị đại nhân này có rất nhiều mắt thai ở kinh đô, mắt sát thai tính, còn có cả quan viên khu mật viện phụ trách trị an trong thành, đương nhiên biết rõ chuyện này đáng sợ nhường nào. Đặc biệt là giết chết Bát gia tướng lưu loát gọn gàng như vậy cần có thực lực vượt xa bình thường. Liên tưởng đến việc hôm nay Phạm Nhàn đã mở tiệc chiêu đãi mọi người tại Báo Nguyệt lâu, đương nhiên tất cả mọi người đều loang thoáng đoán được, việc này là do giám sát viện làm ra. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời từ Phạm Nhàn, không khí trong sảnh có vẻ nặng nề và trầm lặng. Phạm Nhàn ôn tồn hỏi, có chuyện gì vậy? Nhị hoàng tử khép lời, trong nụ cười ẩn chứa chút cay đắng, tận sâu trong nội tâm bỗng dâng lên chút giá lạnh, đôi chân khoanh lại bỗng thấy nhức mỏi, nhìn vị đề ti trẻ tuổi của giám sát viện phía đối diện, như đang chứng kiến một ác ma đang mỉm cười. Nàng thân mình vốn là hoàng tử nhưng lại không biết nên phản ứng thế nào, cho nên hắn nâng chén, tự uống, uống một hơi cạn sạch, lồng ngực chợt đau rát. Im lặng một lúc, không hướng đông phó sứ đại nhân của khu mật viện nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phạm Nhàn, lạnh lùng nói, đêm nay án mạng liên tiếp, 6 vị tướng gia trong vương phủ của nhị hoàng tử đồng thời bị sát hại, Phạm đại nhân có biết vụ việc này không? Lời này vừa thốt lao lên, đại hoàng tử còn đang không hiểu đã xảy ra chuyện gì, kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn, thậm chí thái tử đang giả vờ hồ đồ trong lòng mỹ nhân cũng giật mình thốt lên một tiếng, ngồi bật dậy khỏi vòng tay mỹ nhân. Thái tử điện hạ sững sờ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Phạm Nhàn, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn biết hôm nay Phạm Nhàn không có ý tốt, nhưng thật không ngờ, thủ đoạn phản kích của Phạm Nhàn lại đơn giản như vậy, thẳng thắn, thô bạo, không thèm nói lý, hậu quả thì không cần phải quan tâm. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Phạm Nhàn nghiêng đầu sang một bên, mang vẻ nghi ngờ và khinh thường hạ giọng nói, "Hả? Tất cả chết hết rồi hả?" Lúc này nhị hoàng tử vừa đặt cốc rượu xuống, nghe câu hỏi của Phạm Nhàn xong, cảm xúc trong lòng bỗng chao đảo. Cơn thịnh nộ, uất ức, một chút khó hiểu, một chút oán hận, khiến hắn không thể kiểm soát nổi tâm trạng, hạ cốc rượu xuống hơi mạnh, phát ra tiếng đập chén, làm cho bình rượu bên cạnh nghiêng ngả. Từ biểu cảm của mọi người trong bữa tiệc là biết rằng 6 vị tướng gia kia đã chết hết, trong lòng Phạm Nhàn vui sướng như có suối trong lành chảy qua. Ý gì chẳng buồn che giấu vẻ mặt của mình, mỉm cười nói, tướng gia của nhị hoàng tử, sao lại đi hỏi bản quan? Xưa nay vẫn nghe nói các tướng gia của nhị hoàng tử hung hăng càn quấy trong kinh đô, không khéo lại đắc tội với những người không nên đắc tội. Đây là lần đầu tiên y tự xưng là bản quan, còn về những người trong kinh đô từng bị bắt ra tướng đắc tội, nhưng lại không nên đắc tội rất rõ ràng, người đó họ Phạm. Bữa tiệc lặng ngắt như tờ, nhị hoàng tử ngỡ ngàng nhìn gương mặt Phạm Nhàn, bất chợt bật cười, biết dù có phải đối phương đã làm hay không, nhưng có năng lực thanh trừ toàn bộ vũ lực của mình chỉ trong thời tiệc rượu ngắn ngủi, rất rõ ràng một hoàng tử như hắn không thể đối đầu chính diện với thực lực của giám sát viện. Chương 945, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 10. Chương 945, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 10. Hắn nâng chén mời Phạm Nhàn, nghiêm túc nói, thủ đoạn của đề ti đại nhân thật cao minh, thật bá đạo. Phạm Nhàn cũng nâng chén đáp lại, an ủi, điện hạ cố nén bi thương, chết không đi, sống không được, thay cũng đổi mới, vốn luôn như vậy. Khúc phó sứ của khu mật viện nhìn hai vị hoàng tử với gương mặt khá giống nhau đang ngồi phía trên, sâu trong lòng dâng lên một cảm xúc hoang đường. Nhìn theo tình hình hiện tại rõ ràng nhị điện hạ không phải đối thủ của Phạm Nhàn, nhưng nếu xét theo danh phận, dù sao thì Phạm Nhàn cũng là thần tử, y lấy đâu ra lá gan lớn bằng trời như vậy. Khúc Hướng Đông Đông thấy mình đã già, đã trở nên hèn nhát, nhưng không thể nhịn nổi mở miệng hỏi Phạm Nhàn, "Tiểu Phạm đại nhân, tối nay giám sát viện đã triển khai hành động khắp nơi, truy nã hơn 10 quan viên triều đình, chắc ngươi cũng phải biết chứ?" Phạm Nhàn cẩn thận đặt chén rượu trở lại trên bàn, ngẩng đầu lên và nói, bản quan chính là đề ti giám sát viện kiêm chủ quản nhất sự, phục theo thánh lệnh giám sát quan lại trong kinh đô. Bản quan không gật đầu, ai dám đi bắt lũ sâu mọc kia? Trong thế giới này, nào có quan lại không tham lam, chỉ xem tham ít hay tham nhiều mà thôi. Toàn triều đều sâu mọt, chỉ xem sâu nào béo sâu nào gầy. Nếu không như vậy, vì sao triều đình Khánh Quốc lại sinh ra một tổ chức dị thường như giám sát viện? nhưng đến lúc Phạm Nhàn thật sự chấn chỉnh tác phong ở nhất sử mới phát hiện, giám sát viện cũng do con người tạo ra. Nơi nào có người, nơi đó sẽ có con trường. Giám sát viện muốn duy trì vẻ lạnh lùng như vậy cả đời, cơ bản là không thể. Hơn nữa, giám sát viện không phải là thần tiên, từ tam phẩm trở lên là không thể quản lý được, nếu hoàng đế không ban chỉ thị cũng không thể quản lý quân đội. Cho dù Trần Bình Bình và Phạm Nhàn gặp lại, giám sát viện cũng không thể thay đổi tình hình được bao nhiêu. Cuối cùng, giám sát viện không phải là nơi điều tra tham nhũng, chỉ tuân theo ý chí của hoàng đế, thỉnh thoảng thanh trừ một chút quan lại, dẹp yên một chút oán giận của nhân dân, tạo ra một chút khoảng trống, duy trì một chút quyền lực. Nếu thực sự điều tra, mỹ nhân trong trang viên của Trần Bình Bình, Phạm Nhàn mò mờ trong nội khố, phải nôn mất bao lâu đó là chưa kể đến vị cựu ngũ chí tôn đang ngồi trong hoàng cung kia. Đừng nói hoàng đế không tham, hiện tại chính là người tham lam nhất thiên hạ, tham khắp thiên hạ giám sát viện làm được gì nào? Nhưng chính bởi vì lòng tham vô độ của mọi người, khi giám sát viện hành động theo cơn điên của Phạm Nhàn, mọi chuyện trở nên tự nhiên như nước chảy về dòng. Trong đêm tối này, toàn bộ thành viên của giám sát viện đã phát động tấn công những ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm, bắt không biết bao nhiêu quan viên hạ tầng có mối liên hệ mật thiết với nhị hoàng tử và Tín Dương. Các quan viên từ tam phẩm trở lên thì đương nhiên không thể chạm tới, nhưng những quan viên hạ tầng này mới thực sự là trụ cột mà triều đình cần phải dựa vào. Đêm nay, mọi người trong Báo Nguyệt lâu đã biết về hành động vừa rồi của giám sát viện, lại được nghe Phạm Nhàn chính miệng xác nhận, gương mặt hai nấy kinh hãi không gì sánh được. Phó sứ khu mật viện Khúc Hướng Đông im lặng nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn mà không nói gì thêm. Tuy tin tức đêm nay chưa rõ ràng, nhưng có thể thấy mục tiêu hàng đầu của giám sát viện vẫn là Tín Dương và nhị hoàng tử, không mấy liên quan đến quân đội. Tuy không hiểu tại sao Phạm Nhàn đột nhiên sử dụng những thủ đoạn tầm thường như vậy, nhưng khả năng hành động của giám sát viện cùng với sự tàn nhẫn của Phạm Nhàn đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Trong lầu đang ông mỹ nhân, ngoài lầu lại giết người bắt người. Cho dù có tuyết, nhưng liệu có thể che giấu toàn bộ mùi máu tanh hay không? Không phải tất cả mọi người đều chìm vào lặng lẽ trước thông tin bất ngờ này. Sau khi năm quan viên đưa tin cẩn thận lui ra phía sau bức bình phòng, đại hoàng tử sầm mặt xuống, nhìn Phạm Nhàn hỏi, tại sao? Xung đột giữa giám sát viện và phe Tín Dương đã có từ lâu, bắt đầu từ cuộc tranh chấp về nội khố 6 năm trước, gốc rễ của mâu thuẫn được che giấu khi nhị hoàng tử mượn dịp tiệc tùng để âm mưu ám sát Phạm Nhàn trên đường Ngưu Lan, còn có câu chuyện mùa thu khơi mà bởi Báo Nguyệt lâu mà mọi người đang ngồi. Trong mùa thu ấy, Phạm Nhàn đã chiếm lấy Báo Nguyệt lâu, giết Tạ Tất An, ám toán kinh đô phủ, hủy hoại thanh danh của nhị hoàng tử và thế tử Tĩnh Vương Lý Hoàng, biến thôi ra ở phương Bắc thành kẻ phản loạn. Cả một năm sau ngày thu đó, Phạm Nhàn xuống Giang Nam, trấn áp Minh gia, thu phục nội khố, giết Thưởng Côn tại Giao Châu. Chương 946, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 11. Chương 946, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 11. Trong mắt mọi người, hành động trả thù của Phạm Nhàn với nhị hoàng tử và phe Tín Dương đã đủ nghiêm trọng, thu hồi đủ lợi ích, không có lý nào đêm nay lại ra tay ngang ngược như vậy. Phạm Nhàn im lặng một hồi, sau đó bình tĩnh nói, vì sao? Vì bản quan được phụng chỉ để thanh tra con lại. Không khí trong bữa tiệc trở nên trầm lặng, thái tử ngồi trên cao không nhìn Phạm Nhàn, ngược lại mang vẻ mặt khó hiểu quan sát vào sắc mặt của hoàng tử. Đại hoàng tử lắc đầu thở dài, kinh đô bình an chưa được 2 ngày, sao các ngươi không thể yên tĩnh một chút? Phạm Nhàn biết đại hoàng tử nói thật lòng. Vị đại thống lĩnh cấm quân đương nhiệm từ nhỏ đã thân thiết với nhị hoàng tử, nhưng vì Ninh Tài Nhân và Huyền Nhi, giờ đây lại đứng về phía của mình. Người ở trong cuộc, đương nhiên không tránh khỏi khó xử. Nghe những lời này, ý không kìm được thở dài, bình an. Ta đã 1 năm không về kinh, hóa ra kinh đô đã bình an suốt 1 năm. Không lẽ ta thật sự là sao trổi chẳng trách lúc ở sơn cốc ngoại ô kinh đô, không ai chịu để cho ta bình an một chút? Bữa tiệc lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng, các vị đại nhân loáng thoáng hiểu được. Phạm Nhàn đang dựng một khung cảnh đáp lại sự việc trong sân gốc. Chỉ có điều khung cảnh này có vẻ quá khổng lồ, quá hoang đường. Rất nhiều sự việc trên đời này đều rất hoang đường. Phạm Nhàn như hiểu được suy nghĩ trong lòng những vị đại nhân này. Y tự chế giễu, cũng giống như việc hạ quan bị ám sát trong sân gốc, triều đình đã cố gắng điều tra, nhưng vì thiếu bằng chứng vẫn không thể tìm ra bất cứ điều gì. Y từ tốn nói, ai lại quan tâm tới những thuộc hạ của ta cơ? Vừa rồi ta đã kể, khi mũi tên đầu tiên bắn tới, ta muốn kéo người đánh xe của mình vào trong xe nhưng hắn lại cố chấp đứng lên để chặn tên cho ta. Ta thường xuyên tự hỏi, nếu vẫn không tìm ra chứng cứ nào, tức là thêm một ngày ta sẽ không thể làm gì hắn hay sao? Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, thái tử chậm rãi nói, đương nhiên triều đình sẽ điều tra. Đây là lần thứ 3 trong đêm nay hắn nói câu này. Phạm Nhàn gật đầu một cái, cười nói, chính việc này khiến ta đột nhiên nhớ đến một câu chuyện mà ta đã nghe từ rất lâu rồi. Ngày xưa trong rừng rậm có một con thỏ trắng, nó vui vẻ ra khỏi nhà từ sớm sáng, sau đó gặp phải sói xám. Sói xám tóm luôn lấy thỏ trắng, bút bút vả vào miệng nó 2 cái, sau đó nói, ai bảo ngươi không đội mũ? Mọi người nhìn nhau, không hiểu vì sao Phạm Nhàn đột nhiên kể câu chuyện cho trẻ con này. Chỉ thấy Phạm Nhàn tiếp tục, ngày hôm sau, thỏ trắng đội mũ ra khỏi nhà, đi được một lúc thì lại gặp sói xám lại bắt được thỏ trắng, lại tát buôn bút vào mặt nó 2 cái, ai bảo ngươi đội mũ? Thỏ trắng cảm thấy rất bực bội, nó chạy tới nơi con hổ đó để tố cáo sói xám. Con hổ nghe thỏ trắng tâm sự, thương xót nói, yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng. Tiếp đó, con hổ đến gặp sói xám rồi nói nó, sói xám kia, sáng nay thỏ trắng đã đến phàn nàn về ngươi, nói rằng không có chuyện gì mà ngươi cứ đến ức hiếp nó. Ngươi xem ngươi có thể đổi lý do khác đánh nó hay không, chẳng hạn như, thỏ kia, đi tìm một miếng thịt cho ta, nếu nó tìm được thịt mỡ, ngươi cứ nói ngươi muốn thịt nạc, còn nếu nó tìm được thịt nạc, ngươi liền nói rằng ngươi muốn thịt mỡ, cứ như vậy chẳng phải ngươi có cớ đánh nó rồi sao? hoặc ngươi bảo nó tìm cho ngươi một con thỏ cái, nếu nó tìm được thỏ cái mập, ngươi cứ nói rằng ngươi thích gầy, còn nếu nó tìm được thỏ cái gầy, ngươi liền nói rằng ngươi thích mập. Phạm Nhan kể chuyện rất chăm chú, tuy ngôn từ được sử dụng hết sức gấu trí và phi lý, nhưng mọi người trong buổi tiệc đều tỏ vẻ suy tư. Ngay cả thái tử và Tiết Thanh cũng như đang ngẫm nghĩ, loáng thoáng nhận ra, hình như con hổ trong câu chuyện đang ám chỉ người nào, nhưng không ai dám nói thẳng ra. Phạm Nhan nhấp một ngụm rượu, nói một cách nghiêm túc, con sói nghe xong rất phấn khích, liên tục khen ngợi con hổ thông minh. Nhưng cuộc đối thoại của chúng lại bị thỏ trắng ở bên ngoài nhà sói có nghe lén được, trùng hợp quá nhỉ. Nhưng câu chuyện không trùng hợp thì không thể thành sách được. Tiếp tục nói thì Phạm Nhan cười nhạo, ngày thứ ba, thỏ trắng lại đi ra ngoài, giữa đường lại gặp sói xám. Sói xám nói, thỏ, đi tìm một miếng thịt cho ta. Thỏ trắng nói, ngươi muốn thịt nạc hay thịt mỡ? Sói xám nhíu mày, cười thầm nghĩ may mà còn có chiêu thứ hai, được rồi, không cần thịt nữa, đi tìm một con thỏ cái cho ta. Thỏ trắng nói, ngươi thích con thỏ cái mập hay thích gầy? Chương 947, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 12. Chương 947, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 12. Phạm Nhàn nhíu mày, lắc đầu nói, gặp một con thỏ lão lỉnh như thế này, ngươi nói xem phải xử lý thế nào bây giờ. Mọi người trong buổi tiệc cũng bắt đầu cảm thấy tò mò, tiếp theo sói xám sẽ làm gì, không khỏi hiếu kỳ về những gì Phạm Nhàn sẽ kể. Phạm Nhàn mấp máy đôi môi khô khốc, vừa cười vừa nói, sói xám ngây ra một hồi, buôn bốp tát hai cái vào mặt thỏ trắng, mắng, ta đã bảo ngươi không đội mũ cơ mà, ho ho ho, ta đã bảo ngươi không đội mũ cơ mà. Trên đời này, lý do ngớ ngẩn, vô lý, kẻ nhặt và không có căn cứ nhất, lại chính là lý do đầy đủ nhất, cũng tức là không cần lý do, chỉ cần xem nắm đấm của to hơn mà thôi. Cuối cùng, Phạm Nhàn nghiêm nghị nói, ta không muốn làm thỏ trắng nữa, ta muốn trở thành sói xám. Đây là một câu chuyện cười y nghe được từ kiếp trước, chỉ có điều đêm nay kể ra, nó lại trở nên khá nặng nề. Đáng lẽ mọi người trong bữa tiệc nên cười ha hả, nhưng lúc này lại không ai cười được. Mọi người thầm than trong lòng, vụ ám sát Phạm Nhàn trong sân cốc, chỉ e cả đời cũng không thể điều tra rõ ràng. Còn đêm nay, giám sát viện ám sát bắt ra tướng trong tình huống hoàn toàn không có bằng chứng, nếu Phạm Nhàn không thừa nhận, cũng sẽ vĩnh viễn không thể làm sáng tỏ. Chuyện trên đời vốn là như vậy, nếu những đối thủ trời sinh cũng không thể tìm ra lý do chính đáng, thế thì cần gì phải tìm lý do nữa. Quyền lực như trong rừng núi, sói đuổi thỏ chạy, con hổ đứng bên nhìn, đó là chân lý của tự nhiên. Tiệc rượu đến đây, tuy chưa tàn nhưng những vị đại nhân này đã không còn tâm trí để tiếp tục. Quan trưởng kinh đô vốn đã không thể yên ổn, đêm nay càng thêm hỗn loạn. Mặc dù giám sát viện nhân lúc đêm tối hành động, có lẽ không mấy kinh động đến dân chúng kinh đô, nhưng những vị đại nhân này vẫn phải vội vàng trở về phủ, phải đi xử lý những công việc sau đó, đồng thời chuẩn bị tâm lý và chức vị quyền hạn cho tình thế sắp tới. Phạm Nhàn tiễn Tiết Thanh đến cửa. Lúc sắp đi, Tiết Thanh quay đầu lại mỉm cười ôn hòa, nói, sói là loài động vật sống thành bầy, đừng biến mình thành một con sói cô đơn, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Trong lòng Phạm Nhàn thầm ấm áp, cúi người tạ ơn. Tiết Thanh im lặng một hồi sau đó nói, tuy thánh thượng đã gật đầu, nhưng cũng phải chú ý mức độ, đặc biệt là danh dự của triều đình, cần phải bảo tồn một phần. Phạm Nhàn lại đáp ứng. Đợi tiệu và xe của các vị đại nhân chậm rãi rời khỏi báo nguyệt lâu, thái tử cũng dối lưng, ôm mỹ nhân đi xuống, đã có người hầu bên cạnh đem tấm áo lông cừu quý giá kia đến, khoác người hắn. Thái tử liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, cười nói, vở kịch tối nay thật thú vị. Thái tử đuổi các nữ nhân bên cạnh và những người nhàn rỗi xung quanh đi, nhìn Phạm Nhàn, bình tĩnh nói, mùa thu năm ngoái, bản cung chứng kiến vở kịch giữa ngươi và nhị ca, cũng cảm thấy thật thú vị. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, thực chất bản cung và ngươi hoàn toàn chưa có gì cả. Phạm Nhàn hơi giật mình, không rõ vị thái tử với biểu hiện khác xa ngày thường nói vậy là có ý gì. Giữa bản cung và ngươi, xưa nay không có bất cứ vấn đề gì. Thái tử nhắm mắt lại một chút, chậm rãi nói, nếu có vấn đề, đó là những vấn đề từ quá khứ, không nên trở thành vấn đề giữa ngươi và ta, hy vọng ngươi nhớ rõ điều này. Phạm Nhàn ngầm hiểu, thực chất giữa y và thái tử vẫn luôn duy trì một loại hòa bình nào đó, chỉ bị cắt ngang bởi chuyện hoàng hậu đã tham gia vào vụ việc năm xưa, khiến họ trở thành kẻ địch trời sinh. Y thì không hiểu thái tử nói như vậy là chuẩn bị làm gì, nhưng Phạm Nhàn tin thái tử không thể vì tranh thủ sự ủng hộ của mình mà trơ mắt nhìn mình đi giết mẹ của hắn, cho nên chỉ là lời nói suông mà thôi. Trong bức bình phong vẫn chưa đi hết, rất kỳ quái là nhị hoàng tử ở lại. Hắn nhìn Phạm Nhàn từ dưới lầu bước lên, nhẹ nhàng mỉm cười, từ từ đặt tay trái của mình trên mặt bàn, nỗ lực kiềm chế những cảm giác hoang đường từ sâu thẳm trong cõi lòng, vươn hai ngón tay nhặt một quả chám từ phương nam chiều cống, chậm rãi nhai trong miệng. Phạm Nhàn ngồi đối diện hắn, nâng bầu rượu lên, bắt đầu tự rót tự uống, đột nhiên cạn sạch mười chén. Đại hoàng tử ôm bình rượu, ngồi một bên ra sức uống, như muốn uống trò trong say. Phạm Nhàn đặt cốc rượu xuống, vỗ nhẹ bàn tay, tam hoàng tử ngoan ngoãn bước ra từ sau bức rèm, ngại ngùng nhìn đại ca và nhị ca một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh thầy giáo của mình. Đại hoàng tử không đồng tình nhìn Phạm Nhàn một cái, ánh mắt như muốn nói, chuyện của người lớn sao lại kéo trẻ con bảo.